Chương 559, không chết chi huyết. Chương 559, không chết chi huyết. Nhìn thấy Hàn Dư, ta phản ứng đầu tiên là Hàn Dư cùng Giang Minh phối hợp với nhau, trình diễn một tràng dương đông kích tây tiết mục, Giang Minh hấp dẫn chúng ta lực chú ý, Hàn Dư từ những địa phương khác lẹn vào đến trong trại tử. Nhưng nàng khỏe miệng máu tươi, lại tựa như đang nói rõ, sự tình cũng không phải là dựa theo Giang Minh cùng dự liệu của nàng hướng đi tiến hành. Nhìn thấy Hàn Dư thụ thương, Giang Minh thân thể một nháy mắt thật giống như biến thành không xương nhuyễn trùng, thân thể tựa như là bôi dầu đồng dạng, bả vai co rụt lại, liền từ đó linh tinh hoa gò bó bên dưới chui ra. Hắn bước nhanh chạy đến Hàn Dư bên người, đem Hàn Dư nâng lên. Làm sao vậy? Cái y tên ngu ngốc kia, cho uống. Hàn Dư ho một ngụm máu nói. Lúc này, lại một đạo bóng người từ vỡ vụn cửa sổ nhảy ra ngoài rơi xuống mặt đất, chính là Bối Nhị Tư Khắc gia tộc tộc trưởng Cái Y. Vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là một bộ đứng cũng không đứng bộ dạng, hiện tại từ lầu 2 nhảy xuống, thân thể lại lắc liên tiếp đều không hoảng hốt. Trên mặt của hắn hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, đem trong tay quải trượng ném đến một bên, hít một hơi thật sâu. Cái Y một mặt điên cuồng cười to, loại này giống như giành lấy thanh xuân đồng dạng cảm giác, quả thực quá làm cho người cảm thấy hưng phấn. Cái Y, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Lăng nhìn xem Cái Y hỏi. Hà tất giả ngu đâu? Cái Y nghiêng đầu nhìn xem Dương Lăng nói, con mắt của các ngươi không phải liền là bị ta uống xuống cái kia sao? Thần lưu lại không chết chi huyết, đó là trùng vương bệ hạ lưu lại máu. Giang Minh lạnh lùng nhìn xem Cái Y nói, với hèn mọn gia hỏa, vậy mà cũng dám đem cái kia huyết ẩm bên dưới. Trùng vương là cái gì thần? Cái Y hỏi. Không quan trọng, quản hắn là cái gì thần, từ nay về sau, ta chính là nhân loại thần, ta có thể cảm thấy, ta ngay tại khôi phục thanh xuân. Cái Y Y nhìn xem hai tay của mình nói, hai tay của hắn bắt đầu khôi phục sung mãn, trên tay trên mặt nhăn nheo dần dần biến mất, thoạt nhìn giống như là thật muốn phản lão hoàn đồng đồng dạng. Nhưng tại trên mặt hắn vẻ mặt hưng phấn còn không có biến mất thời điểm, trên mu bàn tay của hắn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đen, những này điểm đen càng lúc càng lớn, đâm rách da của hắn, nhưng là từng cây sắc bén giáp chất gai đen, giống như cùng là dế mèn châu chấu loại hình côn trùng, trên chân gai ngược đâm ngược lại đồng dạng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái Y trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn không có chú ý tới, mặt của hắn cũng đã bắt đầu bóp méo. Đã sớm không có răng lợi bắt đầu mọc ra giống như răng cưa đồng dạng bén nhọn răng nhỏ, phía sau hai mắt con ngươi biến lớn, màu đen đem toàn bộ trong mắt nuốt hết. Vốn là thưa thất tóc từ trên đỉnh đầu của hắn rơi, trên da đầu mọc đầy một lớp vảy đen. Hắn cái trán dưới làn da mặt, phản phất có một cái thủy tinh bóng tại trái phải đồng đường, cuối cùng dừng ở chỗ mi tâm của hắn, mi tâm làn da rách ra hai bên, liền như là mở ra con mắt thứ ba, lộ ra một viên con ngươi màu vàng. A, cái ý thống cổ kêu, bụng của hắn biến thành vô cùng lớn, giống như là hoài thai 10 tháng sắp sinh phụ nữ mang thai đồng dạng, phù một tiếng, bụng của hắn nổ tung. Nhân loại bộ phận từ hông một cái rơi, lộ ra một đầu sâu gióm thân thể, lúc này hắn bộ dáng thoạt nhìn lại cùng trùng vương lại mấy phần giống nhau. Cái Y cúi đầu nhìn xem chính mình trùng hóa thân thể, trên mặt viết đầy mộng bức biểu lộ. Làm sao sẽ dạng này? Đây là yêu thuật gì? Ta có lẽ thành thần, làm sao biến thành bộ dáng này? Cái Y gầm thét, một giây sau đột nhiên xuất hiện tại Giang Minh cùng Hàn Dư trước mặt, tốc độ nhanh chóng, quả thực giống như là thuấn di đồng dạng. Hai tay của hắn hướng về Giang Minh cùng Hàn Dư cái cổ bắt đi, trong miệng gầm thét, nói cho ta làm sao biến trở về hình người. Giang Minh ôm Hàn Dư dưới chân bóng tối núp ních, để bọn họ trốn vào đến ảnh bên trong, muốn lợi dụng ảnh độn chạy trốn. Mà Cái Y thì tay hướng về trên mặt đất yếu ớt nắm một chảo, mới chạy đến cửa sân hai người liền bị miễn cưỡng từ cái bóng lôi đi ra, hướng về Cái Y thì bay đi. Ta tiến lên một bước, dắt lấy bọn họ cổ áo đem bọn họ lôi đến sau lưng. Cái Y thì tiên sinh, hai người này là chúng ta đặc tập tổ trọng phạm, không thể giao cho ngươi. Ta liền biết các ngươi là cùng một bọn. Cái Y thì hướng về ta gầm thét, ta liền biết các ngươi đều muốn lừa gạt đi ta không chết chi huyết. Hai tay của hắn mở ra, từ hư không bên trong đột nhiên đưa ra vô số chỉ hắc thủ hướng về ta chụp tới. Những này tay lực lượng mặc dù đánh, nhưng lại cũng không có đạt tới có thể vây khốn ta trình độ. Thế nhưng liền tại ta chuẩn bị thoát khỏi thời điểm, ta cảm giác được mặt khác một cỗ lực lượng thêm tại trên người ta Dương Lăng nhập lực. Ta kinh ngạc nhìn hướng đứng ở đằng xa bóng tối bên trong Dương Lăng, không hiểu hắn làm sao sẽ đột nhiên ra tay với ta. Ta nghĩ hỏi thăm, thế nhưng nhất bị hắn nghiệp lực ép gắt gao, căn bản không mở ra được, liền phát ra đơn giản âm tiết đều không phát ra được, chớ nói chi là chất vấn. Dương Lăng bờ môi thần tốc động đậy, có thể thấy là tại dùng môi ngữ nói với ta để phối hợp hắn chớ lộn xộn. Người này không biết tại tính toán gì. Do dự một chút, ta lựa chọn phối hợp không dễ dùa nữa, mà Dương Lăng niệm lực vào lúc này lại đột nhiên tăng cường, phối hợp với cái hắc thủ không ngừng đè xuống thân thể của ta, ta cảm giác chính mình xương cốt mấu chốt liền bị cái này niệm lực cùng hắc thủ bẻ gãy, thân thể xương cốt chuyển ra kéo kẹt âm thanh, phản phất sau một khắc liền muốn đứt gãy. Nếu như không phải tin tưởng Dương Lăng sẽ không hại ta, ta thật kém điểm không quan tâm trực tiếp thoát khỏi hắn niệm lực gò bó. Thần Dương, Nhã Kỳ hướng ta vươn tay ra, nhưng lại bị Dương Lăng niệm lực bắn ra. Lâm tiểu thư, cái này cái y quá mạnh. Dương Lăng đột nhiên đối Nhã Kỳ kêu lên, niệm lực của ta cũng vẹn vẹn có khả năng chỉ hoãn Giang Minh thân thể bị bẻ gãy thời gian mà thôi, không duy trì nổi quá lâu, ngươi nhanh lên chạy a, ta sẽ không bước xuống hắn không quản. Nhã Kỳ nói xong đưa tay muốn đi vô ngực phía trước Tiểu Trản Hoa. Nhìn thấy Nhã Kỳ đem cái này Tiểu Trản Hoa lấy ra, Dương Lăng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hắn niệm lực đại bộ phận tập trung ở tay phải của ta ngón út bên trên, rát băng một tiếng, đem tay phải của ta ngón út bẻ gãy, cái kia đè lên miệng ta lực lượng thu nhỏ, để ta có thể la lên. Nhưng tại kêu rên sau đó, không đợi ta nói chuyện, hắn niệm lực lại lần nữa đem miệng của ta cho chặn lại. Trong lòng ta thầm mắng, thầm nghĩ nếu như người này lại không nhanh lên biểu lộ rõ ràng chính mình mục đích, ta liền lại không phối hợp hắn, chu du đánh hoàng cái, tốt xấu hoàng cái biết mục đích, ta cái này khổ nhục kế là vì cái gì ta cũng còn không biết đâu. Nghe đến tiếng kêu của ta, Nhã Kỳ động tác dừng lại, mà thừa dịp lúc này Giang Minh lại nói, Lâm tiểu thư ta sắp không chịu được nữa, cần ngươi hỗ trợ. Muốn ta làm cái gì? Nhã Kỳ vội vàng hỏi. Đem lực chú ý tập trung, nội thị bản thân, ngươi có lẽ sẽ cảm nhận được trong cơ thể của mình có vô số lấp loé tùy tiện, thử khống chế những mảnh vỡ này tập trung ở trong ánh mắt của mình mặt, ta đếm tới 3, đem con mắt của ngươi trở thành là một cánh cửa, đưa bọn họ một mạch từ trong con mắt ngươi mặt phun ra đi. Cơ hội chỉ có một lần, ta chống đỡ không được quá lâu. Dương Lăng người này nguyên lai là muốn dùng ta để kích thích ra Nhã Kỳ tiềm năng, mặc dù dụng tâm có thể nói là tốt, bất quá lại làm cho ta khó có thể lý giải được, ta đã quyết định buông tay không tại quá độ bảo vệ Nhã Kỳ, cần thiết dùng gấp gáp như vậy, dùng loại này có chút cực đoan thủ đoạn để kích thích Nhã Kỳ năng lực sao? Bị Dương Lăng lời nói hù dọa, Nhã Kỳ trong lúc bối rối lựa chọn tin tưởng Dương Lăng, nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị. 2. Nhã Kỳ trong mày, hẳn là dựa theo Dương Lăng dạy phương pháp khống chế chính mình lực lượng, chỉ là Dương Lăng cái kia mấy câu càng giống là lừa gạt người, cũng không biết có phải là thật hay không có thể để cho Nhã Kỳ giác tỉnh chính mình lực lượng. 3. Theo Dương Lăng hô lên cái thứ 3 mấy, nhắm mắt lại Nhã Kỳ đột nhiên đem hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang từ trong mắt của hắn bắn ra đến, cái kia hấp thụ đến không có gì, ngược lại là ta tại Nhã Kỳ ánh mắt bên dưới ta cũng cảm nhận được đau đớn một hồi. Nhã Kỳ lực lượng tựa như là nhị trùng thân lực lượng lưu lại, cũng không phải là tác dụng tại trên nội thể, mà là trực tiếp tác dụng tại sâu trong linh hồn, phản phất có thể đem linh hồn xé rách, để người hồn phi phách tán lực lượng. Ấy, có thể liền Dương Lăng cũng không nghĩ tới Nhã Kỳ lực lượng vậy mà là dạng này, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đồng thời vội vàng dùng niệm lực đem nắm lấy ta hấp thụ xé rách, đem ta để xuống. Chương 560, trùng vương ánh mắt. Chương 560, trùng vương ánh mắt. Nhã Kỳ lực lượng để ta cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, toàn thân lực lượng trong nháy mắt này phản phất bị rút khô, bắp thịt truyền đến từng trận đau nhức, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, trực tiếp ngã nhào trên đất. Thân thể không bị khống chế run rẩy, cảm giác giống như là chứng động kinh bệnh nhân bệnh phát lúc bộ dạng, thị lực có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải là đơn thuần thấy không rõ, mà là hết thảy trước mắt hình như đều tại cao tốc xoay tròn, mơ hồ trong đó, ta nhìn thấy Nhã Kỳ cũng hướng về phía trước bộ nhào. Ta cắn chặt răng, cố gắng nâng lên cặp kia chết lặng phảng phất đã không thuộc về mình tay, đem té ngã Nhã Kỳ tiếp lấy. Trên đầu của nàng tất cả đều là đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thoạt nhìn là vừa rồi sử dụng lực lượng dẫn đến thân thể có chút mệt lạ, tốt tại không có cái gì trở ngại. Ta mới vừa thở dài một hơi, xung quanh hắc ám đột nhiên không an phận táo động. Vô số hắc ám xúc tu từ bốn phương tám hướng vung lên, huy động hướng về ta cùng Nhã Kỳ đập xuống. Lần này công kích chúng ta cũng không phải là cái ý nghĩa, mà là vừa vặn được ta cứu hạ Giang Minh cùng Hàn Dư. Hai người bọn họ ánh mắt băng lãnh, nhìn ta cùng Nhã Kỳ ánh mắt giống như là nhìn xem người chết đồng dạng, hoàn toàn không để ý tới đi qua giao tình, một bộ hận không thể ta cùng Nhã Kỳ nhanh lên đi chết bộ dạng. Trong lòng ta căm hận, cũng không phải là hận Giang Minh cùng Hàn Dư, mà là hận vậy sẽ bọn họ biến thành dạng này trùng vương. Không quản về sau Giang Minh cùng Hàn Dư có thể khôi phục hay không nguyên lai nhân cách, trùng vương ta là quyết định. Ta hiện tại bắp thịt cả người không bị khống chế run rẩy, muốn mang theo Nhã Kỳ tránh né là không thể nào, chỉ có thể nghiêng người, đem Nhã Kỳ bảo hộ ở thân thể phía dưới, cường chống chọi lần này. Nếu như trạng thái ngày thường bên trong, bị những này hắc ám xúc tu nện một cái cũng không có cái gì, thế nhưng hiện tại ta nhận lấy Nhã Kỳ lực lượng công kích, linh hồn hiện ra xé rách trạng thái, toàn thân cao thấp đều không còn chút sức nào, bị lần này trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới truyền đến từng trận đau nhức, xương không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái. Rơi xuống đất thời điểm, thân thể ta một phen, để thân thể của mình đệm ở Nhã Kỳ phía dưới. Bể nát xương sườn phốc đâm vào phổi, ta không khỏi ho ra một ngụm máu đến. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem đứt rời xương trở lại vị trí cũ cố định, phổi vết thương tại cổ vương trị liệu xong bắt đầu khôi phục. Ta từ dưới đất đứng lên thân đến, xé rách linh hồn đã khôi phục. Giang Minh cùng Hàn Dư khống chế hắc ám xúc tu đan vào một chỗ lần thứ hai đánh tới, ta tay trái đỡ Nhã Kỳ, tay phải đón lấy cái kia hắc ám xúc tu đem tay nâng lên, nộ diệm dâng trào hóa thành một mặt tường lửa ngăn tại trước mặt, đan vào hắc ám xúc tu nện ở cái kia tường lửa bên trên, lập tức tan thành mây khói. Ngươi vì cái gì mệnh cứng như vậy a? Giang Minh tức hồn hệ quát, vì cái gì còn không chết ta? Ta từ tường lửa nhảy lùi lại lên, nhìn xem gương mặt vặn vẹo Giang Minh cùng Hàn Dư, ta chết, người nào tới cứu các ngươi à? Ta từ trong ngực móc ra mấy cây tại Tần Thủy Hoàng Lăng được đến Lam Tinh mũi tên nhỏ, hướng về Giang Minh cùng Hàn Dư ném đi. Trên người bọn họ trùng lúc trước đã bị Dương Lăng nắm thành bóng, toàn bộ đánh giết, bọn hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng hắc ám lực lượng xem như bảo vệ cho mình. Từng đạo hắc ám hàng rào ở trước mặt bọn họ đứng lên, loại này số lượng phòng ngự liền đạn xuyên giáp đều có thể chặn lại. Thế nhưng Lam Tinh mũi tên nhỏ lại không cách nào chặn đường. Mặc dù đối Lam Tinh mũi tên nhỏ nghiên cứu không tính quá sâu, thế nhưng ta lại biết Lam Tinh mũi tên nhỏ có hay không xem phòng ngự loại này quái dị năng lực, bất luận là dùng phương pháp gì ngăn cản, đều không thể đối Lam Tinh mũi tên nhỏ có hiệu quả. Mà khi Giang Minh cùng Hàn Dư phát giác điểm này thời điểm, cũng đã chậm, Lam Tinh mũi tên nhỏ đâm xuyên qua vai của bọn hắn bảng tứ chi, đem bọn họ đính tại phía sau pho tượng nền móng bên trên. Thừa dịp Giang Minh cùng Hàn Dư không có thoát khỏi, ta thả người đến trước mặt hai người, huy trưởng đánh vào hai người trên cổ, đem bọn họ đánh bất tỉnh đi qua. Chế phục Giang Minh cùng Hàn Dư về sau, ta quay đầu nhìn hướng Giang Minh bên kia. Cái ý thì khống chế hắc ám chi thủ liền Giang Minh niệm lực phòng hộ đều không thể đánh vỡ, thế nhưng cái này không hề đại biểu uống xuống trùng vương chi huyết cái ý cứ như vậy yếu. Xung quanh hắn quanh quần màu xám sương mù, phạm vi không tính quá lớn, lấy hắn làm trung tâm bán kính 3m, thế nhưng tại cái kia 3m bán kính phạm vi bên trong, tất cả có cây tất cả đều thay đổi đến hôi bại, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành cho dâm dạng. Bất luận là phía trước cừ lạc vương mộ, vẫn là trùng vương ký sinh thể lây nhiễm, đều để ta kiến thức đến bái trùng giáo so khống trùng thuật càng đáng sợ, càng khiến người ta khó lòng phòng bị ôn dịch thuật. Cái này xương mù xám hiển nhiên chính là thuộc về ôn dịch phạm chủ, chỉ là không có nghĩ đến, cái này cái y vậy mà tại uống trùng vương huyết chi phía sau liền tự nhiên có loại này năng lực, cái này để nắm giữ ác linh tinh hoa rất lâu mới học được sử dụng nộ diệm ta cảm thấy có chút nhỏ xấu hổ. Đối mặt bọc lấy xương mù xám nhào về phía chính mình cái y, Giang Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, làm cái y cách hắn còn có 3 mét nửa khoảng cách thời điểm, cường đại niệm lực từ Giang Minh trên thân phát ra, cái kia niệm lực thậm chí để không gian đều sinh ra một tia bặm mẻo, cái y súng quanh xương mù xám tại cái này niệm lực tác dụng dưới trực tiếp bị thổi tan hai bên. Thật sự là lười biếng, cho rằng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể giải quyết ta. Dương Lăng nháy mắt vọt tới cái y trước mặt, một cái bên dưới đấm móc đập vào cái kia mềm dẻo trùng thân trên bụng, lấy ra chút bản lĩnh thật sự à. Cho dù để ta nhìn thấy cao cấp ác linh 1/10 thực lực cũng được a. Cái kia có người bình thường 2 lần lớn nhỏ thân thể bị Dương Lăng một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi cái y rơi xuống đất, Dương Lăng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, một cái hồi toàn cước hướng về cái y trên mặt đá vào, đem cái y lại lần nữa đá bay, chẳng lẽ nói ngươi không có giác tỉnh lực lượng nhiều như vậy? Giống như đá bóng đồng dạng, Dương Lăng đi vòng qua cái y sau lưng, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi. Để ta xem một chút, ta cùng cao cấp ác linh chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu. Dương Lăng một cái đá ngang rút đến cái y phía sau cổ sống, răng rác một tiếng, cái y nửa người trên lấy quỷ dị góc độ hướng về sau và mẹo, Dương Lăng một cước này trực tiếp đem cổ sống của hắn đá gãy. Phù phù, cái y rơi xuống trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích, cũng không biết chết không có. Mẹ ở Tư Khắc Hào chạy phía sau cửa không biết lúc nào đã đứng đầy người, trong đó có lao quản gia cùng cái kia tông mao nam, còn có một chút ta chưa từng gặp qua người, bất quá những người này trên tay đều có màu xanh mũi tên tiêu chí, đều là bối nhị Tư Khắc gia tộc hạch tâm thành viên. Lúc này nhìn xem không nhúc nhích cái y, mặt của bọn hắn sắc trắng bệnh, từng cái trên mặt có khó mà che giấu hoảng hốt, cũng không biết là nhìn thấy cái y cái này quái thú ngoại hình cho dọa, còn là bởi vì tộc trưởng chết, mà làm gia tộc tương lai cảm thấy lo lắng, có lẽ cả hai đều có a đã chết. Thật đúng là không trải qua được a. Dương Lăng hừ một tiếng. Ngươi nói, người nào chết? Cái y cắn răng nghiến lợi nói, hắn cái kia vặn vẹo thân thể phát ra răng rắc âm thanh, cong sau lưng thẳng lên, đứt rời xương bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn đứng lên, ba con mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, tại hắn ánh mắt từ trên người ta đảo qua thời điểm, ta cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cái y phía trước cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt, cũng không phải cái y uống máu về sau điên cuồng ánh mắt, mà là tại dị giới bên trong, ta bản thân nhìn thấy cái kia khủng bố thân ảnh ném xuống, trí cường giả mới có ánh mắt. Chương 561, nhân loại công cụ. Chương 561, nhân loại công cụ. Bị cái y ánh mắt nhìn chằm chằm, Dương Lăng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng phát giác cái y kia khác biệt. Ngươi không phải cái y kia, hắn là trùng vương. Ta nhìn xem cái kia trùng nhân nói. Khanh khách phục sinh trùng nhân phát ra tiếng cười quái dị, quay đầu nhìn hướng ta, lúc trước từ biệt, thật là nhớ a. Trùng vương tiếng nói vừa ra, một cái hắc ám chi thủ liền từ sau lưng của hắn lộ ra, hướng về ta bổ tới. Mặc dù là đồng dạng một chiêu, thế nhưng trùng vương cùng cái y lìa đánh tới uy lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái y lìa một chiêu này đánh vào trên người ta không đau không ngứa, thế nhưng trùng vương cái này một kích còn chưa xuống đến trên người ta, mang theo gió liền thổi mặt ta gò má đau nhức. Ta vội vàng đón cái kia hắc ám chi thủ vung ra một trường, lòng bàn tay bên trong hiện ra ba đạo vòng tròn. Hắc ám chi thủ cùng ta trong tay bất động trận va chạm đến cùng một chỗ, xoáng một tiếng tiêu tán. Mới một đoạn thời gian không thấy, ngươi đem bất động trận sử dụng càng thuần thục nha. Về sau ta có nhiều thời gian đùa với ngươi, bất quá bây giờ ta muốn trước giải quyết ta cái thứ nhất kẻ phản bội. Trung vương nói xong vung tay lên, ta xung quanh trên mặt đất liền xuất hiện một đạo ám tử sắc quang hoàn trong ngoài có vô số tượng hình đồ án, giống như từng cái hình thái vặn vẹo độc trùng. Cái này vòng tròn đột nhiên xuất hiện, ta còn không đợi làm ra phản ứng chút nào, liền cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, triệu chứng cùng loại với lại bị cảm, nhưng lại muốn so lại bị cảm nghiêm trọng vô số lần, thân thể hình như đổ trì đồng dạng, lắc lư mấy lần liền ngã trên mặt đất. Ôn dịch. So với phía trước tại Cư Lạc Vương mộ gặp phải cái kia vô danh trùng vương hình bóng, còn có Giang Minh bọn họ còn cần dùng côn trùng hoặc là người xem như môi giới đến tản ôn dịch, trùng vương lại chỉ là vẽ như thế một cái cùng loại với trận pháp đồ án liền để ta nhận lấy không biết vi rút lây bệnh. Ta hiện tại liền hô hấp đều sẽ để phổi cảm thấy đau đớn, mà trong cơ thể cổ vương lại đối với cái này phản phất làm như không thấy đồng dạng. Trùng vương nhìn hướng Dương Lăng, ngươi là ta đã thấy thiên phú cao nhất nhân loại, đà tạ ngươi khích lệ. Dương Lăng không tiêu ngạo không tự tin nói, thế nhưng ngươi cũng là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất loại. Trùng vương đem thân thể phía dưới, mặt gần như cùng Dương Lăng dính vào cùng nhau, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết rõ sự cường đại của ta, thế nhưng ngươi vậy mà lại còn dám phản bội ta. Thật chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta đi tới cái này cái thế giới sao? Không phải cho rằng, mà là ta căn bản là làm đến. Dương Lăng cười nói, bái trùng giáo đã bị ta hủy diệt, điểm này ngươi liền xem như ngạo kiểu không thừa nhận cũng vô ích, bất luận là cái kia ta đời tiếp theo trùng vương hình bóng, vẫn là Giang Minh bọn họ những người này, dù cho thực lực muốn so lúc trước những cái kia bái trùng giáo đồ càng mạnh, thế nhưng bái trùng giáo căn cơ đã bị phá hủy, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm bên trong đều không thể lại lần nữa tổ chức để ngươi đi tới cái này cái thế giới nghi thức. Trùng vương con mắt híp lại, ngươi sẽ vì cái này trả giá đắt. Phanh. Trùng vương xung quanh, bao gồm Dương Lăng dưới chân mặt đất đều tại một cỗ áp lực nghiền ép bên dưới sụp đổ, mà Dương Lăng tựa như đã sớm đề phòng trùng vương đồng dạng, gần như tại đồng thời, cả người lăng không bật lên, hướng về sau rơi đi. Vừa hạ xuống, Dương Lăng tay hướng về bên cạnh yếu đất nắm, một bên một cái pho tượng bị hắn niệm lực giơ lên, hướng về trùng vương rơi đập đi xuống. Pho tượng kia tại khoảng cách trùng vương đỉnh đầu không đến nửa mét khoảng cách đầm vang bạo tạc, bể nát hòn đá rơi xuống xung quanh hắn, liền bột phấn đều không có một điểm đụng phải trên người hắn. Cả hai lần thứ nhất giao thủ đều là so đấu niệm lực, Dương Lăng mặc dù không có thụ thương, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn liền tại trùng vương niệm lực sau đó lui, hiển nhiên so với trùng vương, hắn niệm lực vẫn là kém hơn một chút. Đồng thời so với chủ yếu ỷ vào niệm lực Dương Lăng, trùng vương thủ đoạn xa không chỉ niệm lực cái này một loại. Chỉ thấy một cái hắc ám chi thủ từ trùng vương phía sau bay ra, bất quá mục tiêu lại cũng không là Dương Lăng, mà là trốn ở sau cửa nhìn xem viện tử bên trong tất cả những thứ này bối nhĩ tư khắc gia tộc thành viên. Một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân bị cái này hắc ám chi thủ đánh trúng, cái kia hắc ám chi thủ trực tiếp chui vào đến lồng ngực của hắn bên trong, chui vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng trên người hắn lại không có xuất hiện một điểm vết thương, thật giống như đó chỉ là một cái vô hại cái bóng rơi xuống trên người hắn đồng đạm. Thế nhưng một giây sau, nam nhân lại che lấy đầu kêu lên, nguyên bản đứng ở xung quanh hắn người đều đội vàng tản ra, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ba, ngươi thế nào? Bối nhĩ tư khắc gia tộc hai tôn thiếu gia tông mao nhìn xem che lấy đầu kêu rên trung niên nam nhân hỏi, một bộ muốn tới gần nhưng là lại không dám bộ dáng. Trung niên nam nhân cũng không có cho nhi tử của mình bất kỳ trả lời, thế nhưng kèm theo tiếng kêu rên của hắn thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến dị, trên thân mọc ra màu nâu gai ngược đâm ngược lại, nửa người dưới rơi, từ cái kia lồng ngực bên trong chui ra một cái sâu rõm thân thể, thoạt nhìn giống như là trùng vương phân thân đồng dạng. Trùng vương phân thân phần bụng nâng lên, hình như có đồ vật gì ngay tại trong cơ thể của hắn nhúc nhích hướng lên trên, từ phần bụng đến lồng ngực, sau đó là yết hầu. Hắn đột nhiên há miệng, một đoàn côn trùng từ trong miệng của hắn phun ra, bị cuồng phong lay động mây đen đồng dạng, hướng về Dương Lăng bay đi. Những cái kia côn trùng bộ dạng ta không hề lạ lắm, nhưng là thật lâu không gặp nhân diện trùng. Loại này nhân diện trùng có thể nháy mắt nuốt hết thể trước mắt, liền một chiếc xe con cũng là trong chớp mắt liền có thể ăn sạch sẽ. Lúc trước ta mới từ nơi khác trở lại Lâm Giang thị thời điểm, lần thứ nhất gặp phải trùng chính là loại này nhân diện trùng, còn kém chút bị những này nhân diện trùng ăn. Bất quá đối với hiện tại ta đến nói, bình thường nhân diện trùng đã không tính là uy hiếp, đối với Dương Lăng đến nói, bình thường nhân diện trùng cũng bất quá là bị hắn nghiệp lực trong khoảnh khắc nghiền thành cặn bã mặt hàng. Trung ương sẽ không đánh giá thấp Dương Lăng, cũng chính là nói, cái này nhân diện trùng sợ rằng cùng ta phía trước gặp phải có chỗ khác biệt. Dương Lăng trước mặt không gian nhẹ nhàng vặn mèo, đó là hắn cái kia cường đại giống như thực chất nghiệp lực đem ánh sáng vặn mèo chết xạ tạo thành thị giác ấn tượng. Nhân diện trùng một đầu va vào cái kia nghiệp lực bên trong, cũng không có bị cái này đủ để đem kim cương đều cho đập vụn lực lượng cho nghiền nát, chỉ thấy chỉ biết nhân diện trùng phía sau đều hiện lên ra từng đạo ám tử sắc quỷ văn. Liên như là phía trước chúng ta đối phó Dương Lăng niệm lực sử dụng ủy văn phụ chú, có thể đem Dương Lăng niệm lực tiêu trừ. Trung Vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, có lẽ là cảm thấy đại cục đã định, hắn đã thắng nguyên nhân a, bất quá đối với Dương Lăng đến nói, cũng không phải đơn thuần khắc chế hắn niệm lực liền có thể đem hắn giải quyết. Tại khoảng cách Dương Lăng không đến nửa mét khoảng cách lúc, những cái kia tử văn nhân diện trùng mỗi một người đều tựa như là bên dưới sủi cảo đồng dạng nhộn nhịp từ không trung rơi xuống, chết không còn một ngống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trung Vương trừng hai mắt nhìn xem những cái kia rơi trên mặt đất thẳng đạp chết thẳng cẳng, cũng rốt cuộc bất lực bay lên nhân diện trùng. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Dương Lăng cười nói, biết người cùng bình thường động vật khác nhau là cái gì sao? Người sẽ sử dụng công cụ. Dương Lăng nói xong, từ phía sau lưng lấy ra một cái thuốc sát trùng phun sương, vốn là vì phòng ngừa con muỗi đốt, không nghĩ tới dùng tại ngươi những cái kia côn trùng trên thân, hoa nhài mùi vị, ưa thích sao? Chương 562, người không nông cuồng uổng thiếu niên. Chương 562, người không nông cuồng uổng thiếu niên. Ta nhìn thấy trùng vương thân thể đang run rẩy, chính mình tất thắng thủ đoạn lại thua ở nho nhỏ thuốc sắt trùng phía trên, chỉ sợ hắn hiện tại phổi đều muốn tức nổ tung á. Thừa dịp lúc này, ta thông qua ác linh tinh hoa trí tuệ bảo khố được đến phá giải xung quanh cái này ôn dịch trận phương pháp, dùng ác linh tinh hoa đem ngón giữa đầu ngón tay đâm rách, nhỏ ba giọt đến trước mặt thổ địa bên trong, sau đó nắm một cái đất hướng về bệnh sởi bên ngoài một cái giống như bọ cạp đồng dạng trên đồ án bung đi, đem bức đồ án kia che lên. Bệnh sởi lập loại hai lần, liền biến mất không thấy, thêm bại trên người ta ốm đau tại cái này một khắc cũng biến mất không thấy. Nhã Kỳ từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nhìn ta mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười, quá tốt rồi, ngươi không sao. Cảm ơn ngươi. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ lắc đầu, tại ta nâng đỡ đứng dậy. Mà lúc này lại một cái hắc ám chi thủ từ trùng vương phía sau phi, lần này mục tiêu là hướng về tông mao bay đi. Vừa rồi kiến thức đến đem phụ thân mình biến thành quái vật tông mao dọa kém chút không có té ngã trên đất, bối rối bên trong, hắn bắt lấy bên cạnh một cái mỹ nữ tóc vàng, ngăn tại trước người. Cái kia mỹ nữ có lẽ không ngờ đến tông mao sẽ đem chính mình trở thành cái thịt, nhất thời có chút bối rối, trơ mắt nhìn cái kia hắc ám chi thủ bay về phía nàng. Liên tại cái kia hắc ám chi thủ sẽ rơi xuống trên người nàng thời điểm, nàng lại lấy không có khả năng góc độ lưng ngang, nghìn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Dùng niệm lực đem mỹ nữ cứu Dương Lăng nhìn hướng trùng vương, hai đánh một liền đã đủ rồi không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn tính toán ba đánh một sao? Không phải hai đánh một. Nhã Kỳ từ trong ngực của ta đứng thẳng người, đem ta đẩy hướng tiến đến, là hai đánh hai. Nhã Kỳ ngươi mặc dù ta muốn trợ giúp Dương Lăng, thế nhưng Nhã Kỳ hiện tại thân thể suy yếu, thấy thế nào cũng phải cần chiếu cố. Nhã Kỳ đối ta cười nói, ta có thể cảm giác được ngươi đang vì Dương Lăng lo lắng, không cần lo lắng ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ta hướng về phía Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước. Dương Lăng liếc ta một cái, không chiếu cố ngươi cô bạn gái nhỏ có thể chứ? Ta một người còn chịu được. Ngươi lo lắng một cái chính ngươi a. Ta dùng cằm chỉ trùng vương phân thân đối Dương Lăng nói, ngươi thuốc sắt trùng còn đủ không? Trùng vương phân thân bụng lần thứ hai nâng lên, hiển nhiên mới nhân diện trùng đã dựng dục ra tới. Dương Lăng cười đem trong tay sắt trùng phun xương vứt bỏ, thuốc sắt trùng đã dùng hết. Ầm. Thuốc sắt trùng rơi xuống mặt đất âm thanh, chính là ta cùng Dương Lăng xuất thủ tín hiệu. Ở trong nháy mắt này, ta cùng Dương Lăng đồng thời liền xông ra ngoài, mà Trùng Vương phân thân cũng đem nhân diện trùng phun ra ngoài. Thủy Thiên Dực ở sau lưng của ta mở rộng, ta cùng Dương Lăng giao thoa mà qua, đón lấy cái kia mãnh liệt mà đến nhân diện trùng. Hỏa dư vỗ, cực nóng sóng lửa đem những cái kia nhân diện trùng thôn phệ. Nướng côn trùng hương vị, thật đúng là thối a. Ta vọt tới Trùng Vương phân thân trước mặt, quanh quần lên hỏa diễm bàn tay đặt tại trên đầu của hắn, đem hắn cái kia phun mạnh không chỉ miệng cũng cho chặn lại, hoặc là, cái này mùi thối là miệng của ngươi thối. Cánh tay dùng sức, đem Trùng Vương phân thân vung lên, hướng về trên mặt đất hung hăng đập xuống. Một cái lại một cái, mặt nền bốn tạc toái, phía dưới bê tông cũng bị đập phá, Trùng Vương phân thân đầu cũng bắt đầu bể nát. Bên kia, Dương Lăng quần áo trên người dán chặt ở trên người, tự biết chính mình niệm lực không bằng Trùng Vương, hắn trực tiếp đem niệm lực giảm đến dán chặt lấy ra của mình, để niệm lực giống như khoác ở trên người hắn khôi giáp đồng dạng, dùng cái này để chống đỡ Trùng Vương niệm lực nghiền ép. Mặc dù nói, Trùng Vương niệm lực muốn so Dương Lăng hơn một chút, thế nhưng đối với niệm lực sử dụng, Dương Lăng lại vùng Trùng Vương mấy con phố. Nháy mắt tới gần đến Trùng Vương trước mặt, Trùng Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lúc này mới muốn né tránh cũng đã hơi trễ. Bên trái đấm móc, bên phải đấm móc, Dương Lăng nắm đấm giống như hạt mưa rơi vào Trùng Vương trên mặt, đem Trùng Vương đánh không ngừng lùi lại. Mặc dù Trùng Vương muốn giơ quả đấm lên phản kích, thế nhưng tại dị giới cường đại đến không cần ỷ vào kỹ xảo cách đấu hắn, huy động lên nắm đấm quả thực liền so học sinh tiểu học đánh nhau cũng không bằng, hoàn toàn chính là song quyền loạn vũ vương bắc quyền. Bị Dương Lăng công kích đồng thời, còn bị Dương Lăng xảo diệu dùng cánh tay ngăn cản mở. Mặc dù không phải đánh dị giới bên trong Trùng Vương bản tôn, bất quá hành hung Trùng Vương cảm giác vẫn là để ta cảm thấy nội tâm một trận dễ chịu. Ban đầu ở dị giới thời điểm, hoàn toàn bị Trùng Vương nghiền ép, cái này một ngụm hắc khí, hôm nay cuối cùng có thể biểu đạt. Giang giác. Trong tay của ta Trùng Vương phân thân đầu vỡ nát, cái này phân thân chết đi, một đạo hắc ảnh từ chết đi phân thân trong cơ thể chui ra, muốn tiến vào những người khác trong cơ thể. Ta đưa tay đem cái kia bóng tối nắm chặt, trong lòng bàn tay bên trong nộ diệm dâng trào, trực tiếp đem bóng ma này thiêu cái sạch sẽ. Mới vừa giải quyết Trùng Vương phân thân, bên cạnh ta liền truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nhìn lại, nhưng là Dương Lăng bị đánh bay tới. Hắn hai chân giang rộng ra, thân thể nghiêng về phía trước, dùng tay đè tại trên mặt đất, dùng cái này đến bảo trì tự thân cân bằng. Ngươi làm sao bị đánh trở về? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi, không phải mới vừa đè lên Trùng Vương đánh sao? Chính ngươi nhìn. Dương Lăng đứng lên nói. Ta nhìn hướng Trùng Vương, chỉ thấy Trùng Vương đầu đã không có, thế nhưng cái kia thân thể không đầu nhưng như cũ đứng ở đó, ở sau lưng của hắn có một cái to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh bộ dạng nhưng là chân chính Trùng Vương bản tôn. Cặn bã, cặn bã, cặn bã. Trùng Vương bản tôn hư ảnh phát điên gào thét, chỉ là nhân loại, chỉ là kẻ phản bội, thật sự cho rằng có thể đánh bại ta. Khí thế cường đại từ cái kia hư ảnh áp xuống tới, để người cảm thấy ngạt thở. Đây là vật gì? Ta đối Dương Lăng hỏi, làm sao cảm giác giống như là Trùng Vương bản tôn tới đồng dạng. Trùng Vương hình chiếu duy trì liên tục không được quá lâu, bất quá cái này hình chiếu nắm giữ bản tôn một nửa thực lực. Xem ra ta vừa rồi thật cho hắn đánh tức giận. Dương Lăng liếm môi một cái nói khẽ với ta nói, một hồi ngươi lợi dụng đúng cơ hội, mang lên Lâm tiểu thư, ta sẽ dẫn bên trên Giang Minh cùng Hàn Dư, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, kéo qua nó duy trì liên tục thời gian, chúng ta liền tính thắng. Hắn sẽ không tập kích phụ cận cư dân sao? Lúc này cũng đừng quản người khác, chúng ta có thể còn sống sót liền không dễ dàng. Ta nhìn xem trước mặt Trùng Vương hư ảnh, ban đầu ở dị giới thời điểm ta chính là mang theo nhã kỳ chật vật chạy trốn, hiện tại ta mạnh lên, đối mặt Trùng Vương vẫn là chỉ có đồng dạng thực lực hư ảnh, chẳng lẽ còn muốn chật vật chạy trốn? Ta không cam tâm. Ta hai tay nắm lại hít sâu một hơi đối Dương Lăng nói, có dám hay không cùng nó đánh một trận? Người điên. Dương Lăng nhìn hướng ta hỏi. Không điên, chỉ là như vậy chạy không cam tâm. Ta nói, chạy trốn cũng không phải ngươi yêu thích a. Dương Lăng trầm mặc một lát, nhìn ta hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Ta không biết. Ta thành thật trả lời. Mặc dù đã từng tại dị giới cùng Trùng Vương giao thủ qua, thế nhưng lúc kia Trùng Vương chính là ôm trêu đùa tâm thái cùng ta giao thủ, ta căn bản không biết Trùng Vương chân chính thực lực là bao nhiêu, cũng vô pháp đoán chừng hắn một nửa lực lượng mạnh bao nhiêu. Ta có khả năng xác định chỉ có một điểm, không đánh lại được chúng ta có thể chạy. Thật sự là, như trước kia ngươi so, ngươi thật là càng ngày càng điên. Dương Lăng cười cười, bất quá người không điên của ngưỡng thiếu niên, ta liền bồi ngươi điên một cái a, lần này, ta nghe ngươi, ngươi tính toán làm sao đánh? Chương 563, trở về cùng bất an. Chương 563, trở về cùng bất an. Ta nhìn chằm chằm cái kia Trùng Vương hư ảnh, toàn thân trên dưới bắp thịt căng cứng, vận sức chờ phát động. Dùng nguyên niệm lực ra chỉ tại trên người ta, tận lực đừng để ta thân thể sụp đổ liền tốt. Ta đối Dương Lăng nói, liền cùng phía trước Tần Vương Lăng đồng dạng. Không có vấn đề, bất quá nếu như ngươi thất bại, ta muốn phải chạy. Dương Lăng cười nói, ta cảm nhận được hắn niệm lực gia trì, cái kia niệm lực giống như kiên cố nhất áo giáp đồng dạng dán tại trên người ta, để người cảm thấy yên tâm. Thở ra một hơi, chiếu ta Trùng Vương hư ảnh vào tới. So với cao lớn Trùng Vương hư ảnh, ta lúc này càng giống là một cái muốn dung chuyển con voi côn trùng. Trùng Vương hư ảnh miệt thị nhìn ta, một cái tay hướng về ta hung hăng đập xuống. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, đối với Trùng Vương hư ảnh đến nói, đối phó ta không cần sử dụng hoa gì chạm canh gác năng lực, chỉ cần dùng lực lượng tiến hành nghiền ép là được rồi. Đối mặt cái kia như núi nhỏ từ đỉnh đầu rơi xuống cự thủ, ta lăng không nhảy lên, theo nó khe hở nhảy qua. Vâng. Trùng Vương cự thú đè ở trên mặt đất lưu lại một cái mấy mét sâu trường ấn. Cái này Trùng Vương hư ảnh mặc dù nhìn xem hư ảo, nhưng lại là tinh thuần nhất năng lượng hóa thành, cũng có vật lý va chạm, cùng thực thể không có quá lớn khác biệt. Thân ở giữa không chúng ta hai chân vừa đạp mu bàn tay của hắn, cả người lại lần nữa nhảy lên, trực tiếp hướng về trên mặt của nó nhảy xuống. 3. Trùng Vương trên bả vai hai cánh tay đập vào cùng một chỗ, liền như là đập mũi đồng dạng hướng về ta đánh tới, thân ở giữa không chúng ta không chỗ mượn lực, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một tiếng hót vang truyền đến, tiểu kim ô hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại dưới háng của ta, cánh chấn động, mang theo ta từ trùng vương hai bàn tay ở giữa bay ra. Hô, ta thở dài một hơi, vừa rồi kém một chút liền bị đánh thành bánh thịt. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu kim ô đầu, đối với nó nói tiếng cảm ơn, nhắc tới, ta còn thực sự không nghĩ tới nó cái này thân thể nhỏ bé vậy mà có thể nâng lên ta đến. Ta quay đầu nhìn thoáng qua trong tay nắm lấy tiểu tràn hoa nha kỳ, nàng hướng về ta nhẹ gật đầu, tựa như tại biểu đạt đối ta của vũ. Làm sao có thể tại nữ nhân mình thích trước mặt thua trận? Trong lòng ta nghĩ như vậy, chỉ vào trùng vương hư ảnh đầu đối tiểu kim ô kêu, hướng. Tiểu kim ô phát ra một tiếng hót vang, cánh chấn động, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trùng vương hư ảnh vào tới. Kim ô, nhìn thấy tiểu kim ô, trùng vương hư ảnh cũng không khỏi sức sở. Ta nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, có lẽ là côn trùng trên trời đối loài chim e ngại a, bất quá là một cái mới dài một đầu cái đuôi tiểu kim ô mà thôi, còn chưa trưởng thành cũng muốn khiêu chiến ta. Trùng vương hư ảnh gầm thét, thế nhưng thanh âm kia tựa như đang đánh bạo. Hắn bốn cái tay cánh tay mở rộng, trong tay xuất hiện khác biệt vật phẩm, hình như đuôi bọ cạp ba tong, hộ thủ là con nhện tạo hình và kiếm, bọ đầy dòi bọ cốt đồng, phía sau dài lỗ phun nhàn nhạt khói màu trắng lục trùng. Những vật này phát ra thất thải lóa mắt chỉ riêng đến, ở trước mặt của hắn đan vào một chỗ, sau đó phân liệt, biến thành một tấm thất thải mạng nhện. Bất động trận. Ta hô to, sau lưng xuất hiện hoàn chỉnh bất động trận ba đạo vòng tròn, mà tiểu kim ô trên thân cũng xuất hiện ba cái bất động trận. Tiếng nổ bên trong, ta đáp lấy tiểu kim ô đâm vào cái kia thất thải mạng nhện bên trên, bất động trận cực nóng ánh lửa cùng cái kia mạng nhện phát ra thất thải quang mang đan vào một chỗ. Trên người ta truyền đến từng đợt cảm giác kỳ quái, hình như có vô số con kiến ở trên người bò ngựa, như có côn trùng ngay tại thôn vệ huyết đục đau, còn có giống như bị bệnh lúc đau đầu, cùng bắp thịt đau nhức, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Này quái dị cảm giác, còn hôn tạp thân thể ta là đụng phải bất động trận phản vệ, phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng kịch liệt đau nhức. Ta cắn chặt môi, cố gắng duy trì chính mình ý thức ngạch thanh tỉnh. Mặc dù ta cảm thấy thống khổ, nhưng ta cũng có thể nhìn thấy trùng vương hư ảnh trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, nó cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đây là ý chí quyết đấu, người nào tinh thần trước sụp đổ, người nào liền thua. Thất thải mạng nhện từng cây đứt đoạn, trùng vương hư ảnh trong tay cái kia bốn cái đồ vật phía trên cũng đều xuất hiện từng đạo khe hở. Thêm ít sức mạnh, kiên trì một chút nữa ta liền thắng. Sắp sụp đổ cảm giác không chỉ một lần xuất hiện, đều bị ta trong đầu kiên trì hai chữ đem cái này sụp đổ cảm giác cho áp xuống. Dần dần ta cảm giác thân thể đã thay đổi đến chết lặng, không có đau đớn, cũng không có những cảm giác, thật giống như thân thể này đã không thuộc về ta đồng dạng. Cuối cùng, thua trận vẫn là trùng vương hư ảnh, tại hắn cái kia không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, hắn hư ảnh sụp đổ biến mất. Mà ta cũng tại giờ khắc này hôn mê đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở đặc tập tổ phái tới về nước trên máy bay, bên cạnh đang ngồi Nhã Kỳ. Người đã tỉnh. Nhã Kỳ đưa cho ta một chén nước, uống chút ta. Ta vuốt vuốt có chút đau huyệt thái dương, ngồi dậy, từ Nhã Kỳ trong tay tiếp nhận nước uống một hơi cạn sạch. Ta hôn mê bao lâu? Một đêm. Nhã Kỳ nói, giải quyết trùng vương hư ảnh về sau, Dương Lăng liền liên hệ đặc tập tổ máy bay, đem chúng ta đón về. Giang Minh cùng Hàn Dư đâu? Bọn họ cũng tại cái này trên máy bay, bất quá bị tiêm vào thuốc can thần, đã ngủ thiết đi. Ta nhẹ gật đầu, tiểu Kim Ô không có sao chứ? Tiểu Kim Ô có thể có chút mệt mỏi, vẫn luôn ở tại hoa bên trong chưa hề đi ra. Nhắc tới, Dương Lăng tên kia đi đâu rồi? Tại bên cạnh cabin. Nhã Kỳ nói, hắn nói không muốn quấy rầy ta cùng ngươi thế giới hai người. Gia hỏa này vẫn là rất thức thời, ta đem trong tay chén thả xuống, đem Nhã Kỳ ôm đến trên giường. Nha. Nhã Kỳ kinh hô một tiếng, ngươi làm gì a? Cái này đường dài dài đằng đẵng, không bằng làm chút thích làm sự tình a. Ta cười đối Nhã Kỳ nói, sẽ bị nghe được a. Nhã Kỳ đỏ mặt nói, nào có người sẽ nghe lên a. Ta mới vừa nói xong, cửa khoang liền bị người mở ra, một cái máy bay nhân viên công tác, một mặt xấu hổ nhìn ta cùng Nhã Kỳ, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhân viên công tác một tay che mắt, một tay đem cửa khoang đóng lại, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục. Cửa khoang đóng lại, Nhã Kỳ đem ta đẩy ra đỏ mặt nói, thì trách ngươi. Có cái gì a, dù sao ai cũng biết ngươi là nữ nhân ta. Ta từ trên giường đi xuống, đem khóa cửa khóa lại, hiện tại chúng ta tiếp lấy thảo luận thích làm sự tình a. Máy bay đáp xuống tổng cục đại lâu trên đỉnh, ta cùng Nhã Kỳ từ trên giường xuống, mặc quần áo tử tế phía sau cùng Dương Lăng cùng một chỗ áp tải Giang Minh cùng Hàn Dư từ trên máy bay đi xuống. Đại lâu bên trên đứng đầy người, trong đó còn có rất nhiều súng ống đầy đủ ta chưa từng thấy qua người, không khí bên trong tràn ngập một loại vi diệu cảm giác áp bách, để người có một loại cảm giác bất an. Liền xem như bị áp giải trở về là đã từng chiến hữu, cũng không nên là loại này bầu không khí a. Ta tìm tới đám người bên trong Trịnh Thu Huyền, chuẩn bị trước đi hỏi một chút nàng đến tột cùng lại phát sinh cái gì, nhưng còn không đợi ta hướng đi hắn, người xung quanh liền cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, chỉ vào mới từ trên máy bay xuống chúng ta. Cảm giác bất an càng nồng đậm. Chương 564, bắt lấy. Chương 564, bắt lấy. Ta quét mắt một cái người ở chỗ này, ta người có thể nhận ra được trừ Trịnh Thu Huyền còn có một chút linh đội thành viên bên ngoài, liền bình thường không về tổng bộ tư không độ cũng tại đám người bên trong. Đứng tại đám người bên trong hắn là dễ thấy như vậy, tư không độ cái kia để nữ nhân đều sẽ ghen ghét trên mặt tựa như bao trùm một tầng băng xương, lạnh để người run lên, lạnh giống như là từ địa ngục đi ra muốn thu cắt sinh mệnh tử thần đồng dạng. Những người này mục tiêu tuyệt đối không phải đã bị hàng phục Giang Minh cùng Hàn Dư, mà càng giống là tại nhằm vào chúng ta những này đem Giang Minh cùng Hàn Dư áp giải trở về người. Sẽ không phải Giang Minh bọn họ tại đặc tập tổ còn có lưu lại ám kỳ chúng ta không có phát hiện, tại chúng ta ra nước ngoài thời điểm, cái kia ám tử đem tất cả mọi người cho biến thành bái trùng giáo đồ đi. Không, về thời gian đến xem tuyệt đối không kịp, chúng ta đi Mễ Tây Ca về đến, một đến một về cũng bất quá dùng thời gian một ngày mà thôi, thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp đem nhân cách của người khác tẩy đi, biến thành bái trùng giáo đồ. Ta nhìn hướng mọi người bên trong, một cái duy nhất không nhúc nhích người Trịnh Thu Uyên, phó cục, đây là tại làm diễn tập sao? Trịnh Thu Uyên không nói chuyện, mà là nhìn về phía bên cạnh một người mặc câu phục, đeo kính đen nam nhân. Nam nhân kia ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng Trịnh Thu Uyên nhìn hắn ánh mắt, nhưng thật giống như là hạ cấp nhìn xem cấp trên đồng dạng. Trừ đặc tập tổ cục trưởng, ai có thể xem như là đặc tập tổ phó cục trưởng cấp trên? Đột nhiên, ta nghĩ đến một cái có thể, đặc tập tổ cấp trên bộ môn quốc an bộ. Không phải là quốc an bộ lãnh đạo a? Ta thầm nói. Ngươi thật đúng là đoán đúng. Dương Lăng đẩy một cái mới đổi kính đen nói. Đặc tập tổ cục trưởng Dương Lăng kính dâm nam nhân nhìn xem Dương Lăng nói, nhậm chức trong đó, phạm nhiều vụ trộm cướp án, vụ án bắt cóc hung sát án. Hiện tại miễn trừ ngươi tất cả chức vị, vào tù chờ đợi thẩm phán a. Ta chừng to mắt nhìn xem đeo kính đen nam nhân, hắn là thế nào biết cục trưởng chính là Dương Lăng? Dương Lăng không phải nói mọi người người biết hắn đều bị thôi miên sao? Ta nhìn hướng Dương Lăng, chỉ thấy Dương Lăng một mặt lạnh nhạt biểu lộ, tựa như đối tất cả những thứ này không hề cảm thấy kinh ngạc đồng dạng, có lẽ hắn đã sớm dự liệu được một ngày này đến. Dương Lăng, ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói, vẫn là để đại gia độc cường? Kính dâm nam nhìn xem Dương Lăng nói. Nói cái gì thúc thủ chịu trói vẫn là độc cường, ta căn bản liền không có tính toán cùng các ngươi đánh. Dương Lăng cười nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, lại đột nhiên từ bên cạnh ta biến mất. Ảnh đột. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là tại cái kia kính dâm nam sau lưng, một cái tay bóp lấy kính dâm nam cái cổ, cười nói, ta tính toán ngươi mang theo ta quang minh chính đại rời đi. Dương Lăng, chúng ta không phải ngày đầu tiên quen biết, kính dâm nam ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi biết không thứ gì có thể uy hiếp ta. Hiện tại trên thế giới này à, ta không thể làm gì người chỉ có hai cái, một cái chính là ngươi. Dương Lăng đem tay từ kính dâm nam trên cổ rời đi, giơ hai tay lên, đã có ngươi tự mình dẫn đội, ta muốn chạy trốn khẳng định là làm không được, ta đầu hàng. Kính dâm nam xoay người sang chỗ khác, thần tốc từ trong tay áo lấy ra một cái ống chích đâm vào Dương Lăng trong cổ. Dương Lăng gương mặt bắp thịt bởi vì đau đớn mà co quắp một cái, ngay sau đó cả người té quỵ dưới đất. Ngươi cho ta tiêm vào cái gì a? Dương Lăng lung lay đầu, thở hổn hển nói, ma túy sao? Đây là một loại tân dược, chuyên môn dùng để đối phó ngươi, để ngươi không cách nào tập trung lực chú ý, thể lực cũng sẽ trên diện rộng trưởng, thay đổi đến suy yếu. Kính dâm nam đối Dương Lăng nói, mặc dù vô nhân đạo, thế nhưng vì để tránh cho ngươi chạy trốn, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn phi thường. Thật sự là không cam lòng, Dương Lăng lắc lư một cái, hướng về phía trước bổ nào. Kính dâm nam vung tay lên, những cái kia ta người không quen biết đều xuống tới, bọn họ lấy ra 5 cái vòng kim loại, đem Dương Lăng từ đầu đến chân đều cố định cực kỳ chặt chẽ, sau đó nhấc lên Dương Lăng rời đi. Chờ những người kia đánh về sau, ta bước nhanh chạy đến Trịnh Thu Uyên bên người, phó cục, đây là có chuyện gì? Ngươi là muốn hỏi ta, chúng ta là thế nào phát hiện a? Trịnh Thu Uyên nhìn hướng ta nói, ngươi trên thực tế đã sớm biết đúng không? Ta không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Trịnh Thu Uyên hỏi. Ta đi viết kiểm điểm xử lý, 3 vạn chữ, thiếu một cái chữ viết lại, thêm một cái chữ cũng viết lại. Trịnh Thu Uyên nói xong, chợt xoay người từ phía trên lên trên bục xuống dưới, thậm chí đều không hỏi tham Giang Minh bọn họ tình huống. Mặc dù nàng trên miệng một mực nói cục trưởng không đáng tin cậy, thế nhưng trong lòng có lẽ vẫn luôn đối cục dài ôm lòng hảo cảm, hiện tại phát hiện cục trưởng vậy mà là tội phạm truy nã, tâm lý không dễ chịu cũng là chuyện đương nhiên. Ta thở dài, hướng đi Tư Không Độ, muốn hỏi một chút hắn đến tuột cùng đại gia là thế nào phát hiện Dương Lăng chân chính thân phận. Nhưng Tư Không Độ cũng không có nói nhiều ý tứ, thở dài một hơi, vô vô bờ vai của ta cũng quay người rời đi. Mọi người hình như đối với chuyện này cũng không nguyện ý nhiều lời, nhộn nhịp rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại ta cùng Nhã Kỳ hai người đứng tại sân thượng. Ta thở dài một hơi, đối Nhã Kỳ nói, chúng ta cũng đi thôi. Ta vẫn luôn muốn bắt Dương Lăng, thế nhưng lần này Dương Lăng ở trước mặt ta bị bắt đi, ta nhưng căn bản không cách nào cảm thấy vui sướng, có lẽ tại trong tim ta, Dương Lăng cũng không tính là một cái chân chính tội phạm a. Mặc dù biết Trịnh Thu Uyên tại trên sân thượng nói để ta viết kiểm điểm là lời vô ích, bất quá nữ nhân này có đôi khi đối một ít chuyện sẽ đặc biệt nghiêm túc, cái này kiểm điểm ta cũng không dám không biết, dùng hơn 2 ngày thời gian mới đưa kiểm điểm viết xong, sau đó đưa đến cục trưởng văn phòng. Trịnh Thu Uyên ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn ta một cái, để ta đem kiểm điểm thả xuống, liền để ta rời đi. Dương Lăng bị bắt về sau, Trịnh Thu Uyên lượng công việc phảng phất càng lớn, hình như hận không thể muốn đem cả đời công tác một cái làm xong đồng dạng, một ngày 24 giờ gần như đều trong phòng làm việc công tác, tóc hai bù xù, vành mắt đen cùng cái gấu trúc đồng dạng. Ta muốn khuyên nàng, nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng để Nhã Kỳ xuất mã, khuyên nàng chiếu cố tốt thân thể của mình, dù sao so với nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa mới có thể mở rộng nội tâm, nói một chút lời trong lòng. Ta cũng không có cái gì sự tình khác, giao xong kiểm điểm về sau, liền chuẩn bị đi ra đi. Này, vừa đi ra đặc tập tổ đại lâu, một cái mỹ nữ tóc vàng từ một bên chạy tới, ngăn tại trước mặt của ta. Mỹ nữ một bộ như quen thuộc bộ dạng, dùng lưu loát Hán ngữ nói với ta, chúng ta rất lâu, cuối cùng đợi đến người quen biết đi ra. Chúng ta quen biết. Ta nhìn xem mỹ nữ hỏi. Cái này mỹ nữ tóc vàng nhìn xem có chút quen mặt, bất quá nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Người quên đi. Ta gọi Lina Berlitz, mỹ nữ nói. Vẽ ở Tư Khắc. Ta đột nhiên nhớ tới, nữ nhân này chính là phía trước bị Tông Mao lôi kéo làm khi thịt, lại bị Dương Lăng cứu được nữ nhân. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Chương 565, Thái A bị cướp. Chương 565, Thái A bị cướp. Bối Nhĩ Tư Khắc gia tộc tộc trưởng vừa mới chết, nghe nói cái y còn không có lưu lại di chúc, Bối Nhị Tư khắp gia tộc nội bộ có lẽ đang đứng ở nội bộ tranh quyền đấu tranh bên trong. Tăng thêm cái kia tội ác chi đô đông đảo trùm buôn thuốc phiện cũng đều nhìn chằm chằm, muốn chia cắt hủy diệt đi Bối Nhị Tư khắp gia tộc cái này từ đầu đến cuối đè ở đỉnh đầu bọn họ tảng đá lớn. Hiện tại Bối Nhị Tư khắp gia tộc nội bộ người có lẽ đang đứng ở hỗn loạn bên trong mới đối, cái này xem như hạch tâm thành viên Lý Na làm sao sẽ chạy đến nơi này. Lý Na trái phải nhìn quanh một cái, tại trên quốc lộ nói sao? Cùng nữ hải tử tán gẫu tối thiểu nhất cũng phải tìm một cái quán cà phê loại hình có thể nghỉ ngơi địa phương, đây là thưởng thức biết bao rồi. Ta bất đắc dĩ đem nàng đưa đến phụ cận một nhà tiệm nước giải khát, nàng gọi 2/3 phỉ bằng kích lăng. Nói đi, ngươi đến đặc tập tổ làm gì? Ta đối Lý Na hỏi, nếu như là hy vọng đặc tập tổ có người có thể giúp ngươi cướp đoạt gia tộc địa vị, vậy liền không bàn nữa a. Cướp đoạt gia tộc địa vị? Ngươi nói cái gì a? Bối Nhị Tư khắp gia tộc liền xem như tranh thủ địa vị cũng là cha ta cái kia một thế hệ, cùng ta thế hệ này có một mao tiền quan hệ a. Lý Na nói, nếu như cha ta hắn không tranh nổi người khác, chỉ có thể nói chính hắn không có bản sự kia mà thôi, ta tới đây là có khác sự tình á huy, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? A, ta nhìn xem Lý Na, hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không, ngươi nói cái gì? Ta nói vừa thấy đã yêu. Chẳng lẽ cái từ này không phải đọc như vậy sao? Chính là vừa nhìn thấy liền thích ý tứ. Lý Na giải thích nói, thân thể ta hướng về sau nhích lại gần, nữ nhân này chẳng lẽ là coi trọng ta? Ta đã có bạn gái. Ta vội vàng nói, ngươi có quan hệ gì với ta? Lý Na nghi ngờ hỏi, nói xong, nàng bừng tỉnh minh bạch ta ý tứ, nhìn ta một mặt ghét bỏ nói, uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, ta cũng không thể lại thích ngươi loại này tóc vàng tiểu tử à. Nữ nhân này hán ngữ đến tột cùng là ai dạy, vậy mà còn biết nói tóc vàng tiểu tử dạng này từ ngữ, bất quá cái này một đầu tóc vàng nữ nhân nói dạng này lời nói, chẳng lẽ mình sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ta nhìn xem Lý Na hỏi, vậy ngươi hỏi ta có tin hay không vừa thấy đã yêu? Bởi vì ta thích đi chung với ngươi người kia nha. Cái kia Dương cục trưởng. Lý Na hai tay ở trước ngực mười ngón giữ chặt, một mặt mê say nói, hắn cứu ta một sát na, quả thực giống như cùng là cố sự bên trong phong độ nhẹ nhàng kỵ sĩ từ ác long trong tay cứu công chúa đồng dạng, để ta mê muội, ta lúc ấy liền thích hắn. Lý Na vậy mà coi trọng Dương Lăng, đây quả thực quá cầu huyết. Ta tại các ngươi tổng cục cửa ra vào chờ một ngày, ta cũng không có thấy người khác, có thể hay không nói cho ta hắn phương thức liên lạc à? Lý Na đối ta hỏi. Cái này ngươi vẫn là hết hy vọng à? Ta đối Lý Na nói. Vì cái gì? Lý Na chợt đứng lên hỏi. Hắn có bạn gái, hắn kết hôn. Cái này đều không quan trọng, có bạn gái có thể chia tay, kết hôn cũng có thể ly hôn, nếu như nhà gái không muốn ly hôn, ta cũng có thể giúp hắn để nhà gái vĩnh viễn biến mất. Ngạch, ta nói là ta có thể hối lộ nhà gái, để nhà gái chủ động lui ra. Không phải, mà là hắn không có khả năng đi cùng với ngươi. Ta đối Lý Na nói. Dương Lăng bị bắt mặc dù sao còn không có tiến hành thẩm vấn, thế nhưng bằng hắn phạm đến những cái kia vụ án, tử hình là tránh không được, có thể nói, Dương Lăng cùng Lý Na ở giữa vĩnh viễn sẽ không có cái gì gặp nhau. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Lý Na chừng ta nói, chẳng lẽ ngươi cũng thích hắn? Nói xong, nữ nhân này còn cần một bộ nhìn tình địch ánh mắt nhìn ta. Nữ nhân này não là để cương thi ăn đi. Dương Lăng bị bắt chuyện này, cấm chỉ đối ngoại báo cho, ta không thể nói cho Lý Na trần tướng, cũng chỉ có thể dùng nói dối lừa nàng. Hắn gần nhất vừa xuất ngoại làm nhiệm vụ, đi địa phương bảo mật, thời gian cũng bảo mật, trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Cái này không quan hệ. Ta đối hắn thích có thể xem trải qua được thời gian thi nghiên cứu. Lý Na nói cho ta nhà hắn ở đâu. Ta trước chuyển tới trong nhà hắn đi, làm quen một chút hoàn cảnh. Nhà hắn phòng ở mới vừa hủy đi. Ta nói, còn không có mua phòng ở mới. Dạng này à? Lý Na sờ lên cái cằm, ân, ta hiểu được. Đa tạ chiêu đãi nồng hậu, ta đi trước. Nói xong cái kia, nữ nhân này liền quay người rời đi. Lý Na chân trước vừa đi, Nhã Kỳ liền xuất hiện tại ta bên cạnh. Tần Dương, vừa rồi nữ nhân kia là ai vậy? Ta vội vàng giải thích, Nhã Kỳ, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng kêu Lý Na Bờ Lẹt, phía trước bị Dương Lăng cứu, liền thích Dương Lăng, vừa rồi cùng ta muốn Dương Lăng địa chỉ cùng phương thức liên lạc đâu. Thích Dương Lăng? Ngươi không có nói đùa chứ? Nhã Kỳ miệng mở rộng, kinh ngạc hỏi. Ta gật đầu nói, nàng cùng ta nói như vậy thời điểm, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Lăng vậy mà tại loại này thời điểm gặp phải một cái thích hắn nữ nhân, cái này thật đúng là một loại châm chọc cảm giác ra. Ngươi nói cho nàng Dương Lăng sự tình. Ta lắc đầu, đừng nói trong cục không cho đem chuyện này nói ra, liền xem như để nói, ta cũng sẽ không nói cho nàng biết. Không phải vậy nàng đem nàng tại Hoa Lôi Tư thành cái kia một bộ làm tới cái này đến, đi làm cái gì cướp ngục loại hình sự tình, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét, thậm chí sẽ thương tổn đến người vô tội nhân viên. Cũng là, hy vọng nàng chỉ là 3 phút nhiệt huyết, qua cái này sức lực, đối Dương Lăng tình cảm sẽ trở thành nhạt. Nhã Kỳ nói. Nhắc tới, phó cục bên kia thế nào? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Phó cục nói nàng một mực đem cục trưởng trở thành chính mình thân đại ca, hiện tại cảm giác giống như là phát hiện chính mình một mực chỗ nhìn lên, ước mơ ca ca bị bắt đi đồng dạng, nàng lòng tham loạn. Nhã Kỳ nói, ta an ủi nàng một trận, để nàng khóc một hồi, lúc này tốt nhiều. Có đôi khi, chuyện phiền phức vừa phát sinh, liền sẽ lần lượt từng kiện. Hôm sau trời vừa sáng, ta mới vừa rời giường liền bị Trịnh Thu Huyên một cái điện thoại cho gọi tới tầng hầm. Cửa thang máy vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Ta vội vàng từ thang máy bên trong đi ra, chỉ thấy chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, đều trên vách tường có từng đạo sắc bén vạch qua dấu vết lưu lại, máu tươi chảy đầy mặt đất, giống như là một đầu quỷ dị màu đỏ đến nói đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta vội vàng đối Trịnh Thu Huyên hỏi. Tối hôm qua có người tập kích dưới mặt đất tuần tra nhân viên, đem bảo khố cửa cho cưỡng ép mở ra, đồng thời đánh cắp một kiện đồ vật. Trịnh Thu Huyên nhìn ta nói, Thái A cổ kiếm. Trong lòng ta khẽ động, Thái A cổ kiếm danh tự buột miệng nói ra. Trịnh Thu Huyên nhẹ gật đầu, cái kia Thái A cổ kiếm cùng ngươi có liên hệ, ngươi có cảm giác gì sao? Ta lắc đầu, nếu có cái gì cảm ứng, hoặc là có cái gì phát hiện lời nói, liền lập tức thông báo ta. Trịnh Thu Huyên nói với ta, ta nhẹ gật đầu, vừa muốn lên thang máy, đột nhiên nhớ tới ngày đó ta tại bảo khố bên trong làm ngộng, 8-9 người hình hư ảnh, nói với ta ra tìm tới ngươi như vậy. Chẳng lẽ ở trong đó có liên hệ gì sao? Chương 566, nghĩa địa công cộng cá nhân. Chương 566, nghĩa địa công cộng cá nhân. Đêm, ta nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Thái A cổ kiếm bị cướp đi tuyệt đối là một kiện đại sự, cái kia cổ kiếm uy lực ta là tận mắt nhìn thấy, liền tiểu kim ô sử dụng 3 cái bất động trận đều suýt nữa không có kháng trụ kiếm khí kia phong bạo. Nếu như rơi xuống người xấu trong tay, đây tuyệt đối là một cái đại tai họa. Ta nhắm mắt lại, muốn thử xem ở trong mơ dự đoán một cái Thái A cổ kiếm vị trí, thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, ta liền nghĩ tới phía trước trong mộng nhìn thấy cặp kia cự nhãn, còn có cái kia hô hoán tử phúc danh tự âm thanh. Một loại âm thầm sợ hãi ở đấy lòng lan tràn, tại cái này cảm giác sợ hãi tác dụng dưới, căn bản là ngủ không được. Tần Dương ngươi đến cùng người nào không ngủ được, nằm ở một bên nhã kỳ bị ta đong đưa phiền, phát ra một tiếng sư tử hà đùng giống, một chân đá ra, đem ta trực tiếp từ trên giường đạp đi xuống. Nhã kỳ chán ghét người khác ấy dậy chính mình đi ngủ điểm này, xem ra đây là vĩnh viễn sẽ không biến thành a ngủ không được. Ta đi đến phòng khách bên trong, đem tivi mở ra, muốn nhìn một chút tivi giải buồn. Thế nhưng tất cả tiết mục tivi lúc này nhìn qua đều cảm thấy nhàm chán như vậy, trong lòng không hiểu bực bội, thật giống như trong lồng ngực giấu một mực mèo đồng dạng, đang không ngừng cào trái tim của ta. Đem tivi đóng lại, ta tính toán đi ra đi, giải sầu một chút. Ta dọc theo khu phố chẳng có mục đích đi, cũng không biết chính mình là chúng cái gì ta, đi, vậy mà đi tới ngoại ô thành phố, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một mảnh nghĩa địa công cộng bên trong. Tên khoa học lân hỏa quỷ hỏa trên mặt đất tung bay, giống như cùng là mê man linh hồn đang tìm chính mình mộ táng đồng dạng. Ta chạy thế nào tới nơi này? Ta vỗ trán một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời ta cũng có chút kỳ quái, cái này nghĩa địa công cộng đều là có trực ban người, ta như vậy nên ngang đi tới đến, làm sao cũng không thấy có người ngăn cản. Sự tính ra vô thường nhất định có yêu, chẳng biết tại sao đi đến nơi này, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta chuẩn bị từ cái này nghĩa địa công cộng bên trong đi ra, mới vừa mở rộng bước chân, hắc ám bên trong liền vang lên như khóc như cười thành âm quái dị. Ta dừng bước lại, hướng về liếc nhìn một phía, trừ từng cái mộ bia đứng ở xung quanh, căn bản không có bất kỳ ai, đừng nói người, liền một cái quỷ ảnh đều không có. Thế nhưng tại ta lại lần nữa mở rộng bước chân chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia thanh âm quái dị nhưng lại lần thứ hai vang lên. Ta dừng bước lại, một lần có thể là ảo giác, thế nhưng hai lần tuyệt đối không phải là ta nghe lầm, liên tưởng đến ta chẳng biết tại sao đi tới nơi này, ở trong đó tuyệt đối có cái gì người tại phía sau màn khống chế tất cả những thứ này. Người nào, đi ra. Ta hướng về phía xung quanh nói, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Phanh. Một bên vang lên kỳ quái âm thanh, giống như là đập phiến đá âm thanh đồng dạng. Thanh âm kia liên tiếp không ngừng, một thanh âm vang lên qua một tiếng, cuối cùng ba một cái nghĩa địa công cộng phiến đá đột nhiên bay đến trên trời, một cái gầy khô, tựa như là khô lâu tay từ cái kia nghĩa địa công cộng bên trong giỏ xé ra. Hiện tại cũng thực hiện hỏa táng, nghĩa địa công cộng bên trong tuyệt sẽ không chôn lấy chỉnh bộ thi thể mới đối. Ta nhìn xem cái kia từ trong phần mộ lộ ra tay, cái tay kia chống đất, sau đó là một người đầu từ bùn đất bên trong chui ra, tiếp theo là thân thể, sau đó là hai cái đùi. Đó là một cái kỳ quái nam nhân, toàn thân mặc vải rách áo gai, hai cái chân bên trên một cái mặc lộ ra một cái đầu ngón chân dày vải, cái chân còn lại mặc nhưng là một cái phá giày cỏ, quần của hắn rách tung tóe. Bên trái ống quần chỉ còn lại một nửa, bên phải ống quần lại dáng dấp kéo tới dưới lòng bàn chân. Trên thân chỉ hất lên một kiện phá áo lót, trên quần áo dính đầy bùn đất, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Hắn y phục không có hệ quốc áo, dáng người gầy của hắn lộ ra trước ngực cái kia từng cây sườn ba đầu, ngực trái xương sườn phía dưới có một cái lớn chừng quả đấm ú, hắn không lưng lưng cong, cái cổ bẻ cong, cả khuôn mặt cũng như là tỉ cả sổ bẻ xuống người đồng dạng mặt méo mó. Ở trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, thân kiếm đen thui, chỉ còn lại một nửa, kiếm thánh mặt ngoài lồi lõm, quả thực giống như là cái này kiếm chủ người cái kia một tấm lồi lõm mặt đồng dạng. Cái này kỳ quái dáng vẻ của nam nhân, ta nhìn xem có chút quen mắt, quan sát tỉ mỉ một cái phía sau, ta đột nhiên nhớ tới, phía trước tại ta trong mộng nhìn thấy mấy người kia ảnh bên trong có một cái cùng hắn rất giống. Hắc hắc, ta tìm tới ngươi quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, dùng thanh âm quái dị nói xong quái dị lời nói. Thái Á cổ kiếm là ngươi cướp đi. Ta nhìn xem quái nhân chất vấn. Mà quái nhân nhưng thật giống như không có nghe hiểu ta lời nói đồng dạng, đưa tay trái ra nói với ta, kiếm cho ta, sống, không cho ta, chết. Ý của ngươi là, ngươi không có cầm Thái Á cổ kiếm. Ta hỏi tiếp, cho ta kiếm của ngươi cho ta. Quái nhân hướng ta phóng ra một bước, hắn đi bộ tư thế có chút kỳ quái, mặc giày vải chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó kéo lấy mặc giày cỏ chân phải, hẳn là một cái người thọ. Nhìn hắn cái này một bộ điên điên khùng khùng bộ dạng, ta thở dài một hơi. Liên tính tại dưới đất tuần tra những cái kia đặc tập tổ thành viên lại không tốt, cũng không đến mức sẽ bị dạng này một cái điên người thọ giết đi. A có lẽ cái này điên người thọ cùng Thái A cổ kiếm có quan hệ gì? Bất quá hắn bộ dạng này chỉ sợ cũng hỏi không ra đến cái gì. Ta quay người chuẩn bị rời đi. Chớ đi, quái nhân hú lên quái dị. Ta chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng thẳng, giác quan thứ 6 nói cho ta nguy hiểm ngay tại tới gần. Ta vội vàng thân thể hơn người, veo một tiếng, một bên một cái đá xanh mộ bia bị trẻ thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như mặt gương đồng dạng. Ta nhìn hướng quái nhân kia, hắn vẫn là cái kia điên răng dấp, thế nhưng rối tung tóc phía sau, một đôi mắt lại tản ra tinh quang. Hắn hướng về ta phóng ra một bước, trong tay kiếm gãy liên tiếp hướng về ta đâm ra 7 lần, luận khoảng cách đến nói, trong tay hắn kiếm gãy là kiên quyết lần không đến ta, trừ phi lại dài một nửa khoảng cách mới được, thế nhưng tại kiếm kia đâm ra một viên, ta lại cảm thấy uy hiếp tiếp cận, thân thể vội vàng né tránh, bả vai y phục vậy mà đều bị đâm phá một đường vết rách. Mặc dù bả vai không có bị đâm đến, thế nhưng trên đầu vai lại xuất hiện một đạo màu đen vết tích, kèm theo một loại âm lãnh cảm giác, tựa như bả vai đều muốn bị đông cứng đồng dạng. Cái này kiếm có gì đó quái lạ. Ta sống đông nhúc nhích bả vai, nộ diệm tại đầu vai của ta chuyển hai vòng, cái này mới đưa trên bả vai chuyển đến âm hàn cảm giác xua tan. Cho ta sống, không cho ta chết, quái nhân hướng về phía ta lại lần nữa nói một lần, hắn cái kia ân hồng lươi liếm lấy một cái môi khô khốc, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, nhưng ánh mắt lại như là người chết không có tiêu cự. Ta sống đông nhúc nhích cổ tay, phía sau thủy thiên dược mở ra, nhìn xem quái nhân kia ta đối hắn nói, hy vọng trên người ngươi xương có thể bền chắc điểm, cũng đừng đụng một cái liền tan ra thành từng mảnh. Ta nói xong, liền hướng về quái nhân kia vọt tới, đưa tay hướng về hắn cầm kiếm cổ tay bắt đi. Mặc dù có thể xác định quái nhân này không phải cướp đi Thái A cổ kiếm người, thế nhưng hắn hẳn phải biết một chút liên quan tới Thái A cổ kiếm tình huống, ta tính toán trước đem hắn bắt lấy sau đó hỏi ra cái kia cổ kiếm bí mật. Chương 567, tháng tà. Chương 567, tháng tà. Đối mặt ta một chảo này, quái nhân thân thể ngửa về sau một cái liền nhẹ nhõm tránh đi công kích của ta. Tránh thoát ta một chảo về sau, quái nhân dùng trong tay kiếm hướng về trên mặt đất hung hăng một đâm, thân thể mượn cố lực lượng này hướng về sau đi vòng quanh, cùng ta kéo dài khoảng cách, chân tàn tật, lại không chút nào ảnh hưởng hắn động tác nhanh nhẹn, ngược lại để thân pháp của hắn càng thêm quỷ dị. Ta vừa muốn lại lần nữa hướng hắn đuổi theo, sau lưng của hắn lại đột nhiên cũng mở ra một đôi hỏa diễm tạo thành thủy thiên dực, cùng ta phía sau hỏa diễm cánh khác biệt là, hắn cánh càng thêm to lớn, nhan sắc là màu đen, giống như cùng là tử vong cánh chim thiên sứ đồng dạng. Như khóc như cười âm thanh vang lên lần nữa, lần này ta phát hiện, thanh âm kia cũng không phải là từ quái nhân trong miệng phát ra, mà là từ trong tay hắn kiếm gãy truyền ra. Cái kia xấu xí thân kiếm rung dậy, màu đen chẳng lành khí tức từ thân kiếm lỗ hổng tuôn ra, biến thành thanh kiếm kia không hoàn chỉnh bộ phận. Kiếm trong tay hắn chẳng những không ngắn, ngược lại thật dài, thân kiếm kia thoạt nhìn chừng 2 mét có dư, bị hắn xoay tròn lên, bốn phía khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào âm thanh, màu đen kiếm quang đem hắn bao bọc vây quanh, căn bản làm cho không người nào có thể tới gần. Bất quá muốn so khoảng cách lời nói, ta cũng sẽ không so hắn yếu. Ta hướng về sau nhảy lên, hai tay ném ra hai cái hỏa khí hướng về quái nhân đập tới, mà quái nhân kia tay phải trưởng kiếm nghiêng bộ đem một cái hỏa cầu đánh tan, một cái tay khác vung lên, một cái màu đen hỏa cầu đón ta bay tới. Màu đen hỏa cầu cùng ta ném ra nộ diệm hỏa cầu đụng vào nhau, nộ diệm hỏa cầu lập tức dập tắt, mà cái kia màu đen hỏa cầu lại tiếp tục hướng ta bay tới, ta vội vàng lại liên tiếp ném đi hai cái hỏa cầu mới đưa cái kia màu đen hỏa cầu triệt tiêu. Lần giao thủ này, để ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng những bắt trước sau lưng ta thủy thiên dực, thậm chí liền hỏa cầu đều có thể mô phỏng theo, đồng thời rõ ràng là đồ lậu, uy lực lại so ta cái này chính bản còn cường. Nhìn xem quái nhân cái kia cực độ vặn mẹo thân thể, con mắt ta đi lòng vòng, trong lòng nghĩ đến một ý kiến. Không phải có thể mô phỏng theo sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không cái gì đều có thể mô phỏng theo đồng dạng. Trong lòng ta nghĩ như vậy, tay phải hướng về quái nhân nâng lên, lòng bàn tay bên trong hiện ra ba đạo vòng tròn bất động trận. Tất nhiên quái nhân này mô phỏng theo ta kỹ năng có thể phát ra 3 lần đoạn phi lực lượng, như vậy coi hắn sử dụng cái này bất động trận thời điểm, cũng có thể sẽ gặp phải 3 lần phản vệ mới đối. Liền như là vừa rồi học ta đồng dạng, quái nhân lần này lại lần nữa hiện ra đối ta mô phỏng theo năng lực, tay trái của hắn nâng lên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện bất động trận 3 cái vòng tròn. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, quái nhân toàn bộ cánh tay trái tại cái kia 3 lần phản vệ tác dụng lực bên dưới trực tiếp vặn bẹo vỡ nát. Nhìn xem chính mình đứt rời cánh tay, quái nhân trên mặt hiện lên một vẻ mặt kinh ngạc, tay phải kiếm chống chọn chính mình rủ xuống cánh tay, phản phất là tại xác định cánh tay của mình là có hay không phế bỏ đồng đạo. Thừa cơ hội này, chiều ta quái nhân vào tới, trong tay mang theo bất động trận, hướng về quái nhân cầm kiếm cổ tay vô xuống đi. Quái nhân lại lần nữa cho thấy hắn cái kia vị thần khó lường vị dị thân pháp, thân thể lắc một cái cứ thế mà tránh khỏi ta cái này một kích, sau đó trong tay trường kiếm lại hướng ta đâm ra. Kiếm tại đâm ra quá trình bên trong thần tốc run rẩy ba cái kiếm hoa, ba cái kia kiếm hoa lập tức ở giữa không trung bên trong biến thành bất động trận bộ dạng. Mắt thấy mũi kiếm kia lóe ra bất động trận kia sáng trường kiếm đâm tới, ta vội vàng hướng sau hông thả lui lại, ba lần bất động trận, cho dù là phiên bản đơn giản hóa ta cũng không chịu nổi. Tránh khỏi cái này sau một kích, ta không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, mà là không nhúc nhích nhìn xem quái nhân kia. Quái nhân cũng không động đậy nữa, thế nhưng trên người hắn lại truyền ra để ta cảm thấy kiêng kỵ vô cùng khí tức nguy hiểm. Quả thực liền cùng đối mặt trùng vương âm ảnh lúc cảm giác, không phải nói so trùng vương âm ảnh mang tới nguy hiểm cảm giác gáp bách càng nặng, đến gần vô hạn tại trùng vương mang đến cho ta cảm giác gáp bách. Chẳng lẽ trong tay hắn kiếm cũng cùng Thái A cổ kiếm là một cấp bậc đồ vật? Nếu quả thật chính là như thế, vậy hôm nay buổi tối nhưng là có chút không xong. Ta đi ra giải sầu, tự nhiên sẽ không mang theo tiểu kim ô, chỉ bằng vào thực lực của chính ta đối mặt Thái A loại kia cổ kiếm vi lực tuyệt đối chính là cái chăn phương ngược sát. Cùng hắn cứng rắn đụng tuyệt không phải một cái ý kiến hay, nhất định phải có một cái đối sách, không phải vậy đừng nói đánh bại hắn, liền xem như chạy đều quá sức. Ta não thần tốc chuyển động, nhớ lại cùng hắn giao thủ quá trình, hy vọng từ vừa rồi cái kia mấy chiêu giao thủ bên trong có thể tìm tới đánh bại hắn đối sách, nhưng lại căn bản không có biện pháp có thể nói. Ta mỗi lần mạnh lên, xem như đối thủ hắn liền sẽ thay đổi đến càng mạnh, bất luận cái gì kỹ năng, ta chỉ cần tại trước mắt của hắn thi triển một lần, hắn liền có thể lập tức học được, đồng thời phát ra so với ta còn mạnh hơn uy lực. Nghĩ một hồi, ta thu hồi phía sau Thủy Thiên Dực, muốn nhìn một chút nếu như ta không cần kỹ năng này lời nói, hắn sẽ hay không một mực bận rộn. Theo sau lưng ta Thủy Thiên Dực biến mất, quái nhân sau lưng Thủy Thiên Dực cũng biến mất không thấy. Xem ra thật đúng là đang bắt trước ta à, lúc này ta nghĩ đến một câu ngạn ngữ, đạo cao một thước ma cao một trượng. Quả thực chính là đối với hiện tại chúng ta chú thích chính xác nhất, ta thay đổi đến mạnh, quái nhân liền sẽ thay đổi đến càng mạnh, bất luận muốn sử dụng kỹ năng gì, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là tổn thương đến chính ta. Ngươi muốn kiếm của ta đúng không? Ta đối quái nhân nói. Quái nhân nhẹ gật đầu, tái diễn lại nói một lần, kiếm cho ta, sống, không cho ta, chết. Ta lừa gạt quái nhân này nói, kiếm bị ta giấu đi, ta cái này liền đi lấy, ngươi bây giờ trước chờ tại chỗ này. Lừa đảo, quái nhân cũng không có bị ta nói dối lừa gạt, huy động trong tay quái kiếm hướng về ta bổ xuống dưới. Hôn đàn này, mặc dù thoạt nhìn lại nhải, thế nhưng cũng không dễ lừa nha. Ta vội vàng lùi lại, tránh thoát hắn điên cuồng bổ tới kiếm, đồng thời khởi động giày bên trong cầu cứu trang bị, đơn đấu ta khẳng định không phải người này đối thủ, bất quá tốt tại khoảng thời gian này tư không độ còn không có rời đi tổng cục. Nghe nói là lo lắng pháp viện thẩm phán Dương Lăng thời điểm, Dương Lăng làm ra cái gì yêu thiêu thân, liền an bài tư không độ tiến hành áp vận, hiện tại tư không độ ngay tại nghỉ ngơi đi, hy vọng hắn có thể thu đến ta tín hiệu cầu cứu. Phát ra tín hiệu về sau, ta liền bắt đầu cùng quái nhân này tiến hành một tràng truy đuổi giải thi đấu, ta không ngừng tránh né trốn qua quái nhân một lần lại một lần công kích, cuối cùng tại chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại quái nhân sau lưng, một chân đá ra, đem cái kia không có phòng bị quái nhân đá chó gặp bùn. Tư không độ rốt cuộc đã đến. Bị đá té xuống đất quái nhân lăn khỏi chỗ, trốn đến nơi xa, ta cùng tư không độ song song đứng chung một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là người nào? Tư không độ đối ta hỏi. Ta không quen biết hắn, bất quá đoán chừng hắn sẽ biết Thái Á cổ kiếm bị đánh cắp nguyên nhân. Ta nói xong, lại đem khoảng thời gian này tìm tòi quái nhân năng lực đặc điểm nói cho tư không độ, để tránh hắn ăn thiệt thòi. Chương 568, ta kiếm. Chương 568, ta kiếm. Hãy nghe ta nói hết quái nhân này năng lực về sau, tư không độ sờ lên cái cằm, đạo cao một thước ma cao một trượng, trong tay hắn kiếm quả thực giống như là trong truyền thuyết thắng tà a. Thắng tà. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này kiếm danh tự. Người không biết nha. Tư không độ nói, Đông Hán Việt Tuyệt Thư bên trong ghi chép, đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử chế tạo bảo kiếm, kiếm bản thân liền có tà khí, thân kiếm đúc thành một tấc, tà khí liền dài 3 phân, Âu Giá Tử không dám cho loại này tà kiếm đúc xong, đoán tạo một nửa liền đình chỉ, mặc dù chỉ là một thanh tàn kiếm, thế nhưng vẫn như cũng là cùng hắn chế tạo Long Nguyên Thái A nổi danh. Thái A. Quả nhiên, quái nhân này cùng Thái A cổ kiếm có liên hệ. Dạng này ra hỏa liền giao cho ta đi. Tư không độ nói với ta, so với ngươi, ta đối hắn càng có ưu thế. Xác thực, so với ta loại này kỹ năng loại hình, tư không độ loại này kỹ xảo loại hình cao thủ đối phó quái nhân này hiển nhiên có thiên nhiên ưu thế. Dù cho quái nhân này có thể giống như tấm gương mô phỏng theo ta ngay tại thi triển năng lực, nhưng lại không có cách nào mô phỏng theo người khác kỹ xảo, điểm này từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng là có thể xác định. Quái nhân nhìn ta bên cạnh khách không mời mà đến, ngươi là ai nha? Tư không độ. Tự báo tính danh về sau, tư không độ đột nhiên hướng về quái nhân vào tới, rất khó tưởng tượng, chỉ bằng vào nhân loại lực bộc phát có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên nhanh như vậy, cho dù là thi chạy 100 mét kỷ lục thế giới bảo trì người, tốc độ nhanh nhất chỉ sợ cũng so ra kém tư không độ xuất phát chạy tốc độ một nửa. Cái này không đơn thuần là bắp thịt lực bộc phát cùng động tác kỹ xảo, sợ rằng còn có đối bắp thịt hoàn mỹ không chế, để hai chân mỗi một cái bắp thịt tại cái này một khắc đều vô cùng cân đối bộc phát ra lực lượng, mới có thể để cho hắn lấy dạng này tốc độ lao ra ác quét. Quái nhân trường kiếm trong tay huy động, phản phất kéo theo xung quanh hắc ám cùng nhau hướng về tư không độ chạm đi. Tư không độ thân eo lắc một cái, xảo diệu tránh thoát quái nhân công kích, trên thân quang, từ quái nhân dưới nách nháy mắt đi vòng qua sau lưng của hắn góc chết chỗ, một cái sống bàn tay hướng về quái nhân cái cổ đánh tới. Nếu như đổi lại người khác, sớm đã bị tư không độ chiêu này đao đánh trúng. Thế nhưng quái nhân kia quái dị thân pháp lúc này lại lần nữa bày ra, hai chân quang, thân thể đánh ra trước giống như muốn té lăn trên đất đồng dạng, tại mặt muốn đụng phải mặt đất thời điểm lại thân thể lộn một vòng, cùng tư không độ kéo dài khoảng cách. Ấy, vậy mà tránh thoát. Ta đối ngươi không hứng thú quái nhân chống trong tay tàn kiếm, đối tư không độ nói. Ta đối ngươi có hứng thú. Tư không độ nói xong lại lần nữa hướng về quái nhân phóng đi. Đối mặt xông về phía mình tư không độ, quái nhân đem trong tay kiếm đột nhiên bung lên, màu đen chẳng lạnh chi khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phun trào, xung quanh hắn mặt đất bao trùm lấy thật dày một tầng chẳng lạnh khí tức, giống như cùng là bốn con mực hồ đồng dạng. Một con chuột không cẩn thận chạy vào cái kia chẳng lạnh khí tức phạm vi bên trong, lập tức da thịt biến mất, chỉ còn lại một cái khung xương. Cẩn thận. Ta vội vàng thả người sau này không bằng dừng lại, liền muốn xông vào cái kia mực trong ao tư không độ chặn ngang chặn đứng, đẩy tới một bên. Quái nhân kiếm trong tay hướng về ta cùng tư không độ khẽ huy động, hai chúng ta đều vô ý thức hướng về hai bên tránh đi. Nhưng cũng không có tưởng tượng bên trong kiếm khí xuất hiện, ngược lại là quái nhân xung quanh chẳng lành hắc khí giống như không cách nào lại bị giam cầm đồng dạng, hướng về bốn phía bắt pháp tản mạn ra. So với cái kia tập hợp một chỗ, nồng giống như chất lỏng đồng dạng mơ hồ, tiêu tán mà ra hắc khí cũng không có lực sát thương gì, bất quá dù vậy, ta cùng tư không độ vẫn là lóe lên mấy sợi muốn chạm đến trên người chúng ta hắc khí. Quái nhân đem trong tay kiếm đâm vào đến dưới mặt đất, hai tay chống chuôi kiếm, giống như là lớn tuổi lão nhân chống quải trượng đồng dạng động tác, người chết sống lại, giang giác. Xung quanh trên mộ địa bao trùm phiến đá đều phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, phiến đá vỡ vụn, trong mộ hộp cho cốt cái nắp đột nhiên bay lên, bên trong cho cốt tại một đám lực lượng vô danh phía dưới bay lên, hóa thành từng cái mơ hồ hình người. Những người này hình chỉ có nửa người trên, tung bay giữa không trung bên trong. Những người này hình yếu đất cầm trong tay, có mơ hồ hình kiếm hình dáng, thoạt nhìn cùng quái nhân trong tay thắng tà rất giống. Cả tòa trên núi, một mảnh trắng xóa tất cả đều là cho cốt người, những này cho cốt người vòng quanh ta cùng Tư Không Độ thần tốc tung bay, giống như là màu trắng vòi rồng, mà ta cùng Tư Không Độ liền tại cái này phong nhãn bên trong. Tiếng rít từ những này cho cốt người trong miệng phát ra, cái kia liên miên không ngừng âm thanh, như là một cái a sắc bén dao nhỏ như kim châm mảng nhị của người ta, phảng phất muốn đem đầu người xương cho xé rách, xung quanh trời đất quay cuồng, căn bản liền quái nhân ở cái kia ta đều đã thấy không rõ. Bên hai vang lên quét một tiếng, trên cổ ta lông tơ đứng thẳng, theo bản năng ngoáy đầu lại đi, chỉ cảm thấy lạnh buốt đổ vật dán vào bên mặt qua, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy quái nhân kia còn xuống thân ảnh ở bên cạnh ta chợt lóe lên. Những này cho cốt người chỉ là quái nhiễu, chân chính nguy hiểm vẫn là cái kia thỉnh thoảng phát động công kích quái nhân. Tiếp tục như vậy, liền tính không bị những này cho cốt người tiếng thét chói tai cho ồn ào chết, cũng phải bị quái nhân kia đánh lên chết. Sớm biết mang theo nút bị thai tới. Tư Không Độ lẩm bẩm một câu. Nút bị thai. Thanh âm này trực thấu màng nhĩ, e là cho dù là mang theo nút bị thai cũng vô pháp để chính mình nghe không được thanh âm này a, bất quá Tư Không Độ lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, nếu như không chịu đến thanh âm này ảnh hưởng, tình huống kia liền rất khác nhau. Ta cắn răng, nhịn đau dùng ác linh tinh hoa đem chính mình ác ma đâm rách, cái kia đau đớn để thân thể của ta đều là co quắp một trận, bất quá tốt tại cái kia âm thanh ồn ào rốt cục là nghe không được. Tất cả xung quanh tại trước mắt ta lần thứ hai thay đổi đến rõ ràng, ta có thể thấy rõ ràng quái nhân kia mang theo một mặt khó chịu đủ cười, kéo lấy thắng tà không nhanh không chậm đi đến trước mặt của ta. Bởi vì có những thứ này cho cốt người quá nhiều, cho nên người này cũng biến thành lớn mật khinh địch đâu. Bất quá cái này vừa vặn, ta giả dạng làm vẫn như cũ có thể nghe đến những cái kia cho cốt người rít lên bộ dạng, hai tay bịt lấy lỗ tai, trên thực tế là vì phòng ngừa máu từ trong lỗ tai chảy ra. Quái nhân giơ tay lên bên trong kiếm, không nhanh không chậm hướng về lồng ngực của ta đâm tới, mà ta thì vào lúc này để trên thân ác linh tinh hoa biến thành từng cây mọc gai, cũng đâm về quái nhân kia. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chậm, từng cây mọc gai đâm xuyên qua thân thể của hắn. Bị thương nặng hắn không cách nào tại duy trì những cái kia cho cốt người, đầy trời cho cốt bay xuống, quái nhân lảo đảo lui lại hai bước. Nhìn xem chính mình cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, khóe miệng buốc lên cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, miệng giật giật, mặc dù lỗ tai ta hiện tại nghe không được âm thanh, thế nhưng từ khẩu hình của hắn có thể thấy được hắn nói là, ta sẽ còn trở lại. Quái nhân tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn liền cùng kiếm trong tay cùng một chỗ, biến thành màu đen cho giấy hình dáng vật, theo gió đêm tiêu tán. Chương 569, Từ Phúc. Chương 569, Từ Phúc. Nhìn thấy quái nhân trốn, ta khống chế ác linh tinh hoa đem vỡ vụn mảng nhị chữa trị. Thật là khiến người ta buồn bực một trận chiến a. Tư Không Độ lẩm bẩm một câu. Đà tạ ngươi hỗ trợ. Ta đối Tư Không Độ nói. Cảm ơn cái gì à, ta căn bản cái gì cũng không có giúp đỡ, tốt nhất vẫn là ngươi giải quyết không phải sao. Tư Không Độ cười nói. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cùng hắn mãi đến Hừng Đông cũng không thắng được. Ta nói là lời nói thật, ta là thuộc về kỹ năng loại hình, danh nhất về chính là nội diện bất động trận thủy thiên dực gián đối phương một mặt, mà thắng tà năng lực trùng hợp chính là khắc tinh của ta. Nếu như không phải Tư Không Độ để quái nhân cảm thấy áp lực, mà dùng cho cốt người năng lực này, quái nhân cũng sẽ không kinh địch, ta cũng sẽ không có cơ hội tiến hành phản sát. Cũng đừng nói cảm ơn cái từ này, cùng đi ăn chút ăn khuya sao. Tư Không Độ nói, ta chính là vì cái này đi ra đây này. Không được. Ta lắc đầu, ta không đói bụng. Cùng Tư Không Độ phân biệt, ta về đến trong nhà, bật máy tính lên bắt đầu tìm đọc lên Tư Không Độ nâng lên bản kia Việt tuyệt thư đến. Quyển sách này thành sách tại Đông Hán thời kỳ, tác giả không có ở trong sách lưu lại danh tự, tùy sách cho rằng tác giả là Tử Cống, mà tứ khố toàn thư lại cho rằng là Viên Khang cùng Ngô Bình. Việt tuyệt thư bên trong chỗ ghi chép Âu Giá Tử rèn đúc đại hình ba nhỏ hình hai phần hẳn là Trạm Lư Thuần Quân thắng Tà Ngư Tràng Cự Huyết. Còn vì Sở Vương rèn đúc ba kiếm, Long Nguyên Thái A công bố. Hiện tại Thái A cùng thắng Tà đều đã xuất hiện, hồi tưởng lại chính mình trong mộng mơ tới những hình người kia hư ảnh, có lẽ những sáu thanh kiếm liền tại bọn hắn trong tay A. Việt tuyệt thư chỉ là ghi chép những này danh kiếm uy lực, bất quá ta cũng không cho rằng cướp đi Thái A người, chỉ là đơn thuần coi trọng Thái A uy lực. Khỏi cần phải nói, hôm nay cầm thắng Tà kiếm quái nhân kia, có thể áp chế ta cùng Tư Không Độ thực lực. Mặc dù nói Tư Không Độ bởi vì muốn bắt sống người, mà tay không tấc sắt thực lực giảm đi, thế nhưng quái nhân kia hiển nhiên cũng không có đem chính mình tất cả con bài chưa lật đều lộ ra đến. Dạng này thực lực người ít nhất còn có 6 cái, nếu như bọn họ chỉ là đơn thuần theo đuổi lực lượng, mà muốn lẫn nhau đánh cướp lẫn nhau kiếm, tuyệt sẽ không một điểm vết tích cũng không còn lại, đặc tập tổ tư liệu bên trong hẳn là cũng sẽ có ghi chép. Không có những người này tư liệu, đại biểu cho những người này ngày bình thường có lẽ 10 phần điệu thấp, hoặc là nói, bọn họ là đang tận lực ẩn giấu đi chính mình, liền như là lúc trước bái trùng giáo đồng dạng, bình thường không hiện lộ đi ra. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm chính là muốn cử hành nghi thức đem trùng vương triệu hoán đến cái này thế giới. Có lẽ cái này tám chuôi bảo kiếm phía sau cũng có cái gì bái kiếm dạy, kiếm kiếm dạy loại hình đồ vật tồn tại a meo meo. Trong sân đột nhiên truyền ra một tiếng mèo kêu, bất quá tiếng kêu kia lại cùng chân chính tiếng mèo kêu kém xa, nghe xong chính là người trang. Vừa mới gặp phải một cái cầm thắng tà kiếm quái nhân, hiện tại lại có người giả vờ mèo kêu xuất hiện tại nhà ta trong sân, để ta không thể không hoài nghi có phải là lại có người nào tới tìm phiền toái. Ta vội vàng đứng dậy cầm lấy mấy cây làm tinh mũi tên nhỏ, đem hữu trản hoa đeo ở trên người, đi vào trong sân. Chỉ thấy trong sân quả nhiên có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, cái kia thiếu nữ thoạt nhìn 11-12 tuổi bộ dạng, mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng có thể thấy được nàng sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Rốt cuộc tìm được ngươi, thiếu nữ nhìn ta một mặt hưng phấn nói, tìm tới ngươi. Đây là ta hôm nay lần thứ hai nghe được câu này, mặc dù thiếu nữ này thoạt nhìn không lớn, thế nhưng ta cũng không dám xem thường nàng, bởi vì tại ngang hông của nàng mang theo một cái nho nhỏ dao găm, mà Âu Giá Tử chỗ rèn đúc hai thanh nhỏ hình một trong ngư tràng, chính là dao găm. Ngươi là nhà ai hài tử? Ta đối với thiếu nữ nói. Ta gọi Ngũ Thiến thiếu nữ từ hông bên trên cởi xuống dao găm nói, đây là kiếm của ta ngư tràng. Quả nhiên, lại là một cái cầm kiếm người. Ta kiến thức qua Thái A cùng thắng tà lực lượng, xem như cùng cái kia hai thanh kiếm nổi danh ngư tràng, cho dù là tại một cái nho nhỏ nữ hài trong tay, ta cũng không dám xem thường. Nhìn thấy ta lộ ra cảnh giác biểu lộ, thiếu nữ đem trong tay dao găm đưa cho ta nói, ngươi không cần sợ ta, ta không phải đến tìm phiền phức, cái này kiếm cho ngươi. Cho ta. Đây là ta hôm nay buổi tối nhìn thấy cái thứ hai cùng Âu Giá Tử rèn đúc cổ kiếm có liên quan người, cái thứ nhất cầm thắng tà người muốn dựa dẫm vào ta lấy đi Thái A cổ kiếm, mà thiếu nữ này lại vừa vặn ngược lại, lại muốn đem kiếm cho ta. Cái này để ta có chút mê hoặc, thế nhưng xem kiếm tại trong vỏ, lấy Thái A cổ kiếm tình huống đến xem, những này kiếm dù cho lợi hại hơn nữa, chỉ cần không có ra khỏi vỏ liền không cách nào phát huy ra lúc đầu lực lượng, ta liền không do dự, đưa tay đi lấy chuôi kiếm này. Nếu như không có cái này cổ kiếm, đối với thiếu nữ này ta cũng không có cái gì quá lo lắng. Kiếm bị ta tại trong tay một sát na, ta đột nhiên có một loại chính mình nắm lấy cũng không phải là cùng nhau kiếm, mà là một con rắn độc cái kia trượt mà thân thể mềm mại, tựa như sau một khắc độc kia rắn liền muốn cắn về phía cổ họng của ta đồng dạng. Loại này hảo giác chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, để ta kém chút không có đem cái này kiếm cho buông ra. Gặp ta bắt lấy ngư chẳng kiếm, thiếu nữ đem tay thu hồi đi, sau đó nhìn ta nói, kiếm của ta đều cho ngươi, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta đi. Ta nhẹ gật đầu, đem kiếm cho ta, ít nhất chứng minh thiếu nữ này không có ác ý vậy chúng ta có thể đến trong nhà ngươi nói sao? Thiếu nữ nói với ta, ta một ngày chưa ăn cơm. Bụng của nàng phối hợp nàng, cùng ngục kêu lên. Nhìn xem thiếu nữ tội nghiệp ánh mắt, ta gãi đầu một cái đem một cái nữ nhân mang vào trong nhà lời nói, nhã kỳ tuyệt đối phải sinh khí, bất quá đây chỉ là một tiểu nữ hài hẳn là không có vấn đề a, ta mang theo thiếu nữ về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra một chút đồ ăn thừa thả tới lò vi sóng bên trong nóng một cái, sau đó bỏ lên bàn. Thiếu nữ lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn, trọn vẹn ăn hai cái màn thầu mới hài lòng để đũa xuống. Hiện tại cao kể ta, ngươi có cái gì muốn nói? Ta đối với thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ gãi đầu một cái, để ta suy nghĩ một chút từ chỗ nào bắt đầu nói. Ta cũng không có thúc giục nàng, đem trên mặt bàn bắt đũa cái gì đều thu thập, chờ ta trở lại phía sau, thiếu nữ nói với ta, ta liền từ căn bản nhất nói lên a ngươi biết Âu Giá Tử sao? Ta nhẹ gật đầu, Thái A thắng tà còn có trôi này ngư chẳng đều là hắn đúc thành thành. Vậy ngươi biết Từ Phúc sao? Từ Phúc? Lại là cái tên này. Thiếu nữ tự mình nói, Từ Phúc nghe nói là quỷ cốc tử đóng cửa tử đệ, quỷ cốc tử nghe nói tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão, nghe nói lưu lại một phần bất tử dược phương thuốc cho Từ Phúc, A Tần Thủy Hoàng lúc trước điều động Từ Phúc vượt biển cầu lấy tiên dược, Từ Phúc vốn đã đem bất tử dược cần có dược liệu góp đủ, thế nhưng bởi vì Tần Hoàng bạo ngược, Từ Phúc liền đem những dược liệu này còn có phương thuốc cho giấu đi, chính mình vượt biển biến mất. Căn này những này kiếm có quan hệ gì? Có quan hệ à, Từ Phúc có 7 cái chí hữu, mỗi người đều có một cái Âu Giá Tử rèn đúc bảo kiếm, những này kiếm chính là mở ra cái kia bất tử bảo tàng chìa khóa. Đương nhiên còn có một thanh xem như chìa khóa kiếm tại Tần Thủy Hoàng trong tay, chỉ cần thu thập đủ những này bảo kiếm, liền có thể đem bất tử bảo tàng mở ra. Chương 570, nhất ngây thơ cầm kiếm người. Chương 570, nhất ngây thơ cầm kiếm người. Tần Thủy Hoàng lúc trước điều động cầu không chết tiên dược thuật sĩ cũng không chỉ Từ Phúc một cái, bởi vì không có đạt được tiên dược mà bị giết thuật sĩ cũng không ít. Thế nhưng dù vậy, chiếm đoạt 6 quốc Tần Thủy Hoàng vẫn tin tưởng Từ Phúc, cho Từ Phúc 3 lần cơ hội, thậm chí một lần cuối cùng còn để Từ Phúc mang lên bách công thợ khéo, đồng nam đồng nữ, loại này tín nhiệm cũng không mẹn mẹn là mù quáng, mà là bởi vì Tần Hoàng biết Từ Phúc xác thực có thể tìm tới bất tử dược, mặc dù Tần Thủy Hoàng cuối cùng bị hố. Viễn độ hải ngoại Từ Phúc cũng không có đem bất tử dược phương thuốc cùng dược liệu đưa đến hải ngoại, mà là lưu lại, lấy Âu Giá Tử rèn đúc 8 thanh kiếm xem như chìa khóa. Ta chính nghe Ngũ Thiến nói xong, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo. Ngũ Thiến cũng ngừng lời nói, chỉ sau lưng của ta. Ta quay đầu đi, chỉ thấy Nha Kỳ chính bóp lấy thắt lưng đứng tại phía sau nhìn ta đâu. Tần Dương, ngươi đi ra chuyển một đêm, còn thu hoạch một cái ấu nữa đâu. Phúc! Ta kém chút không có phun ra một cái lao huyết, nha đầu này tại nói mò gì đâu. Lúc đầu không có gì, lời nói này không ngược lại để người hiểu lầm sao. Chớ nói bậy. Ta vội vàng đối Nha Kỳ giải thích, bất quá Nha Kỳ nhìn ta một hồi, lại đột nhiên phốc nở nụ cười. Ngạch, làm sao vậy? Ta mới vừa tính toán giải thích ta không hiểu nhìn xem Nha Kỳ. Ngươi có phải hay không đốc? Nhã Kỳ bóp lấy thắt lưng, đem mặt gần sát ta hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ hoài nghi ngươi tại ngâm ấu nữa sao? Vậy ngươi vừa rồi, đùa ngươi rồi. Một bên Ngũ Thiến dùng sức ho khan hai tiếng, ta tại cường điệu một lần, ta không phải ấu nữ, loại này hình thể hoàn toàn là thanh kia ngư chàng kiếm nổi rồi. Mặt khác, phòng khách này bên trong yêu đương mùi hôi chua quả thực nồng ta đều muốn hít thở không thông. Nhã Kỳ cười ngồi ở một bên, nhìn ta nói, Tần Dương, không giới thiệu một chút không? Ta đem Ngũ Thiến tình huống nói cho Nhã Kỳ, còn có liên quan tới 8 thanh kiếm sự tình đều cùng Nhã Kỳ nói đơn giản một lần. Đương nhiên mặt khác không quan trọng, nói ví dụ như tại nghĩa địa công cộng bên trong sự tình ta không nói, để tránh để Nhã Kỳ lo lắng. Hãy nghe ta nói hết, Nhã Kỳ đối Ngũ Thiến hỏi, tất nhiên cái này 8 thanh kiếm có thể mở ra Tần Hoàng lăng cửa lớn, vì cái gì phía trước các ngươi đều chưa từng tranh đoạt qua lẫn nhau kiếm đâu? 8 thanh kiếm uy lực nếu như đều không kém rất nhiều, cầm kiếm người lẫn nhau chiến đấu không có khả năng một điểm vết tích cũng không còn lại đến, tất nhiên đều khát vọng bất tử dược, 7 cái cầm kiếm người lẫn nhau ở giữa hẳn là tranh đấu không ngừng mới đối. Ngũ Thiến nói ra nguyên nhân, bởi vì cho tới nay đều thiếu một thanh kiếm, chỉ cần thứ 8 thanh kiếm không hiện thân, như vậy tranh đoạt những người khác kiếm đều không có ý nghĩa gì, đại bộ phận người đều duy trì yên lặng theo dõi kỳ biến tâm thái, dù cho có một hai cái muốn cướp đoạt người khác cầm kiếm, cũng sẽ cô kỵ có thể hay không trai cò đánh nhau, mà bị người khác ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, lẫn nhau ở giữa đều duy trì vi diệu cân bằng. Cho nên nói, ta đem Thái A kiếm lấy ra, đưa đến cái này cân bằng bị đánh vỡ. Bingo, chúc mừng ngươi đã đúng. Bất quá ta có chút không rõ, các ngươi làm sao biết Thái A kiếm bị lấy ra? Ta hỏi. Bởi vì ngươi tại lấy ra Thái A kiếm thời điểm, Thái A kiếm còn không có tán thành ngươi làm cầm kiếm người, vô chủ kiếm sẽ bại lộ khí tức, để những cầm kiếm người phát hiện. Ngũ Thiến nói, đồng thời làm ngươi bị Thái A kiếm tán thành, ở trên thân thể ngươi đánh xuống lạc ấn phía sau trong 3 ngày, ngươi đi ngủ đi. Đó là cầm kiếm người kiêng kỵ a, bởi vì sẽ bại lộ vị trí của mình. Thì ra là thế, chắc không được cấp đi Thái A người có thể tìm tới đặc tập tổ tổng cục đi. Ngươi biết mặt khác cầm kiếm người vị trí sao? Nhã Kỳ hỏi. Ngũ Thiến lắc đầu, những cầm kiếm người đều trải qua mấy đời truyền thừa, đều đã sẽ che giấu khí tức của mình, cho nên trừ phi những người khác đến tìm. Ngươi gọi cái gì tới? Thần Dương. À, trừ phi người khác phát hiện khí tức của ngươi tới tìm ngươi, nếu không chúng ta đừng nghĩ tìm tới người khác. Ngũ Thiến nói, bất quá ngươi bây giờ giống như là một khối dê béo thịt đồng dạng, tất cả cầm kiếm người đều sẽ bị ngươi hấp dẫn đến đây đi. Nói cũng đúng, cái này mới một đêm bên trên, đầu tiên là cái kia cầm thắng tà quái nhân, sau đó lại là cái này Ngũ Thiến, bảy cái cầm kiếm người hiện tại đã có hai cái tới tìm ta, mà vậy chân chính cướp đi Thái A kiếm người mặc dù còn không có lộ diện, bất quá nghĩ đến cũng là trong bóng tối nhìn chằm chằm ta bên này tình huống. Chuẩn bị chờ đúng thời cơ đến cái ngồi thu ngư ông thủ lợi A Ngũ Thiến, ngươi mới vừa nói, ngươi bảo trì cái này ấu nữ dáng người, là vì ngư chàng kiếm nguyên nhân. Nhã Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Ngũ Thiến thở dài, Âu Giã Tử tám kiếm đều có thể xưng là thần kiếm, có cực mạnh linh tính, thậm chí đều sẽ đối chủ nhân tạo thành ảnh hưởng, đương nhiên cũng sẽ nhận chủ nhân ảnh hưởng mà thay đổi. Nói ví dụ như cái này ngư chàng kiếm, bởi vì chuyên chư thứ Vương Liêu mà nổi tiếng thiên hạ, thanh kiếm này liền thành thích khách chi nhận, cầm kiếm người đều sẽ chịu ảnh hưởng hoặc là biến thành bề ngoài xấu xí, hoặc là giống ta dạng này bên ngoài một mực chưa trưởng thành. Tóm lại chính là khiến người ta cảm thấy không đến nguy hiểm loại kia là được. Cũng chính là nói, ngươi tùy thời có khả năng sẽ tại chúng ta không chú ý thời điểm, tại sau lưng của chúng ta đâm một đao sao? Ta nhìn xem Ngũ Thiến. Ấy, ngươi làm sao có thể nói như vậy a, ta đều tín nhiệm ngươi đem kiếm của ta giao cho ngươi, ngươi vậy mà không tin ta. Ngũ Thiến có chút tức giận nói. Thần Dương cũng chỉ là chỉ bừa một chút mà thôi, ngươi đừng nóng giận. Nhã Kỳ cười đối Ngũ Thiến nói, mặc dù tìm không được những cầm kiếm người, thế nhưng ngươi hẳn phải biết mặt khác 6 thanh kiếm, không, tính đến ngươi trôi này 7 thanh kiếm năng lực a. Ngũ Thiến nhẹ gật đầu. Đem nàng biết liên quan tới tất cả kiếm năng lực tình báo đều nói đi ra. Mặc dù nàng một bộ hỏi gì đáp nấy bộ dạng, thế nhưng dù sao cũng là một cái cầm kiếm người, ta vẫn là không cách nào như vậy mà đơn giản đối nàng bày tỏ tín nhiệm. Vũ Thiến phảng phất cũng minh bạch điểm này, hào phóng nói với ta, nếu như ngươi không tín nhiệm ta lời nói, ngư chàng kiếm trước hết đặt ở ngươi nơi đó để đó a, lúc nào đối ta tín nhiệm, lúc nào lại đem kiếm trả ta. Ngươi đem kiếm đặt ở ta cái này, không sợ ta tham ô kiếm của ngươi cho ngươi giết sao? Ta đối Vũ Thiến hỏi. Muốn đoạt đi cầm kiếm người kiếm có hai loại phương pháp, một loại là để cầm kiếm người tự nguyện đem kiếm đưa người, đem trên tay kiếm ấn tặng cho người khác, một loại khác thì là đem cầm kiếm người giết chết, tự nhiên sẽ được đến kiếm tán thành. Tân Thủy Hoàng là một cái ngoại lệ, hắn muốn làm một người chết, là vì trong cơ thể lòng đất tinh mới có thể mượn người sống hô ra dương khí tạm thời phục sinh, cho nên giết chết hắn cũng sẽ không trực tiếp bị Thái A kiếm tán thành. Nghe ta tiểu nói này, Vũ Thiến một bộ mới kịp phản ứng bộ dạng, che miệng hai con mắt trợn căng tròn nhìn ta, dùng thăm dò tính ngữ khí hỏi, nhân viên chính phủ sẽ không tùy tiện giết người. A, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhiều như thế liền tới tìm ta? Ta nhìn xem Vũ Thiến hỏi. Vũ Thiến một bộ nhẹ gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, một bộ nhẫn nhịn hoảng hốt không khóc bộ dạng. Ta nói đùa. Ta vội vàng nói, nha đầu này nếu không phải ảnh hậu, đó chính là thật rất ngu ngốc rất ngây thơ. Chương 571, tập kích. Chương 571, tập kích. Trấn an Vũ Thiến về sau, ta hướng nàng hỏi tối nay một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao tới tìm ta? Vũ Thiến dù cho không giống phía trước ta gặp phải quái nhân kia một dạng công kích ta, cũng không có cần phải đem chính mình kiếm giao cho ta. Mất đi kiếm, nàng không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành mặt khác cầm kiếm người mục tiêu, thậm chí nếu như ta ngấp nghé cái kia bất tử bảo tàng lời nói, tại biết bảo tàng về sau, cũng có khả năng sẽ vì bảo tàng mà giết chết hắn, trở thành ngư chàng kiếm tân chủ nhân. Không có chút nào để phòng đem kiếm cho ta, xem như lần đầu gặp mặt người mà nói, nàng đối ta tín nhiệm khó tránh cũng quá mức. Bởi vì ta cần ngươi bảo vệ a. Vũ Thiến nhìn ta nói, bởi vì Thái A kiếm xuất hiện, cầm kiếm người ở giữa chiến đấu có thể nói đã mở ra, hai cái cầm kiếm người dù sao cũng so một cái cầm kiếm người an toàn a, bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta đối cái kia bất tử bảo tàng là một chút hứng thú cũng không có, nếu như là tăng cao liều lời nói, ta sẽ còn suy tính một chút, ta chỉ là không muốn bị người giết chết mà thôi. Ta đối Ngũ Thiến nói, có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết. Cái gì? Thái A kiếm ném đi. A. Ngũ Thiến một đôi mắt trừng căng tròn, ngươi nói ném đi là có ý gì? Chính là ném đi. Làm sao có thể? Xem như cầm kiếm người ngươi vậy mà đem chính mình kiếm làm mất rồi. Ngũ Thiến lập tức bắn ra, kém chút không có nhảy đến trên mặt bàn. Ta ban đầu lại không biết cầm kiếm người chuyện này, kiếm liền bị người cho đánh cắp. Không nên nói là cướp đi. Ta nhún vai nói. Vậy ta còn cùng ngươi nói cái gì a? Ngũ Thiến vươn tay có chút tức giận nói, đem kiếm trả ta, ta là đến tìm Minh Hữu, cũng không phải tới làm bảo mẫu. Mặc dù là một cái tiểu la lị thân hình, bất quá trên bản chất thật đúng là một cái hiện thực người trưởng thành a bảo mẫu gì đó, như vậy cũng quá đả thương người tâm a. Ta đem đoạn kiếm đưa về phía Ngũ Thiến, đương nhiên ta cũng lưu cái tâm nhãn, ác linh tinh hoa tại dưới mặt bàn vận sức chờ phát động. Thái A kiếm mặc dù không tại trong tay ta, thế nhưng giết ta người vẫn cứ có thể thu hoạch được Thái A kiếm cầm kiếm người ấn ký, đồng dạng sẽ trở thành Thái A kiếm chủ nhân. Ngũ Thiến đem kiếm từ trong tay của ta mới vừa tiếp nhận, phòng khách bên trong trừ Ngũ Thiến kiếm trong tay bên ngoài, tất cả vật kim loại kiện đều phát ra ông run rẩy âm thanh, thậm chí liền ta đai lưng vòng kim loại, còn có trong túi tiền xu đều phát ra thanh âm như vậy. Ta vội vàng đem đai lưng giật xuống, túi quần toàn bộ kéo xuống hướng về nơi xa ném đi. Đai lưng cùng trong túi quần tiền xu giữa không trung bên trong còn chưa rơi xuống đất, liền cùng trong phòng những vật kim loại cùng nhau phanh nổ tung, từng đạo sắc bén kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Ta vội vàng đem còn không có kịp phản ứng Nhã Kỷ cùng Ngũ Thiến ôm lấy, Thủy Thiên Dực tạo ra, đem chúng ta toàn bộ bảo vệ. Kiếm khí này đến đột nhiên, thế nhưng uy lực nhưng lại xa xa so ra kém Thái A kiếm phát ra kiếm khí uy lực, hoàn toàn đều bị Thủy Thiên Dực chặn lại. Thu hồi Thủy Thiên Dực, chiều ta vỡ vụn phía bên ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy có một đạo bóng người chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại hắc ám bên trong. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng bước chân đi, nhưng là trong cư xá đặc tập tổ bảo an nhân viên, khi nghe đến vừa rồi kiếm khí kia bạo tạc âm thanh chạy tới. Ta đi ra ngoài, để những cái kia bị kiếm khí tiếng nổ dẫn tới đặc tập tổ thành viên trở về, dù sao liên lụy đến tạm kiếm, đã không phải là trong cư xá đặc tập tổ bảo an nhân viên có thể ứng phó, cho dù là bọn họ đều có chuẩn tinh anh đội thành viên năng lực cũng không được. Phần lớn người tại ta để sau khi bọn hắn rời đi đều rời đi, nhưng lại có mấy cái ta phía trước chưa từng gặp qua, ăn mặc đồng phục người không có đi. Những người này cùng đặc tập tổ thành viên khác biệt, sống lưng thẳng tắp, cạo đầu đinh, trên thân mang theo một loại quân nhân đặc lưu khí chất. Các ngươi là chúng ta là từ quốc phòng bộ điều tới đây tiểu khu bảo an khoa, ta gọi Tôn Kiếm một cái nam nhân chừng 30 tuổi hướng về ta vươn tay, tượng trưng cùng ta nắm lấy tay. Ta nhíu mày, cái tiểu khu này ở đây đều là linh đội thành viên, dù cho quốc phòng bộ cao tầng biết linh đội tồn tại, cũng không nên tùy tiện phái người tới đây. Ta cũng không có nghe nói quốc phòng bộ có thể an bài người tới. Ta đối Tôn Kiếm nói, trước đây quốc phòng bộ sẽ không quá nhiều hỏi đến các ngươi đặc tập tổ tình huống. Tôn Kiếm nhìn ta nói, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, mặc dù cấp trên không có nói cho chúng ta biết nguyên nhân, bất quá ta nghĩ, chính các ngươi hẳn phải biết phát sinh cái gì. Tôn Kiếm lời nói hẳn là tại chỉ Dương Lăng sự tình a, thoạt nhìn bởi vì Dương Lăng sự kiện, cấp trên đối đặc tập tổ đã có chút không tín nhiệm, dù sao Dương Lăng là đặc tập tổ tổng cục giải. Sự tình đã giải quyết, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Ta đối Tôn Kiếm nói, có hay không giải quyết, chúng ta đều cần xác nhận một chút, đây là chức trách của chúng ta. Tôn Kiếm nói xong, liền muốn mang người xông vào nhà ta, quả thực giống như là giám ngục muốn mạnh mẽ xâm nhập tội phạm phòng giam đồng dạng, nhưng ta cũng không phải bọn họ chỗ giám sát tội phạm. Ta đưa tay đem bọn họ ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tôn Kiếm lông mày chau lên, nhìn ta hỏi. Đây là nhà ta. Ta nhìn hướng Tôn Kiếm nói, ta không quản ngươi là phái nào đến, ta không cho các ngươi vào nhà ta điều tra, các ngươi ai cũng không có tư cách đi vào. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tôn Kiếm ngữ khí lạnh xuống, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Ta đương nhiên biết. Ta cùng Tôn Kiếm đối mặt, ta còn biết, ta không phải ngươi giám thị tội phạm. Ta nói không cho phép vào, người nào cũng đừng nghĩ đi vào. Tôn Kiếm đột nhiên vung lên nắm đấm, thế nhưng nắm đấm của hắn không đợi vung lên xuống, liền có một cái tay như kìm sắt đem cổ tay của hắn nắm lấy. Chủ nhân của cái tay kia là một cái bề ngoài xấu xí nam nhân, chừng 40 niên kỷ, ném đến trong đám người cũng sẽ không để người chú ý tới tướng mạo, thế nhưng vừa rồi tốc độ xuất thủ lại làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Tốc độ kia nhanh ta thậm chí đều không có nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ, bằng vào người bình thường thể trạng, phát huy ra lực lượng như vậy, cái này Tôn Kiếm tuyệt đối là một cái luyện qua cổ võ thuật cường giả. Tại không sử dụng nộ diệm dưới tình huống ta cùng hắn giao thủ, chỉ sợ ta thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Hàng ca, ngươi Tôn Kiếm không hiểu nhìn xem nam nhân. Đi thôi, nam nhân đem Tôn Kiếm nắm đấm kéo xuống nói, để Tần Dương ở nhà nhận đến tập kích, còn để kẻ tập kích trốn, đây là chúng ta sai lầm, cùng hắn cùng người một nhà ồn ào đỏ mặt, còn không bằng đứng vững chính mình cương vị, làm tốt chính mình sự tình. Tôn Kiếm có chút không phục hừ một tiếng, quay người cùng những người khác cùng nhau rời đi. Mà cái kia họ Hàn nam nhân, tại trước khi đi liếc ta một cái, các ngươi cùng người bình thường khác nhau, linh đội cùng chúng ta khác nhau, bất quá là có thể hay không nhìn thấy một vài thứ mà thôi, luận năng lực, chúng ta có lẽ so với các ngươi càng mạnh. Cho nên nếu như cần trợ giúp lời nói, liền cứ việc cùng chúng ta nói. Nếu có cần, ta sẽ nói với các ngươi. Ta đối Hàn Tính nam nhân nói, bất quá cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Chương 572, tạm kiếm. Chương 572, tạm kiếm. Trở lại trong phòng, Nhã Kỳ ngay tại dọn dẹp phòng ở phía trước lá hét ầm ĩ muốn rời khỏi Ngũ Thiến lúc này cũng giúp đỡ quét dọn trên đất mảnh thủy tinh vỡ. Gặp ta đi đến, Ngũ Thiến vội vàng chạy tới, đem kiếm lại lần nữa đưa cho ta. Ta không hiểu nhìn xem Ngũ Thiến. Ngũ Thiến nhìn ta, chững chạc đàng hoàng nói, về sau chúng ta chính là đồng minh, ngươi vừa rồi bảo vệ ta, về sau ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thật là bởi vì loại này nguyên nhân cam tâm tình nguyện làm ta bảo mẫu. Ta cũng không tin tưởng, nàng lại bởi vì vừa rồi ta bảo vệ nàng điểm này nguyên nhân liền tuyển chọn ta làm minh hữu, dù sao đối thủ là những cầm kiếm người. Ngũ Thiến xấu hổ gãi gãi đầu, bảo mẫu gì đó đều là ta nói vậy, ngươi cũng đừng để ý đương nhiên, lựa chọn cùng ngươi làm minh hữu trừ bởi vì ngươi vừa rồi bảo vệ ta bên ngoài, còn biểu hiện ra ngươi thực lực, có khả năng chống đỡ được như thế kiếm khí, ngươi cũng rất đáng gờm đâu. Chắc không được có thể từ Thủy Hoàng Lăng bên trong đem Thái A kiếm lấy ra. Quả nhiên, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nhã Kỳ, không cần thu thập. Ta đối Nhã Kỳ nói, chúng ta đi chiếu cố những cái kia cầm kiếm người thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nhã Kỳ đối ta hỏi. Vũ Thiến cùng vừa rồi kẻ tập kích có thể tìm tới nơi này, liền đại biểu những cầm kiếm người cũng sẽ tìm đến, cùng hắn để bọn họ từng cái đến tìm, còn không bằng ta chủ động đi ra, cùng bọn họ gặp một lần đâu. Ta nói. Ngươi điên. Vũ Thiến chừng ta nói, hai chúng ta cho ăn bể bụng bất quá hai người, nhưng cầm kiếm người có 6 cái đâu. Vậy ngươi đến cùng là có đi hay không đâu? Ta đem ngư chàng kiếm đưa về phía Ngũ Thiến. Ngũ Thiến do dự nửa ngày, dậm chân, đi, đi, đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không vì ngươi cùng chết. Ta nhẹ gật đầu, đem kiếm cầm lên a dùng phòng thân. Nhã Kỷ, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, bạn gái ngươi cũng đi. Đương nhiên, ngươi không cần phải để ý đến nàng, chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Phía trước tại bắt Giang Minh bọn họ thời điểm, Nhã Kỳ đã thức tỉnh nàng lực lượng, khoảng thời gian này cũng tại không ngừng luyện tập, hiện tại một ngày đã có thể sử dụng 2 lần linh hồn xé rách lực lượng mà không hôn mê, mặc dù cứng đôi cứng không phải là những cái kia cầm kiếm người đối thủ, thế nhưng tiến hành đánh lén, nhưng cũng có thể để những cái kia cầm kiếm người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đương nhiên, Nhã Kỳ năng lực xem như là lá bài tẩy của ta một trong, ta sẽ không dễ dàng để nàng thi triển, huống chi lần này ta mục đích cũng không phải là cùng những cái kia cầm kiếm người cứng đôi cứng. Ta lái xe tiến về ngoại ô thành phố, trên xe còn mang theo lều vải loại hình đồ vật. Trên đường đi ta chú ý tới phía sau có 2 chiếc xe theo đuổi không bỏ, một chiếc là từ nhỏ khu đuổi theo ra đến, người lái xe là mới từ quốc phòng bộ điều đến tiểu khu Tôn Kiếm, hắn sẽ cùng theo chúng ta, ta cũng không ngoài ý muốn. Dù sao từ quốc phòng bộ điều đến đặc tập tổ bên trong hiện tại chia làm 3 loại người, một loại là thuộc về quốc phòng bộ ra lệnh cho bọn họ làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó, tuyệt không suy nghĩ nhiều. Một loại người thì là cùng bị điều đến tiểu khu cái kêu biết cổ võ thuật hàn tính nam nhân như thế, biết đặc tập tổ nội bộ xảy ra vấn đề, là ôm trợ giúp lẫn nhau tâm đến. Mà thứ 3 loại thì là Tôn Kiếm loại này. Từ trong đấy lòng đối đặc tập tổ cảm thấy không tín nhiệm người. Ta nhìn hướng một những chiếc một mực đi theo xe, chiếc xe kia cửa sổ xe dán vào màng, từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống. Qua chiếc xe kia từ ta rời đi tiểu khu bắt đầu vẫn đi theo, xe một mực cùng chúng ta duy trì 50 mét trong vòng khoảng cách, có đôi khi sẽ còn trốn tại Tôn Kiếm chiếc xe kia sau xe, tránh né tầm mắt của ta. Chỉ theo tới một người, cái này có thể không đủ. Ngồi tại phía sau Ngũ Thiến nghe đến ta lẩm bẩm, thứ một tiếng nói, ngươi tuyệt đối là điên, một người vừa bạn hai chúng ta đối phó, đến nhiều người như vậy ngươi đối phó đến nhà. Ta cười cười, liên tính đến chính là một cái cầm kiếm người, ta cùng Ngũ Thiến cũng quá sức có thể cho đối phương lưu lại. Ta lái xe tại trong thành phố chuyển 2 vòng, còn đặc biệt đến phía trước gặp phải cái kia nắm lấy thắng tà kiếm phái nhân cái kia nghĩa địa công cộng phụ cận đi lòng vòng, mục đích đúng là hấp dẫn mặt khác cầm kiếm người chú ý, nếu như phụ cận có mặt khác cầm kiếm người, sẽ không thu lại khí tức ta đối với bọn họ liền sẽ giống như hắc ám bên trong hải đăng đồng dạng rõ ràng. Mặc dù phía sau đi theo xe số lượng không có thay đổi, bất quá ta tin tưởng hẳn là sẽ có những cầm kiếm người theo tới. Lái xe đến vùng ngoại thành một chỗ trên núi hoang, ở trong rừng đem lều vải cuốn lên. Sau đó tại trong lều vải ở giữa lập một cái lá cờ, trên đó viết tặng kiếm 2 cái chữ to. Tặng kiếm? Có ý tứ gì? Ngũ Thiến nghi ngờ hỏi. Chính là tặng kiếm ý tứ rồi. Ta nói, không phải liền là muốn thái A kiếm sao? Người nào muốn ta liền đưa cho người nào? Ngũ Thiến chừng một đôi mắt nhìn ta. Ta nhìn xem Ngũ Thiến mở ra bàn tay phải nói, nếu như ngươi muốn kiếm trong tay của ta ấn, ta cũng có thể cho ngươi. Ta Ngũ Thiến ánh mắt lập lòe, giờ khắc này sự động lòng của nàng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lắc đầu, tiếp lấy tựa như là bị hù dọa đồng dạng xa xa nhảy ra một bên, ngươi muốn hại ta. Một bên Nhã Kỳ nhìn xem Ngũ Thiến cười nói, ngươi đây không phải là rõ chưa? Ta vòng quanh thành phố chuyển 2 vòng, trừ lái xe một đường đi theo ta người kia bên ngoài, phía trước tại khu biệt thự tập kích ta người, còn có nghĩa địa công cộng gặp phải quái nhân cũng tuyệt đối sẽ theo tới, tính đến Ngũ Thiến, phỏng đoán cẩn thận, liền đã có 4 cái cầm kiếm người ở chỗ này. Bọn họ đều đem ta trở thành là sẽ không phản kháng dê béo thịt, sở dĩ không có lập tức đập ra tới đối phó ta, là vì lo lắng, mặt khác nút trong bóng tối cầm kiếm người triển lãm mở đánh lén. Ta mục đích chính là muốn để bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ. Ta liếc qua một bên bụi cỏ, Tôn Kiếm bọn họ liền trốn tại nơi đó, trong lòng ta vui mừng, Tôn Kiếm bọn họ coi như thông minh không có vào lúc này trực tiếp đụng tới làm rối. Ta ngược lại nhìn hướng nơi xa một gốc cây, một những đi theo ta người liền trốn tại cây kia phía sau, nhắc tới, hắn xem như là nhất không quen ẩn nút người. Uy, bên kia vị kia huynh đệ, ngươi cùng ta chạy mặt này xa, chẳng lẽ liền muốn tại sau cây lặng lặng nhìn sao? Ta có thể là miễn phí đưa tặng kiếm ấn a. Gặp ta phát hiện hắn, ẩn nút người trực tiếp từ cây phía sau đi ra, hắn hơn 30 tuổi, tóc rối tung, trên mặt râu ria sủng soảng, trên thân mang theo một cỗ mùi rượu. Ta không nghĩ cùng ngươi đánh, kiếm ấn cho ta, bảo tàng bên trong bảo vật là ta, bất tử dược ta cho ngươi. Hắn 3 chân 4 cẳng, đi đến trước mặt của ta nói. Không có những người khác ngăn cản, chắc hẳn đều muốn nhìn xem ta có thật lòng không muốn đem kiếm ấn đưa ra ngoài a, ta trong bóng tối cho Nhã Kỳ đưa thủ thế, để nàng đem trước mặt tướng mạo của nam nhân lén lút đập xuống đến, chuẩn bị đi trở về sau dùng đặt tập tổ cơ sở dữ liệu tra một chút người này tư liệu. Chiều ta nam nhân vươn tay ra, làm bộ muốn đem kiếm ấn giao ra, lúc này, cuối cùng có người nhịn không được. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hướng về trước mặt ta nam nhân cái cổ chém đi xuống. Làm một cái cánh cửa cự kiếm trống rỗng xuất hiện tại nam nhân trong tay, giống như tấm thuẫn đồng dạng, đem thắng tả kiếm chặn lại. Nam nhân kiếm là cự huyết. Chương 573, trò chơi cùng quy tắc. Chương 573, trò chơi cùng quy tắc. Cự huyết kiếm thoạt nhìn so dùng kiếm nam nhân còn muốn lớn. Không tính chuôi kiếm, thân kiếm liền có dài hơn 2 mét, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một khối lớn kim loại tấm, kiếm không có khai phòng, hai bên có răng sói răng cưa, rất khó tưởng tượng cái này thoạt nhìn cũng không tính cường tráng nam nhân, lại có thể sử dụng dạng này cự kiếm. Lao quái vật, cút cho ta. Theo nam nhân kia một tiếng gầm thét, cự khuyết kiếm bị hắn vung lên, đem quái nhân kia cho xa xa đẩy ra. 2 người sau khi tách ra cũng không có lại đối lẫn nhau xuất thủ, hẳn là tại cố kỵ những cái kia nút trong bóng tối chưa hề đi ra cầm kiếm người, đương nhiên, cũng có thể là lo lắng ta cùng Ngũ Thiến hai cái sẽ tại phía sau đâm dao nhỏ. Gặp hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau, ta hướng về phía trước phóng ra một bước. Quái nhân kia giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng nắm chặt trong tay thắng tà kiếm, một bộ muốn chém ta bộ dáng. Mà nắm lấy cự quyết nam nhân cũng đem trong tay cự kiếm giơ lên, nhắm ngay quái nhân kia. Ta vươn tay ra, đối hai người nói, hai vị, đều đừng khẩn trương như vậy nha. Nhắc tới, ta chiếm được Thái A kiếm vốn chính là một cái ngoài ý muốn, kiếm ta là không có ý định muốn, cái gì kia bất tử bảo tàng ta cũng không có hứng thú, cho nên ta mới sẽ tại chỗ này, đem các ngươi hai, còn có nút trong bóng tối những người kia đều cho dẫn tới, vì chính là quyết định Thái A kiếm đến tột cùng cho ai. Cho ta, quái nhân nói với ta. Mặc dù ta cũng muốn đến cái tất cả đều vui vẻ kết quả, đem kiếm phân cho mỗi một cái cần người. Ta nói, thế nhưng dù sao sói nhiều thì ít, kiếm chỉ có một thành, cho nên chuyện này thật đúng là phiền phức đâu. Có cái gì phiền phức? Nam nhân nói, đem kiếm ấn cho ta, ta bảo vệ ngươi. Nam nhân tiếng nói vừa ra, ta liền ngửi được một cô giống như lan chi đồng dạng nhàn nhạt mùi thơm. Cái này rừng núi hoang vắng, xung quanh cũng không có cái gì hoa cỏ loại hình đồ vật, mùi thơm này tuyệt đối không bình thường. Cẩn thận. Nhã Kỳ ồn ào càng thêm để ta vững tin có người muốn đánh lén ta. Ta vội vàng thân thể nhất chuyển, trốn đến sử dụng cự khuyết nam nhân khác một bên, mà nam nhân kia cũng phản ứng cực nhanh, lập tức đem trong tay cự kiếm vung mạnh, cánh cửa kia đồng dạng đại kiếm ở trong tay của hắn, cơ múa liền như là như lông ngỗng nhẹ nhàng, phản phất không tốn sức chút nào. Có một tiếng, đại kiếm va chạm tại hư không bên trong, lại phát ra một tiếng sắt thép va chạm âm thanh. Kẻ đánh lén thân thể phía sau rơi xuống đến trên mặt đất, nhưng còn không đợi hắn đứng vững, trên mặt đất lá khô liền hóa thành hai cánh tay, hướng về cổ chân của nàng bắt đi, nhưng phải trách nhân viên bên trong thắng tà kiếm phát động. Kẻ đánh lén chật vật lùi lại, đồng thời huy động cánh tay, những cái kia lá khô hóa thành tay tựa như cùng bị lưỡi dao chặt đứt đồng dạng, hóa thành hai đoạn. Ta nhìn kỹ, lại phát hiện kẻ đánh lén trong tay cũng không phải là không có vật gì, mà là cầm một cái chuôi kiếm, trên chuôi kiếm dọc theo một đạo gần như hoàn toàn trong suốt hư ảnh, chính là đạo hư ảnh này chặt đứt trên đất lá khô cánh tay. Vô ảnh kiếm, hẳn là tám kiếm một trong thừa ảnh. Kẻ tập kích là một cái nữ nhân, một đầu tóc dài nhuộm thành màu đỏ thắm, trên mặt thật dày lủng trang lại khó mà che giấu tuế nguyệt tại trên mặt nàng dấu vết lưu lại. Tiểu đệ đệ, đem kiếm cho tỷ tỷ có tốt hay không? Tỷ tỷ sẽ dùng tâm đến bảo vệ ngươi a. Kẻ tập kích đánh lén không thành công, vậy mà hướng ta vứt bị nhãn, một bộ muốn sát dụ ta tư thế. Đối với loại này đại mụ sát dụ, ta là tuyệt đối có thể nhịn. Bất quá lại có người không nhịn được. Kẻ tập kích vừa muốn lại nói cái gì dụ hoặc ta lời nói, lại đột nhiên thống khổ che lấy đầu của mình, dưới chân lảo đảo, kém chút không có ngã nhào trên đất. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Nhã Kỳ, Nhã Kỳ đem ánh mắt từ kẻ tập kích trên thân thu hồi, hừ lạnh một tiếng. Ta nhếch miệng, đối với vừa vặn bị Nhã Kỳ linh hồn xé rách kẻ tập kích nói, quên nói, trên người ta có thể là có tiết tháo gia hộ, chúng ta vứt bị nhãn có thể là sẽ bị trừng phạt. Kẻ tập kích chừng ta hừ một tiếng, không có nói tiếp. Quét mắt một cái ở đây ba người, nhún vai, lần này thật sự là càng ngày càng phiền phức, lại thêm ra một người muốn kiếm của ta ấn. Ta là nhất ngại phiền phức, cho nên ta có một cái ý kiến hay. Ý định gì? Nắm lấy đại kiếm nam nhân vượt lên trước hỏi. Chính các ngươi quyết định người nào được đến kiếm của ta. Ta cười nói. Đây là cái quỷ gì biện pháp? Nắm lấy đại kiếm nam nhân cả giận nói. Ta cười nói, đối các ngươi đến nói, có lẽ không phải cái gì tốt chủ ý, thế nhưng với ta mà nói, nhưng là một cái có thể để ta nhẹ nhõm phương pháp. Ta hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hướng về phía bốn phía hô, tất cả lộ diện, không có lộ diện cầm kiếm người đều cho lão tử nghe cho kỹ, nhất là cái kia tại hôm nay buổi tối chạy đến nhà ta đánh lên ta, đem nhà ta phòng khách làm loạn thất bát tao ra hỏa. Muốn kiếm, ta có thể cho các ngươi, thế nhưng ước pháp tam trường, đệ nhất không cho phép tập kích bên cạnh ta người, thứ hai không cho phép đem nhà ta làm loạn thất bát tao, thứ ba, không cho phép tại đám người bên trong gây nên khủng hoảng. Nếu như người nào phạm vào cái này ba đầu bên trong một đầu, chính là địch nhân của ta, ta sẽ không đem kiếm đưa cho hắn. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, đánh lén ta nữ nhân đột nhiên nở nụ cười, tiểu tử, ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi cho rằng, ngươi có cùng chúng ta khiêu chiến tư cách sao? Ở đây cầm kiếm người, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, còn có nút trong bóng tối ra hỏa, ta đều có thể ngửi được trên người bọn họ mùi thối. Nếu như ngươi không nhanh chút quyết định đem kiếm cho ai, chúng ta liền giết ngươi. À, vậy cái này liền liên lụy đến một vấn đề khác, người nào tới giết ta? Ta cười hỏi lại. Nghe ta kiểu nói này, nữ nhân sửng sốt. Giết ta người liền có thể thu hoạch được kiếm ấn, hiện tại tất cả mọi người tại chỗ này, dù cho mỗi người đều có giết ta tâm, thế nhưng thật nếu là có người động thủ, những người tuyệt đối sẽ ngăn cản, giống như là vừa rồi, nữ nhân này đánh lén ta thời điểm đồng dạng, nắm lấy cự quyết nam nhân, cùng cầm thắng tà quái nhân đều sẽ ra tay với nàng. Ta nói tiếp, các ngươi cũng có thể thử nghiệm tập kích bên cạnh ta người đến uy hiếp ta, thế nhưng các ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta bị người uy hiếp, mà giao ra kiếm ấn sao? Ba cái cầm kiếm người hoặc là nắm chặt nắm đấm, hoặc là hung ác cắn chặt hàm răng, chắc hẳn hiện tại phát hiện bọn họ đã tiến vào ta bộ bên trong, trong lòng có lẽ đều hận không thể đem ta cho lăng trì đi. Bất quá dù cho bọn họ sinh khí cũng vô ích, liền như là ta mới vừa nói đồng dạng, không có người sẽ trơ mắt nhìn ta bị những người khác giết chết, cũng không có người sẽ nhìn ta bị người uy hiếp mà giao ra kiếm ấn. Cho nên, những người này chẳng những không thể thương tổn ta, còn muốn bảo vệ ta. Trở lên chính là ta sở định hạ quy tắc trò chơi, bất luận cái gì phá hư quy tắc người, ta sẽ lấy kiếm ấn là khen thưởng, treo thưởng đầu của hắn, mà các ngươi cũng có thể thừa cơ giảm bớt một cái địch nhân. Tốt, ta muốn nói đều nói xong, tất cả mọi người nên làm cái gì đó đi thôi. A, còn có đầu thứ tư, không cho phép có người nhìn trộm cuộc sống riêng tư của ta. Mặt khác, ta liếc qua Tôn Kiếm ẩn nút địa phương, đối nữ kẻ tập kích nói, ngươi vừa rồi ngửi được có lẽ không phải cầm kiếm thân thể bên trên mùi thối. Chương 574, miễn phí người hầu. Chương 574, miễn phí người hầu. Tối nay đi ra mục đích đã đạt tới, ta liền cùng Nhã Kỳ Ngũ Thiến cùng nhau hướng về chân núi đi đến. Mà ba cái kia cầm kiếm người cũng đều mặt đen tui đi theo phía sau của chúng ta. Đường xuống núi không hề dài, nhưng ta dám cam đoan, bọn họ không chỉ một lần động giết tâm ta, mặc dù trên người bọn họ phát ra sát khí mặc dù nhạt, thế nhưng trải qua vô số lần sinh tử tẩy lễ, nhưng ta vẫn còn có thể phát ra được. Đi tới chân núi, chúng ta cùng Nhã Kỳ Ngũ Thiến ngồi vào trong xe, ba cái kia cầm kiếm người cũng bu lại, một bộ muốn đi nhờ xe bộ dạng. Các người muốn đi theo chính mình tìm phương tiện giao thông đi. Ta hướng về phía ba cái kia cầm kiếm người nói xong liền đem cửa xe kéo lên, lái xe rời đi. Xe mở một khoảng cách về sau, Ngũ Thiến đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ xe của ta tỏa, đối ta hỏi, Tần Dương, ngươi là thật tin tưởng bọn họ sẽ dựa theo ngươi định quy củ đến. Thời gian ngắn là biết. Ta nói, nhưng qua không được thời gian một tuần, chỉ sợ bọn họ liền sẽ mất đi tính nhẫn lại, mà ta cần tại cái này một tuần bên trong tìm tới cái kia cướp đi kiếm của ta người, hiện tại xem ra, phía sau đi theo ba người kia không thể nào là đoạt kiếm người. Còn lại cũng chỉ có Trạm Lư công bố thuần quân cái này ba thanh kiếm cầm kiếm người có thể là cướp đi kiếm người. Buổi tối hôm nay tập kích chúng ta hẳn là thuần quân kiếm cầm kiếm người. Ngũ Thiến nói, thuần quân kiếm năng lực một trong chính là có thể để phụ cận kim khí bạo tạc sinh ra kiếm khí đả thương địch thủ. Kim loại kiếm khí trải qua Ngũ Thiến kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới những cái kia bị giết đặc tập tổ thành viên, từ hiện trường lưu lại kiếm khí vết tích đến xem, bộc phát kiếm khí cũng không phải là giống như Thái A kiếm loại kia kiếm khí phong bạo đồng dạng kiếm khí từ một cái khởi điểm phát ra, mà là từ vô số điểm hướng về bốn phía bắn ra kiếm khí. Ta đem xe thiết lập thành lái tự động, sau đó lấy ra điện thoại điều ra kiếp kiếm án tương quan bức ảnh đến. Những hình này ta đã không chỉ một lần nghiên cứu qua, bất quá lần này ta nhìn lại cũng không là hiện trường bức ảnh, cũng không phải người bị hại bức ảnh, mà là bị tổn hại thông tin cơ sở, còn có những cái kia bị hủy diệt camera. Thông tin cơ sở cùng camera đều đã biến thành mảnh vỡ, thế nhưng từ cái kia sắc bên trong lại có thể nhìn ra, camera cùng thông tin cơ sở nội bộ tất cả kim loại bộ kiện đều đã vỡ vụn, từ điểm này đến xem, xác thực giống như là thuần quân kiếm phát động năng lực dấu vết lưu lại. Cũng chính là nói, cướp đi Thái A kiếm người hẳn là thuần quân kiếm cầm kiếm người A tiến vào khu biệt thự, nữ nhân cùng quái nhân đều đi theo chui vào đến không có bị phát hiện, thế nhưng cái kia lái xe nam nhân trực tiếp bị ngăn tại ngoài cửa. Nam nhân kia từ trên xe bước xuống, cùng gác cổng nói nửa ngày tại không có thuyết phục gác cổng về sau, vậy mà muốn leo tường đi vào, nhưng lại bị gác cổng phát hiện. Nhắc tới, những cái kia cầm kiếm người bên trong, hình như chỉ có cái này nam nhân nhất không quen che giấu khí tức của mình, tại vùng ngoại ô trên núi thời điểm, hắn là một cái duy nhất bị ta phát hiện, đi tới khu biệt thự, hắn cũng là một cái duy nhất bị ngăn tại ngoài cửa. Ta đem cửa sổ xe mở ra, đối với muốn đem nam nhân cho đuổi đi ra gác cổng nói để nam nhân này đi vào, gác cổng mới đưa nam nhân cho thả vào. Ta bị phân phát biệt thự, phía trước gặp phải thuần quân kiếm tập kích đã khắp nơi lọt gió, vì vậy liền đến Nhã Kỳ biệt thự dưới lầu, từ trong xe đi ra, ta cũng không có đi vội vã vào biệt thự, mà là phủi tay, đối hai cái kia không biết giấu ở địa phương nào người nói, đều đi ra, ta có việc muốn nói. Quái nhân cùng nữ nhân đều từ ẩn thân bóng tối bên trong đi ra. Ta nghĩ các ngươi mấy cái liền xem như bình tâm tĩnh khí ngồi xuống thảo luận, cũng khó có thể thảo luận ra đến tột cùng là ai được đến kiếm của ta. Cho nên ta cho các ngươi suy nghĩ một cái biện pháp. Ta cười nói. Ngươi lại có ý định bị phá gì? Nữ nhân mặt lạnh lấy hỏi. Bị ta tính kế một cái, mấy cái này cầm kiếm tâm tình người ta không tốt ta là có thể lý giải, cho nên ta cũng không có để ý bọn họ cái kia thất thần mặt, mà là nói ra ta vì bọn họ nghĩ ý kiến hay. Ta từ trong ngực móc ra một cái tiểu ký sự tình muốn, đối ba người nói, cái này bản ngã xưng là ái tâm muốn, các ngươi mỗi trợ giúp ta một cái bận rộn, ta liền sẽ ở trên đây cho các ngươi danh nghĩa họa một vòng tròn, người nào có ba cái vòng, ta liền đem kiếm ấn cho ai. Ngươi là muốn để chúng ta làm ngươi miễn phí nô lệ, nữ nhân lông mày trao lên nói. Đây chính là song hướng lựa chọn, ngươi có thể làm, cũng có thể không làm. Ta cười nói. Mặc dù nói là song hướng lựa chọn, nhưng tuyệt đối không có người sẽ cự tuyệt tiếp thu, không phải vậy chẳng khác nào bỏ qua một cái được đến kiếm ấn cơ hội. Nam nhân nghĩ đến cái gì, đối ta hỏi, chúng ta tại ngươi nhận đến tập kích thời điểm bảo vệ ngươi, có tính hay không giúp ngươi bận rộn. Hai người khác cũng đều chừng chừng nhìn chằm chằm ta. Không tính. Ta trả lời nói, cho nên, các ngươi cũng có thể không bảo vệ ta. Nam nhân trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ, mà nữ nhân thì là hừ lạnh một tiếng, chỉ có quái nhân kia, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều giống như là một người chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bày tỏ. Phía dưới ta liền thông báo ta nhiệm vụ thứ nhất. Ta đối ba người nói, ta rất hiếu kỳ ba cái kia chưa từng xuất hiện cầm kiếm người tình báo, cho nên, người nào đem bọn họ thân phận tra rõ ràng, người nào liền có thể thu hoạch được một vòng tròn. Một người tính toán một cái nhiệm vụ, nếu như các ngươi có thể lập tức tra ra ba người tình báo, nhưng là có thể trực tiếp được đến kiếm của ta ấn. Đương nhiên, nếu như ba người kia chủ động đem chính mình tình báo giao ra, ta cũng sẽ cho bọn họ điền bên trên một cái vòng. Chúng ta muốn bảo vệ ngươi, còn muốn giúp ngươi tra tìm những người kia tư liệu. Cự Khuyết cầm kiếm người cao mày, cái này có chút khó khăn a. Cái này nhiệm vụ ta tiếp nữ nhân một bộ đối cái này nhiệm vụ 10 phần chắc 9 bộ dạng nói. Mà quái nhân kia không có tỏ thái độ, chỉ là phát ra ha ha tiếng cười lạnh, không biết có phải hay không là chuẩn bị nhận nhiệm vụ này. Vậy ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Ta vừa nói, về tới biệt thự bên trong. Nữ nhân kia cũng đi theo đi bảo. Ta quay đầu nhìn hướng nàng, ngươi theo vào tới làm gì? Nàng đều đi bảo, ta không thể bảo. Nữ nhân chỉ vào Ngũ Thiến nói, ta từ Ngũ Thiến trong tay tiếp nhận ngư chẳng kiếm, đối với nữ nhân nói, nàng có thể đem kiếm đặt ở ta cái này, ta yên tâm nàng ở lại, các ngươi muốn vào ở đến cũng đơn giản, đem kiếm cho ta. Ta vừa nói, hướng về ba cái cầm kiếm người vươn tay ra. Cái này ba cái cầm kiếm người đối ta đều không có an cái gì hảo tâm, mặc dù bị ta tính toán mà kiểm chế lẫn nhau, nhưng dù sao ta hiện tại không có kiếm, trừ cự quyết bên ngoài, thừa ảnh cùng thắng ta lại phân biệt giỏi về ám sát cùng mê hoặc, đem bọn họ đặt ở bên cạnh, giống như là đem rắn độc nuôi dưỡng ở trên giường đồng dạng nguy hiểm. Quái nhân không nói gì, trực tiếp quay người đi vào trong sân, chân giẫm một cái, viện tử bên trong bùn đất hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái tựa như là chôn người chết dùng hố đất, hắn trực tiếp nằm ở trong đó. Mà cầm cự quyết nam nhân do dự một chút, cũng đi vào viện tử bên trong, tay dựng ra, cự quyết kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn cắm vào trên mặt đất, hắn cứ như vậy dựa cái kia đại kiếm ngồi xuống. Nữ nhân nhìn ta một cái, lại nhìn một chút viện tử bên trong hai người, thở phì phò quay người cũng đi vào trong sân, hình như người bù nhìn đồng dạng đứng tại cửa ra vào. Chương 575, Lưu Kim Thủy. Chương 575, Lưu Kim Thủy. Tại cho ba cái kia cầm kiếm người an bài nhiệm vụ đồng thời, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu điều tra lên cái này ba cái cầm kiếm người thân phận đến. Đem ba người bức ảnh đưa vào cơ sở dữ liệu, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, tư liệu liền xuất hiện. Cầm cự quyết nam nhân tên là Khương Diễn, là một cái vốn là phú nhị đại, nhà hắn nguyên lai có một cái dân doanh doanh nghiệp, 2 năm trước bởi vì bị đối tác tính toán, vốn liếng toàn bộ cùng hết không nói, còn thiếu nợ đặt mông nợ, cha hắn cũng buồn bực sầu não mà chết, cả nhà còn lại một mình hắn, nghe nói hiện tại dựa vào cho người của xã hội đen chuyển một chút buôn lậu hàng kiếm tiền trả nợ. Mà cái kia cầm kiếm nữ nhân tên là Tân An, nhưng là một cái hàng thật giá thật phú bà. Mặc dù biết nữ nhân kia niên kỷ nhất định không nhỏ, bất quá ta đoán chừng cũng chính là 30 tuổi ra mặt, lại không có nghĩ đến, nàng đã hơn 70 tuổi, tuổi tác đều có thể làm ta nãi mãi. Nghĩ đến phía trước còn bị nàng bức bị nhãn, ta chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Tân An vẫn là mấy cái thế giới top 100 tập đoàn phía sau màn chân chính cầm quyền người, nắm giữ khắp thế giới mạng lưới tình báo, khó trách đối với tìm người cái này nhiệm vụ dễ dàng như vậy đáp ứng, dù sao trừ phi mặt khác cầm kiếm người chủ động xuất hiện, nếu không có khả năng nhất tra đến mặt khác cầm kiếm người thân phận, cũng chỉ có tài lực vật lực tình báo thu thập năng lực tối cường Tân An. Ba người bên trong, chỉ có quái nhân kia tư liệu ta cũng không có tra được, bất quá từ Khương Diễn kêu quái nhân kia lão quái vật điểm này đến xem, hắn có lẽ nhận biết quái nhân kia cũng có nói. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến Tần An ồn ào. Ta đi đến cửa sổ bên cạnh, đem cửa sổ mở ra hướng về viện tử bên trong nhìn. Tần An gặp ta nhìn hướng hắn, đối ta hô, "Ta người đến cho ta đưa lều vải, ngươi thông báo một chút các cổng, thả bọn họ đi vào." Bọn họ mở là một chiếc màu vàng Land Rover. Ta cầm điện thoại lên, cho các cổng nói một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một chiếc màu vàng đường hổ V8 phiên bản dài liền lái vào nhà của ta bên trong, mấy người mặc Âu phục, đeo kính đen nam nhân, đem trên xe lều vải rời xuống, tại nhà của ta bên trong bắt đầu tiến hành xây dựng. Đồng dạng là lều vải, thế nhưng ta phía trước tại vùng ngoại ô xây dựng những cái kiến lều vải cùng Tần An lều vải so ra, quả thực giống như là chống lên phá vải tợ lật tịt đồng dạng. Vẹn vẹn một cái lều vải, tại dựng lên đến về sau, liền chiếm cứ ta gần như cả viện lớn nhỏ, giống như là tại nhà của ta bên trong lại đậy lại một cái tiểu lâu đồng dạng. Tần An thủ hạ còn đem gấp tơ vàng gỗ trinh nam bàn đệm khí giường thổi phồng thức ghế sofa cho cầm vào cái kiến lều nhỏ bên trong, còn có một chút rượu đỏ, chân không đóng gói thức ăn, chỉ thiếu chút nữa đem tủ lạnh mang tới đi. Bố trí tốt lều vải về sau, Tần An để những cái kia thủ hạ rời đi, sau đó lẩm bẩm đồng dạng nói, "Nha, đêm nay bên trên thật đúng là lạnh, một người ngủ có lẽ sẽ cảm cúm đâu. Có người hay không phải bồi nhân ra cùng một chỗ ngủ đâu. Ngươi cũng không phải một cái Khương Diễn ở một bên yếu đất nói, vừa rồi các ngươi xây dựng lều vải thời điểm, đem cái kia lao quái vật cũng cất vào trong lều vải." "Cái gì?" Nghe đến Khương Diễn lời nói phía sau, Tần An một bộ chán ghét bộ dáng xa xa tránh đi cái kia lều vải, dậm chân nói, "Một đám ngớ ngẩn, chờ quay đầu ta liền đem những cái kia ngớ ngẩn toàn bộ cho sát hại." Mặc dù phí đi nhân lực xây dựng ra một cái lều vải, thế nhưng bởi vì trong lều vải còn có quái nhân kia, nàng cũng không có tiến vào trong lều vải, mà là mặc quần áo ngồi ở viện tử một góc, sợ rằng hôm nay một đêm, nàng đều muốn dạng này vượt qua a ngày thứ hai buổi chiều. Tần An liền đem một cái cầm kiếm người tư liệu cho ta. Đây là công bố kiếm cầm kiếm người tư liệu, công bố kiếm cầm kiếm tên người kêu Lưu Kim Thủy, đúng là tứ đại cái bang Bắc cái bang đầu lĩnh. Tần An nói, cái gọi là tứ đại cái bang là chỉ hoa hạ to to nhỏ nhỏ tên ăn mày tổ chức bên trong, lớn nhất 4 cái tổ chức. Mặc dù ta từng nghe nói qua, thế nhưng đối với cái này cái bang chủ đề ta cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Bất quá nghe nói, tứ đại cái bang đầu lĩnh cũng là có thể cùng xã hội đen khiêu chiến tồn tại, mà cái kia Bắc cái bang đầu lĩnh càng là phế lập qua mấy cái cấp tỉnh hắc bang lão đại. Ta mới vừa nhìn xem tài liệu này đâu, bên ngoài biệt thự liền truyền đến một trận vỗ tay âm thanh, một người có mái tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp sạch sẽ lao đầu từ ngoài cửa đi đến, Tần ra mạng lưới tình báo, thật sự là không cho người ta bội phục không được á, liền lao già ta đều bị đào ra. Lao đầu này chính là công bố kiếm cầm kiếm người Lưu Kim Thủy, bất quá một thân sạch sẽ hưu nhàn tờ sợ, trải lấy đôi ngựa nhỏ, bạch bạch tịnh tịnh hắn thoạt nhìn cùng tên ăn mày hoàn toàn không đáp một bên, bất quá chân chính cái bang đầu lĩnh, cái nào sẽ thật tự mình đi xin ăn. Lưu Kim Thủy đem tay phải mở ra, một cái kiếm ấn xuất hiện ở trong tay của hắn, ta lúc còn trẻ muốn qua cơm, trung niên phát tài, trở thành cái gì Bắc cái bương, nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ qua, tất cả cũng đều khám phá, danh lợi phù hoa, bất quá thoảng qua như mây khói, trường sinh bất lão, cuối cùng sẽ để cho người biến thành cái xác không hồn, ta khuyên các người, vẫn là đừng quá ngấp nghé cái kia bất tử bảo tàng. Thật không nghĩ tới, cái này Lưu Kim Thủy sẽ còn nói ra lời như vậy. Bất quá bộ này giải thích lại làm cho Tần An cũng không thích, nàng cười lạnh một tiếng, "Lưu Kim Thủy ngươi nói thật là dễ nghe, nếu như ngươi nhìn thấu tất cả, không ngấp nghé cái kia bất tử bảo tàng, liền đem kiếm cho ta tốt, ta ngấp nghé. Lưu Kim Thủy lắc đầu, ta không có chuyển nhân, chờ ta chết, các ngươi người nào muốn kiếm của ta cứ lấy chính là. Hừ. Tân An cười lạnh, cửa ra vào không đối tâm, trên thế giới này nhất không thể tin chính là ngươi loại này giả tên ăn mày. Ta không thèm để ý hai người này đấu võ mồm, đối Tân An nói, hai người khác tư liệu ngươi được đến sao? Hai người khác tư liệu ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Tân An thở dài một hơi nói, chạm lư cái này kiếm đặc thù nhất, chủ nhân chết, kiếm liền sẽ biến mất, thậm chí nghe nói, nếu như cái này kiếm cảm thấy chủ nhân không xứng chính mình, cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên muốn tìm được chạm lư kiếm chủ nhân cùng mò kim đáy biển đồng dạng, có lẽ hôm nay chúng ta tìm tới chạm lư kiếm cầm kiếm người, ngày mai cái kia cầm kiếm người liền đã làm mất chạm lư kiếm. Cái kia thuần quân đâu? Ba cái cầm kiếm người bên trong, ta để ý nhất vẫn là sử dụng thuần quân cầm kiếm người. Ta phải đi tra tìm thuần quân kiếm cầm kiếm người, người phụ trách đều đã chết. Tân An nói, một cái ra tai nạn xe cộ, xe lao ra dưới cầu rơi đến trong sông chết đuối, hai cái là đang uống rượu về sau trúng độc có chết, còn có một cái là hấp nhà tắm hơi chết. Nhìn ra cái gì sao? Những người này chết thoạt nhìn đều là ngoài ý muốn, đồng thời tìm không được một điểm hắn giết vết tích, giết chết một người đơn giản, thế nhưng đem giết chết người hoàn mỹ che giấu thành ngoài ý muốn tử vong, vậy coi như không dễ dàng. Ta đoán chừng thuần quân kiếm cầm kiếm người có không kém gì thế lực của ta, muốn kiểm tra hắn, căn bản không có khả năng. Nói lên thuần quân kiếm cầm kiếm người, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lưu Kim Thủy đột nhiên nói, thuần quân kiếm cầm kiếm người ta gặp qua, hắn cũng đối cái kia bảo tàng không cảm thấy hứng thú, có lẽ các ngươi phân ra thắng bại về sau, hắn sẽ đem kiếm chủ động giao cho người thắng cũng có nói. Chương 576, 10 cái cầm kiếm người. Chương 576, 10 cái cầm kiếm người. Thuần quân kiếm cầm kiếm người đối bảo tàng không có hứng thú. Lời nói này thật đúng là để người khó mà tin phục, nếu quả thật đối bảo tàng không có hứng thú, người kia cũng sẽ không chạy đến đặc tập tổ đi giết người đoạt kiếm a. Ta để mấy cái cầm kiếm người tiếp tục điều tra còn lại hai cái cầm kiếm người thân phận, mà ta cũng không có nhàn rỗi, trên thế giới này có thể cùng Tần An thế lực sau lưng chống lại thế lực cũng không nhiều, ta liền tính từng cái loại bỏ kiểm tra, cũng muốn đem cái kia cướp đi kiếm người tra ra. Lưu Kim Thủy đứng ở một bên không nói gì, tựa như tất cả những thứ này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, hắn chính là một cái người đứng xem đồng dạng. Ngoài cửa viện vang lên vang lại âm thanh, một chiếc đặc tập tổ xe ngừng lại. Cửa xe mở ra, Tư Không Độ cùng Đỗ Lan hai người từ trên xe đi xuống. Thần Dương, ngươi viện tử bên trong đây là đủ náo như ta. Tư Không Độ nhìn xem đầy sân người, còn có cái kia to lớn lều vải nói với ta. Một lời khó nói hết. Ta cười khổ một tiếng nói, nơi này đại bộ phận người đều có giết tâm ta đâu. Tân An hướng về Tư Không Độ đi tới, nha, hai cái này xoái ca là ai a? Đứng tại Tư Không Độ trước mặt, Tân An hai tay ôm ở trước ngực, cố gắng đem cái kia nguyên bản liền bộ ngực đầy đặn chen lấn càng thêm đầy đặn, nàng nhóm miệng, một mặt ủy khuất biểu lộ đối Tư Không Độ nói, Tần Dương đêm qua để người ta trong sân ngủ một đêm, trên thân đều bị con muỗi cắn ra từng cái tiểu đầu đầu, ngươi giúp người ta cùng Tần Dương nói một chút tình cảm, để người ta ở tại trong nhà có tốt hay không? Tư Không Độ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, a di, đây là Tần Dương biệt thự, ta nói không tính. Câu này a di tiêu tốt. Không biết Tư Không Độ là thật nhìn ra Tần An nghiêm kỷ, vẫn là cố ý nói như vậy, dù sao Tần An là tức giận mặt đều bầm méo, thừa ảnh kiếm trôi kiếm tại trong tay nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất sau một khắc liền muốn bung ra đi đồng dạng. Ta vội vàng đi tới, ngăn tại phía trước đối Tư Không Độ nói, đi, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Mặc dù Tư Không Độ rất mạnh, thế nhưng Tần An dù sao cũng là cầm kiếm người, trong tay lại là nhìn không thấy thân kiếm thừa ảnh kiếm, nếu như cho nàng thật tức giận mất lý trí, khoảng cách gần như thế bên dưới, sợ rằng cho dù là Tư Không Độ cũng không kịp làm ra phản ứng á trở lại biệt thự bên trong. Còn không đợi ta nói chuyện, Tư Không Độ liền mở miệng, viện tử bên trong những người kia đều là chuyện gì xảy ra? Cái kia đứng tại phía dưới bóng cây, vị khí âm trầm ra hỏa, là đêm qua tập kích chúng ta người à? Ta nhẹ gật đầu, đem tối hôm qua cùng hắn phân biệt về sau phát sinh sự tình cùng hắn nói đơn giản. Hãy nghe ta nói hết về sau, Tư Không Độ nói, người đây quả thực liền cùng đùa lửa đồng dạng, mấy cái kia cầm kiếm người chế ước lẫn nhau, đích thật là một cái biện pháp không tệ, nhưng nếu như phát sinh cái gì đột phát sự kiện, rất dễ dàng đem cái này cân bằng đánh vỡ, ngươi cùng bọn họ ở gần như vậy, quá nguy hiểm. Ta cũng biết. Ta đáp lại nói, bất quá ta không làm như vậy lại có thể thế nào? Chờ lấy bọn họ từng cái tìm tới cửa. Đêm qua ngươi cũng không phải không biết, nếu như không hiện đem những người này ổn định, bọn họ sợ rằng có thể cho cái tiểu khu này đều cho bình. Ngươi thật đúng là chọc cái phiền toái lớn a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đối cướp đi kiếm người có cái gì đầu mối sao? Ta có thể xác định, cướp đi kiếm người là thuần quân kiếm cầm kiếm người. Hiện tại 8 cái cầm kiếm người, chỉ có Trạm Lư kiếm cầm kiếm người còn có thuần quân kiếm cầm kiếm người không hề lộ diện. 8 cái cầm kiếm người, sợ rằng không chỉ. Tư Không Độ nói. Ta không hiểu nhìn hướng hắn, đã thấy hắn từ trong ngực móc ra một sấp bức ảnh đến để lên bàn, đây là các ngươi từ Tần Hoàng Lăng đi ra ngày đó, các nơi trên thế giới quay chụp đến dị tượng. Trên tấm ảnh là khác biệt địa điểm quay chụp bức ảnh, tất cả trên tấm ảnh lại đều có một cái điểm giống nhau, một đạo phóng lên tận trời của sáng. Bức ảnh phía dưới cũng đều viết quay chụp địa điểm, từ cái này quay chụp trên mặt đất có thể thấy được, những này của sáng vị trí thành thị chính là phía trước mấy cái cầm kiếm người ngây ngô thành thị, không những ở quốc nội, thậm chí tại Nhật Bản bên kia bờ đại dương nước Mỹ nóng bức Nam Phi mấy cái này địa phương đều có cột sáng tồn tại. Bức ảnh tổng cộng có 9 cái, nếu như phân biệt đại biểu một cái cầm kiếm người lời nói, như vậy tính đến ta đích xác là 10 người. Ngũ Thiến, đây là có chuyện gì? Ta nhìn hướng Ngũ Thiến hỏi. Ngũ Thiến vội vàng giải thích nói, ta không biết ra nhà ta người từ trước đến nay đều là nói Âu Giã Tử bắt kiếm là mở ra bất tử bảo tàng chìa khóa, nhiều ra đến cái kia hai đạo ánh sáng, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sự tình lập tức thay đổi đến phức tạp. Tám kiếm là mở ra bất tử bảo tàng chìa khóa, cái kia nhiều ra hai đạo ánh sáng lại đại biểu cái gì? Ta vội vàng chạy ra ngoài, hỏi thăm canh giữ ở viện tử bên trong cái kia bốn cái cầm kiếm người, có biết hay không nhiều ra hai thanh kiếm lai lịch. Nghe đến vấn đề của ta, viện tử bên trong mấy cái cầm kiếm người đưa mắt nhìn nhau. Nhiều ra đến hai thanh kiếm? Ngươi không phải nằm mơ đâu a. Tân An nói, nhà ta thế hệ đều là cầm kiếm người, cũng không có nghe nói qua cầm kiếm người có 10 cái. Chẳng lẽ cái này kiếm còn có thể sinh nam thanh niên phải không? Kiếm nếu quả thật có thể sinh nam thanh niên lời nói, cái này cũng chưa tính là vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ, kiếm không thể sinh ra tiểu kiếm. Tần Hoàng thống nhất 6 quốc, lo lắng có người tạo phản, liền đem nổi tiếng rèn kiếm sư đều hoặc quan hoặc giết, cái này 8 thanh kiếm rèn đúc phương pháp, sớm tại khi đó liền thất truyền. Cũng chính là nói, nhiều ra song kiếm cũng ít nhất là từ tiên tần thời kỳ để lại, đồng thời cái này mấy ngàn năm nay một mực không có bị cầm kiếm mọi người chú ý tới. Nếu như cái kia hai thanh kiếm cùng bất tử bảo tàng không có quan hệ còn tốt, nếu như bọn họ cùng bất tử bảo tàng cũng có quan hệ lời nói, như vậy sự tình liền thay đổi đến phức tạp. Nhiều ra hai thanh kiếm có cái gì năng lực là không biết, mà còn theo Ngũ Thiến nói qua, cầm kiếm người tổ tông đều đi qua bất tử bảo tàng giấu kín chỗ, mấy cái lô khóa bọn họ có lẽ sẽ không tính sai, nhiều ra hai thanh kiếm phải chăng có thể thay thế mặt khác kiếm mở ra lô khóa đây cũng là không biết. Hiện tại 8 cái cầm kiếm người ta vừa vặn để bọn họ lẫn nhau chế hành, lại tăng thêm 2 cái cầm kiếm người có thể, cái này rất có thể sẽ để cho mấy cái này cầm kiếm người ở giữa chế hành bị đánh bỡ. Ta vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nhiều ra 2 cái cầm kiếm người thân phận nhất định muốn điều tra ra được, nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là đem cái kia thuần quân kiếm cầm kiếm người tìm tới, đoạt lại Thái A kiếm mới được, chỉ có lấy được Thái A kiếm, ta mới có thể thật cùng những này cầm kiếm người có lực đánh một trận. 2 ngày trôi qua, thế nhưng bất luận là nhiều ra đến 2 cái cầm kiếm người thân phận, vẫn là thuần quân kiếm cầm kiếm người đều không có tra ra cái như thế về sau. Lúc xế chiều, bầu trời bên trong liền mây đen dày đặc, phảng phất muốn trời mưa bộ dạng, lại một mực không có bên dưới. Đến buổi tối mưa to đột nhiên rơi xuống, như hạt đậu nảy hạt mưa, kèm theo oanh minh tiếng sấm, không ngừng đập cửa sổ. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này đột nhiên rơi xuống mưa to nguyên nhân, ta cảm thấy mình tâm thần có chút không yên tĩnh, lật qua lật lại cũng ngủ không được. Đến sau nửa đêm, mưa dần dần nhỏ, ta mới cảm nhận được buồn ngủ. Mí mắt vừa mới khép lại, ta liền có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Chương 577, thương diễn cái chết. Chương 577, thương diễn cái chết. Cửa phòng không biết lúc nào bị đẩy ra, đứng ở nơi cửa một bóng người. Mặc dù không có đốt đèn, thế nhưng ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn cặp kia giống như phẫn nộ châu được đồng dạng che kín tia máu hai mắt. Khương Diễn, ta cảnh giác nhìn xem bóng người kia, ngươi có chuyện gì sao? Ta một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Diễn, một bên nhẹ nhàng vô vô bên cạnh Nhã Kỳ, đem nàng tỉnh lại. Đặt ở lúc khác, Nhã Kỳ bị từ ngủ mơ bên trong đánh thức tuyệt đối sẽ một chân đem ta từ trên giường đạp đi xuống, bất quá lần này, nàng hình như cũng cảm giác được cái gì, cũng không có gầm thét, mà là chậm rãi ngẩng đầu, lén lút nhìn hướng Khương Diễn. Kiếm cho ta. Khương Diễn nói với ta, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cảm xúc có vẻ hơi kích động. Ngươi muốn phá hư ta quyết định quy tắc sao? Ta nhìn hướng Khương Diễn nói, cho dù trở thành cầm kiếm người công địch. Cự quyết xuất hiện tại Khương Diễn trong tay, hắn đem cự kiếm chỉ vào người của ta, đem kiếm cho ta, bất tử dược ngươi có thể lấy đi, ta chỉ cần bảo tàng bên trong tiền. Đừng ép ta xuống tay với ngươi. Ngươi rất thiếu tiền sao? Khương Diễn đây không phải là lần thứ nhất nói hắn chỉ cần tiền không muốn bất tử dược, cái này để ta có chút hoài nghi, hắn có phải là bởi vì chuyện gì cần gấp tiền? Ta lặp lại lần nữa, đem kiếm cho ta. Khương Diễn không trả lời thẳng vấn đề của ta, mà là hướng ta bước thêm một bước nghiêm nghị hô. Thanh âm của hắn rất lớn, phía ngoài mấy cái cầm kiếm người không có khả năng không nghe thấy, bất quá cũng không có người xuất hiện hỗ trợ, xem ra những này cầm kiếm người ở giữa duy trì vi diệu cân bằng, thật đúng là yếu ớt không chịu nổi. Mấy cái kia cầm kiếm người, có lẽ đều là mang ta cùng Khương Diễn đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán. A, ta nhẹ nhàng vô vô Nhã Kỳ tay, ra hiệu nàng vận dụng lực lượng. Khương Diễn gặp ta không có cho hắn trả lời chắc chắn, càng ngày càng không nhịn được, trực tiếp đem cự kiếm giơ lên. Một trận cuồng phong ở xung quanh hắn cuốn lên, giống như tiểu long cuốn đồng dạng. Lúc này, Nhã Kỳ năng lực phát động, vừa vặn giơ lên kiếm đến Khương Diễn kêu thảm một tiếng, kiếm trong tay phanh rơi xuống trên mặt đất, đem mặt nền đập vỡ nát, nửa cái thân kiếm đâm xuyên mặt đất. Ta thừa cơ cầm lấy dấu ở phía dưới gối đầu mấy cây làm tinh mũi tên nhỏ, vừa mới chuẩn bị ném về phía Khương Diễn, Vũ Thiến lại trước một bước xuất hiện tại Khương Diễn sau lưng, trong tay cầm một cái dao phay, lập tức cắm vào Khương Diễn ngực. Ngươi làm gì? Ta mới vừa bận rộn từ trên giường nhảy xuống tới, đem Vũ Thiến đẩy ra. Mà không biết Ngũ Thiến là vô tình hay cố ý, cắm ở Khương Diễn trên ngực dao nhỏ cũng bị nàng thuận thế rút ra, máu lập tức từ Khương Diễn ngực bắn tung tóe đi ra. Ta đưa tay muốn đem vết thương của hắn che lại, thế nhưng máu lại theo ta khe hở chảy xuống, chảy đầy đất. Hắn còn chưa có chết. Ngũ Thiến lạnh lùng nói, ngươi bây giờ lại bổ một đao, kiếm của hắn ấn chính là ngươi. Nói bậy bạ gì đó. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn giết chết cái này nam nhân nha. Ác linh tinh hoa dưới sự khống chế của ta theo vết thương tiến vào nam nhân trong cơ thể, muốn đem hắn bị đâm phá trái tim cho khe hở bên trên, nhưng ta dù sao không phải bác sĩ ngoại khoa. Không cách nào hoàn mỹ đem trên trái tim vết thương cho khâu lại, cái kia nhảy lên trái tim cũng không ngừng đè xuống Khương Diễn trong cơ thể máu tươi theo cái kia vết thương trào ra. Nhã Kỳ, tục cơ cao. Nhã Kỳ vội vàng từ một bên trong tủ chén lấy ra tục cơ cao đến ném cho ta. Ta muốn đem tục cơ cao bôi lên tại Khương Diễn trên vết thương, thế nhưng mới vừa xoa đi, Khương Diễn máu liền đem tục cơ cao cho giải khai. Lúc này, Khương Diễn đem cánh tay của ta nắm chặt. Ta nhìn thấy trong mắt của hắn có nước mắt, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng hốt, cầu ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Ta trấn an hắn nói. Khương Diễn lắc đầu, từ trong túi móc ra một trang giấy đưa cho ta, môi của hắn run rẩy, thân thể hư nhược đã nói không ra lời, thế nhưng một đôi mắt, nhưng như cũng nhìn chằm chằm ta. Ta đưa tay từ trong tay của hắn đem tờ giấy kia tiếp nhận, nhìn thấy ta tiếp nhận tờ giấy kia phía sau, hắn ánh mắt thảm đạm, hai cánh tay cũng rơi vào trên mặt đất. Vũ Thiến nhìn một chút lòng bàn tay của mình, kiếm ấn không có đến trên người ta, xem ra hắn thật đúng là đem cự khuyết kiếm kiếm ấn cho ngươi. Ta đem tấm kia Khương Diễn đưa cho ta giấy cho mở ra, trên đó viết chính là một cái địa chỉ, còn có một cái nữ nhân danh tự. Khương Diễn trước khi chết cũng không phải là cầu ta cứu hắn, mà là để ta đi tìm nữ nhân này sao? Vũ Thiến gặp ta không nói gì, yên lặng đem Khương Diễn thi thể bế lên. Ngươi làm gì? Ta nhìn hướng nàng. Đem thi thể này khiêng đi ra, để những cái kia cầm kiếm người biết, bọn họ chỗ hy vọng một tràng lưỡng bại câu thương trò hay mới vừa diễn mở đầu liền kết thúc. Vũ Thiến nói, tỉnh bọn họ không an phận. Nàng nói xong, cầu thang liền chuyển đến tiếng bước chân. Vũ Thiến quay đầu nhìn thoáng qua nói, xem ra không cần ta tốn sức đem thi thể này kéo đi xuống. Ta đem tờ giấy kia xếp lại bỏ vào túi áo bên trong, đi ra cửa nhìn hướng nơi thang lầu, vừa rồi không có lộ diện ba cái cầm kiếm người, lúc này đều chạy tới, nhìn thấy nằm tại vũng máu bên trong Khương Diễn, ba người đều là sức sở. Hắn chết. Thần An chỉ Khương Diễn hỏi. Không sai. Vũ Thiến hai tay chống nạnh nói, ta giết. Ngươi, kiếm của ngươi không phải tại Tần Dương trong tay sao? Thần An hỏi. Giết người không cần dùng ngư tràng. Vũ Thiến đem trong tay dao phay ném đến giữa không trung sau đó lại tiếp lấy, một cái dao phay là được rồi. Vậy ngươi bây giờ cũng là cự quyết kiếm cầm kiếm người. Tần An vừa dứt lời, liền hướng về Vũ Thiến lao đến, cầm thừa ảnh kiếm vung tay lên, vô hình lưỡi kiếm ở trên vách tường lưu lại một đạo ngân sâu. Ta mới vừa vội vàng đem Vũ Thiến lôi đến sau lưng, ngăn tại hắn trước mặt. Quái nhân vội vàng đem thắng tà giơ lên, một đạo khói đen từ trên thân kiếm dâng lên, giống như vung lên trường tiên, hướng về Tần An phía sau đánh tới. Tần An vội vàng xoay người lại huy kiếm, đem cái kia khói đen chặt đứt. Lão bất tử. Tần An thấp giọng mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn chúng ta, Tần Dương, ta có thể là tại giúp ngươi. Sau lưng ngươi nữ nhân kia hiện tại có thể là hai thanh kiếm cầm kiếm người, tại chúng ta bên trong là tối cường, ngươi thật yên tâm nàng tại bên cạnh ngươi, không sợ nàng lén lút cũng cho ngươi một dao phay. Ta không đợi mở miệng, Vũ Thiến liền cất lời, ta là hai thanh kiếm cầm kiếm người, ngươi không yên tâm, ngươi giết ta ngươi chính là ba kiếm cầm kiếm người, ngươi hỏi một chút đại gia có người yên tâm ngươi sao? Cho ta ép, có tin ta hay không hiện tại đem kiếm ấn cho Tần Dương. Tần An cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vũ Thiến, nửa ngày hừ một tiếng, nói với ta, nếu như ngươi lúc nào muốn giết chết nữ nhân kia, cứ nói với ta. Vũ Thiến hướng về phía Tần An thè lưỡi. Hắn mới sẽ không giết ta đây. Các ngươi vẫn là đem thi thể quét dọn sạch sẽ a. Quái nhân đi tới, trong tay thắng tà kiếm vung lên đâm vào Khương Diễn trên thi thể. Khương Diễn cái kia bởi vì mất máu mà ảm đạm trên da, lập tức xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Nửa buổi, hắn đem kiếm từ trên thi thể rút ra, ý vị thâm trường nhìn ta một cái, sau đó đem thi thể kia chống chọi trên vai, hướng về dưới lầu đi đến. Tại quái nhân rời đi về sau, ta phát hiện trên đất cái kia một vũng máu cũng biến mất không thấy, không biết có phải hay không là mới vừa rồi bị hắn thắng tà cho hút khô. Chương 578, Tô Tiểu. Chương 578. Tôn Tiểu. Tần An sau khi bọn hắn rời đi, ta nhìn hướng vô bộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm Vũ Thiến. Vì cái gì nói ngươi được đến cự quyết kiếm ấn? Vũ Thiến trả lời nói, đương nhiên là cho ngươi đánh hiểm trợ, không phải vậy để bọn họ biết ngươi cảm thấy ngươi có hai thanh kiếm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ còn nghe ngươi sao? Nhưng ngươi dạng này không liền đem chính mình rơi vào nguy hiểm sao? Nhã Kỳ đi tới một mặt lo lắng nhìn xem Vũ Thiến nói. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hiện tại Vũ Thiến tại mấy cái kia cầm kiếm người xem ra muốn so ta càng thêm mê người. Giết ta chỉ có thể được đến một thanh thai a, thế nhưng giết chết Vũ Thiến lại có thể thu hoạch được hai cái kiếm ấn, đồng thời bọn họ còn biết Vũ Thiến ngư chàng kiếm tại ta chỗ này, Vũ Thiến nhiều lắm là liền một thanh cự huyết, vì một cái thu hoạch được hai thanh kiếm quyền khống chế, sợ rằng Tần An bọn họ sẽ vắt óc tìm mưu kế tìm cơ hội đem Vũ Thiến giết chết. Ta không có chuyện gì, có các ngươi bảo vệ ta nha. Vũ Thiến cười nói, ta đem Vũ Thiến ngư chàng kiếm đưa cho nàng, lấy về a dùng để phòng thân. Ta cùng nàng dù sao không phải ở tại một cái phòng, nếu như Tần An muốn ám sát nàng, không có phòng thân vũ khí, nàng chính là dê lợi làm thịt. Người tín nhiệm ta. Vũ Thiến không có đi đón kiếm kia, mà là đối ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đều đến cái này phần bên trên, còn thế nào có thể không tín nhiệm. Nghe ta nói như vậy, Vũ Thiến mới thật vui vẻ đem ngư tràng kiếm tiếp nhận. Khương Diễn chết để tâm tình của ta có chút không tốt, một đêm ta đều không có ngủ ngon giấc, mà hắn tối nay đột nhiên tập kích, cũng để cho ta cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Tất cả những thứ này, sợ rằng đều cùng cái kia địa chỉ bên trên người có quan hệ. A sáng sớm hôm sau, ta liền dựa theo trên giấy địa chỉ, đi tìm vậy cái kia Khương Diễn trước khi chết đều nghĩ đến nữ nhân. Một tòa cũ kỹ nhà ngang, bức tường đều nhanh rơi sạch, lộ ra màu đỏ của gạch. Lầu xung quanh cỏ dại rậm rạp, một chút sinh hoạt tạp vật ném khắp nơi đều là, đổ đi đồ ăn thừa hư thối hương vị kích thích người khứu giác. Đi tới dưới lầu, ta để theo ở phía sau hình như bảo tiêu đồng dạng ba cái cầm kiếm người chờ ở phía dưới, sau đó cùng Nhã Kỳ cùng Vũ Thiến lên lầu. Tầng ba tay trái cửa, ta ấn xuống một cái kia cũ kỹ cửa chống trộm bên trên chung cửa, qua nửa ngày, phía sau cửa chuyển ra một cái nữ nhân có chút bất an âm thanh, tìm ai à? Xin hỏi là Tôn Kiều nhà sao? Chúng ta là Khương Diễn bằng hữu. Ta nói, cửa bị mở ra, nữ nhân thoạt nhìn có hơn 20 không đến 30 tuổi niên kỷ. Trên thân chỉ hất lên một kiện cũ nát tấm thảm. Một cái quần áo không chỉnh tề trung niên nam nhân từ trong phòng chạy ra, xem chúng ta hốt hoảng nói, ta là bạn trai nàng. Bạn trai cái gì a? Tôn Kiều trận nhìn trung niên nam nhân kia một cái, không phải cảnh sát. Nghe Tôn Kiều kiểu nói này, nam nhân thở dài một hơi, dọa lao tử nhảy dựng. Hắn đi tới, từ ví tiền lấy ra mấy tấm lao nhân đầu đưa cho Tôn Tiểu, sau đó đưa tay bóp Tôn Tiểu cái mông một cái, bệnh lên tỉ, lần sau ta còn tìm ngươi, có cho hay không đánh gãy à? Cho ngươi cái chân thứ ba đánh gãy xương có tốt hay không? Tôn Tiểu đem nam nhân tay nhẹ nhàng cho mở ra, một mặt nũng nịu nói, hiện tại đã ban ngày, lại sợ nhưng là muốn thêm tiền à? Nam nhân cười hắc hắc cười, sau đó rời đi. Mà từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, ta cũng biết nữ nhân này là làm gì. Nàng quay người đối chúng ta nói, vào đi. Ta đi mặc bộ y phục. Gian phòng mặc dù phun nồng đấm nước hoa, nhưng cũng không thể che lại một cỗ hôi chua hương vị. Nữ nhân mặc một bộ váy liền áo đi ra, tóc tùy tiện dùng ra gân một cái đuôi ngựa ở sau gáy. Đem mấy hộp ướp lạnh coca đặt ở trước mặt chúng ta phía sau, nữ nhân hỏi, Khương Diễn không có tới, là bệnh sao? Ta lắc đầu, có thể hỏi một chút, ngươi cùng Khương Diễn quan hệ sao? Chúng ta quan hệ. Hắn không có nói với ngươi sao? Ta là nàng bạn gái. Bạn gái? Ta thật có chút làm không rõ ràng, mặc dù nói Khương Diễn ra cảnh xa xút, thế nhưng làm sao cũng không đến mức tìm một cái gái đứng đường làm bạn gái. A đừng nói nhiều như vậy, tiền đâu? Cái gì tiền? Khương Diễn để các ngươi đến, không phải cho ta đưa tiền tới rồi sao? Có lẽ a. Ta cũng không hiểu Khương Diễn vì cái gì trước khi chết sẽ để cho ta tới đây, bất quá hắn một mực nói với ta, muốn bảo tàng bên trong tài bảo, chẳng lẽ nói là vì cho nữ nhân này? Không thể nào hiểu được. Nếu như Khương Diễn thật sự là ham mê nữ sắc lời nói, như vậy được đến bảo tàng bên trong tiền, hắn tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không được. Nhất định muốn nhớ mãi không quên trước mặt nữ nhân này. Cái gì gọi là có lẽ a nữ nhân cao mày, uy. Ta nói, các ngươi sẽ không phải là đem Khương Diễn nhờ các người cho ta tiền cho nuốt riêng a. Uy, trên tay ngươi nhẫn kim cương là nước Pháp cả tỷ ở a lúc này Nhã Kỳ đột nhiên nói, nhìn không ra, ngươi có tiền như vậy đâu. Nữ nhân dùng tay phải đem mình mang chiếc nhẫn ngón tay che lại, ta đeo nhẫn gì có liên hệ với ngươi sao? Cái kia chiếc nhẫn là năm nay kiểu mới nhất thức, nước ngoài hắn mua, Khương Diễn mua không nổi, nếu như ngươi có thể mua được cũng sẽ không ở tại loại này địa phương a. Nhã Kỳ nhìn xem nữ nhân hỏi, là có người tặng cho ngươi sao? Đúng vậy a, có người đưa ta đồ vật cùng các ngươi có quan hệ sao? Không có tiền liền lăn trứng, ta chỗ này không chào đón các ngươi. Nữ nhân có chút giận, đột nhiên đứng dậy, đối chúng ta hạ lệnh chụp khách. Nếu như là có người thích bên trên ngươi, mới đưa ngươi chiếc nhẫn lời nói, không có lý do không đem ngươi tiếp đi, để ngươi tại chỗ này tiếp tục làm loại kia công tác. Nhã Kỳ nhìn xem nữ nhân nói tiếp, cũng chính là nói, chiếc nhẫn kia trên thực tế là dùng để thu mua ngươi làm chuyện gì à? Ta nói, để các ngươi đi, nữ nhân sinh kỳ nói, lại không đi có tin ta hay không gọi người. Đều to lên. Nhã Kỳ đem nhân viên cảnh sát chứng nhận từ trong ngực móc ra, cho ngươi chiếc nhẫn người cùng Khương Diễn dính líu cùng một chỗ cố ý giết người án. Nếu như ngươi không phối hợp lời của chúng ta sẽ phải hoài nghi ngươi là đồng lõa. Ta không phải. Ta chính là gọi một cú điện thoại cho Khương Diễn mà thôi. Nữ nhân vội vàng nói. Cái gì điện thoại? Ta hỏi. Ta từ đầu nói với các ngươi a, nữ nhân nói, ta cùng Khương Diễn là tại một cái quán ba bên trong nhận biết, ngày đó Khương Diễn uống rất nhiều rượu, ta nhìn hắn khí chất giống như là công tử ca, liền chủ động tiếp cận hắn. Nhãn lực của ngươi cũng không tệ nha. Đương nhiên nữ nhân nói đến ý nói, ta hạng người gì không có lên qua. Có tiền hay không ta một cái liền có thể nhìn ra. Đương nhiên lần kia là ta nhìn lầm, ta về sau mới biết được, hắn là một cái phá sản phú nhị đại. Lúc trước Tôn Kiều chủ động tiếp xúc Khương Diễn, mà Khương Diễn khi đó trong nhà cũng là vừa vặn phá sản còn thiếu nợ đặt mông nợ, người người đối hắn trốn tránh. Tôn Kiều chủ động tiếp cận để hắn có thổ lộ hết đối tượng, liền đối với Tôn Kiều có hào cảm. Về sau Tôn Kiều lừa gạt Khương Diễn nói, nàng là phụ mẫu thiếu nợ băng đảng tiền nợ đánh bạc, vì trả vay nặng lãi cho nên mới bán mình. Khương Diễn tin là thật, thậm chí cảm thấy phải cùng Tôn Kiều đồng bệnh tương liên, cho nên liền đem chính mình kéo hàng tiền kiếm được một nửa đều cho Tôn Kiều, mà Tôn Kiều thì lén lút đem số tiền này đều tích trữ, chuẩn bị về sau tích lũy đến trình độ nhất định, liền một chân đem Khương Diễn đá băng. Chuyện này lúc đầu chỉ có Tôn Kiều cùng Khương Diễn hai người biết, thế nhưng tại ngày hôm qua, lại có một người đột nhiên xuất hiện, đến tìm Tôn Kiều. Chương 579, cuối cùng xuất hiện cầm kiếm người. Chương 579, cuối cùng xuất hiện cầm kiếm người. Tôn Tiểu dùng nói dối lừa gạt Khương Diễn, mỗi tháng đều sẽ từ Khương Diễn trong tay cầm tới một khoản tiền, nàng cũng vui vẻ đến dạng này, thế nhưng liền tại ngày hôm qua buổi sáng, một cái nam nhân đi tới Tôn Tiểu trong nhà, cũng không phải là khách làng chơi, mà là đơn thuần đến tìm Tôn Tiểu hỗ trợ. Nam nhân kia cho Tôn Tiểu trên tay nàng biển kia nhẫn kim cương, mà yêu cầu chính là để Tôn Tiểu cho Khương Diễn gọi điện thoại, nói bắt cóc phụ mẫu nàng xã hội đen cho nàng hạ tối hậu thư, muốn nàng trong một tuần còn một số tiền lớn, nếu không liền đem phụ mẫu của nàng toàn bộ giết chết, mà Tôn Tiểu thì trong điện thoại khóc lóc kể lể nói nếu như chính mình phụ mẫu chết, nàng cũng không sống được. Khương Diễn mặc dù ở trong điện thoại nói muốn đi cứu Tôn Kiều phụ mẫu, thế nhưng phụ mẫu đã sớm chết, Tôn Kiều đi đâu để Khương Diễn cứu người đi. Nàng lấy lo lắng phụ mẫu sẽ có nguy hiểm làm lý do ngăn cản Khương Diễn cứu giúp tính toán, ở trong điện thoại khóc sức mướt yêu cầu Khương Diễn mau chóng cho nàng góp một số tiền lớn, mà Khương Diễn cũng đáp ứng Tôn Kiều, sẽ mau chóng cầm tới tiền, đang an ủi Tôn Kiều sau một khoảng thời gian, mới đưa điện thoại của máy. Từ Tôn Kiều lời nói đến xem, Khương Diễn đột nhiên đối ta mở rộng tập kích nguyên nhân hẳn là muốn mau chóng tìm tới bất tử bảo tàng cầm tới tiền. Dù sao thời gian một tuần cũng không tính toán dài, liền tính đêm qua có thể giải quyết ta cùng mắt khác cầm kiếm người, muốn tại thời gian còn lại bên trong tìm tới thuần quân kiếm cùng trạm lư kiếm cầm kiếm người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia cho ngươi chiếc nhẫn nam nhân dung mạo ra sao? Ta đối Tôn Tiểu hỏi. Rất đẹp trai. Tôn Tiểu nói, con mắt rất lớn, cái mũi rất cao, hẳn là một cái con lai, mắt trái của hắn là màu xanh, mắt phải. Tôn Tiểu đang nói, ta đột nhiên nghe đến một trận vù vù âm thanh. Thanh âm kia không lớn, giống như cùng là rồi môi gọi tiếng đồng dạng, thế nhưng thanh âm kia lại làm cho ta cảm thấy một trận quen thuộc. Đêm hôm đó ta gặp phải thuần quân kiếm tập kích thời điểm, cũng nghe đến kim loại vù vù âm thanh. Mau đem chiếc nhẫn lấy xuống. Ta vội vàng đối Tôn Kiều nói. Không rõ ràng cho lắm Tôn Kiều lại chẳng những không có đem trong tay chiếc nhẫn lấy xuống, ngược lại đem tay lùi về đến trước ngực, một bộ lo lắng ta đi đoạt nàng chiếc nhẫn bộ dạng. Ta không kịp giải thích, muốn cưỡng ép đem trên tay nàng chiếc nhẫn lấy xuống, thế nhưng ta đứng dậy thời điểm liền đã chậm. Tôn Kiều trên ngón tay chiếc nhẫn rách ra, một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đem nàng nửa người cho gọt đi xuống, kiếm khí kia quá nhanh, thế cho nên Tôn Kiều nửa người vẫn ngồi ở chỗ ngồi, nội tạng còn không có phản ứng đến thân thể đã tử vong, còn tại ra sức ngọng ngậy. Thấy cảnh này, cho dù là đã giết người Ngũ Thiến, cũng không khỏi phun nôn ra. Hỗn đản! Ta vội vàng vọt tới cửa ra vào, nhưng không thấy trong hành lang có bất kỳ bóng người, trong hành lang cũng không có bất kỳ tiếng bước chân. Cái kia thuần quân kiếm cầm kiếm người tuyệt đối liền tại phụ cận, không tại hành lang, chẳng lẽ nói là tại cái này trong phòng. Ta đóng cửa phòng lại, từng cái gian phòng tìm kiếm, cái này nhà ngang là hai phòng một vệ kiểu cũ kết cấu, tổng cộng chỉ có chừng 50 bình không tính lớn, thế nhưng tất cả gian phòng ta đều tìm toàn bộ, tủ quần áo, dưới gầm giường ta cũng không có thấy có người ở nút. Chẳng lẽ nói, lại để cho người tập kích kia chạy? Không, còn có một chỗ có khả năng giấu người. Ta bước nhanh đi đến phòng bếp bên trong, đem cửa sổ đẩy ra hướng về bên ngoài nhìn, đã thấy một cái nam nhân chính cầm một thanh đâm vào trong vách tường kiếm, treo trên tường. Tìm tới ngươi. Ta lấy ra mấy cây làm tinh mũi tên nhỏ hướng về nam nhân ném đi. Nam nhân hai chân đạp một cái vách tường, cả người hướng về sau một phen, tránh thoát những cái kia làm tinh mũi tên nhỏ công kích, đồng thời, tay hắn vung lên, mấy cái tiền xu hướng về ta bay tới. Những cái kia tiền xu đang phi hành trên đường nhẹ nhàng run rẩy, phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Ta vội vàng mở ra thủy thiên dực, đem chính mình bảo vệ. 3. Những cái kia tiền xu vỡ vụn, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng của tới, toàn bộ đều đánh vào thủy thiên dực bên trên, bị cản lại. Một đợt kiếm khí kết thúc, ta mở ra thủy thiên dực, chỉ thấy nam nhân kia đã rơi xuống tầng 2 độ cao, tay phải của hắn bắt lấy tầng 2 cửa sổ hàng rào, chậm lại hạ xuống cường độ, sau đó buông tay ra rơi xuống trên mặt đất. Đừng hòng chạy. Chiều ta nam nhân ném ra một cái hỏa cầu. Nam nhân tay trái gảy nhẹ thân kiếm run rẩy, một đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, đem ta ném ra hỏa cầu chém làm hai đoạn. Nam nhân nhìn ta, khiêu khích đồng dạng lộ ra một vẻ cười lạnh, nhưng tại hạ một khắc, trên mặt của hắn lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì không biết lúc nào, Vũ Thiến đã cầm ngư tràng kiếm đứng ở sau lưng của hắn. So với những kiếm, ngư tràng kiếm không có phạm vi rộng lớn kiếm khí, cũng không thể giống như thắng tà kiếm như thế hóa chết mà sống. Thế nhưng ngư tràng kiếm xem như một thanh thích khách chi nhận nhưng lại có đặc biệt hai cái năng lực tránh cùng thích khách ấn. Ngư tràng kiếm người sử dụng có thể nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu nhân vật xung quanh, đây chính là tránh. Tại khoảng cách mục tiêu xung quanh nửa mét phạm vi bên trong, đồng thời không có bị mục tiêu phát giác dưới tình huống, ngư tràng kiếm sẽ tại mục tiêu trên thân lưu lại một cái ấn ký. Cho dù trên thân lưu lại ấn ký người chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị ngư tràng kiếm phát ra nhuệ khí đâm trúng, đồng thời cái kia nhuệ khí có cùng loại với lam tinh vũ khí loại kia không nhìn phòng ngự năng lực. Có thể nói, trên thân chỉ cần bị ngư tràng kiếm lưu lại ấn ký, vậy thì đồng nghĩa với bị tử thần để mắt tới. Xuất hiện tại nam nhân hậu tâm trô thích khách lớn tản ra chẳng lành hào quang màu đỏ, cái kia chỉ riêng thậm chí đều mặc thấu hắn y phục, có thể nhìn thấy, cái kia ấn ký ngoại bộ hình dáng giống như một giọt máu, bên trong có giống như đạo gia phụ triện đồng dạng văn tự lập loè. Cảm nhận được trên người mình bị lưu lại ấn ký, nam nhân đột nhiên huy kiếm hướng về sau lưng Ngũ Thiến chém tới. Ngũ Thiến giống như linh xảo mèo con đồng dạng phía sau lật, tránh khỏi một kiếm này, đoạn kiếm ngư chàng tại giữa ngón tay của nàng giống như linh xảo con cá đồng dạng xoay chuyển xuyên qua, nhìn xem thuần quân kiếm cầm kiếm người, Ngũ Thiến phất phất tay, tạm biệt. Một đạo sắc bén kiếm khí từ ngư chàng kiếm bên trên phát ra, không đợi nam nhân tại làm ra bất kỳ động tác, lồng ngực của hắn liền đã xuất hiện một cái lỗ máu. Lúc này, nghe đến kiếm khí tiếng nổ mặt khác cầm kiếm người, cũng đều đi vòng qua lầu phía sau, chạy tới. Phát sinh cái Lưu Kim Thủy nhìn thấy cái kia ngực có một cái lỗ thủng nam nhân kinh ngạc con mắt mở căng tròn. Mà Tân An cùng quái nhân kia thì là bọn thẳng hướng về phía Ngũ Thiến. Nguy rồi. Phía trước cự khuyết kiếm chính là Ngũ Thiến quăng nổi, hiện tại nàng còn giết chết thuần quân kiếm cầm kiếm người, ở những người khác xem ra, nàng đã trở thành ba thanh kiếm cầm kiếm người, dù cho ta tiến hành ngăn cản, Tân An cùng quái nhân kia cũng sẽ không lưu lại cái này uy hiếp lớn nhất. Ngũ Thiến một bên lui lại một bên giơ tay lên nhìn lòng bàn tay của mình một cái, sau đó quát to lên, ta không có đạt được kiếm ấn, người kia còn chưa có chết. Không có chết? Làm sao có thể? Trái tim bị xỏ xuyên, trừ phi hắn cũng có cổ vương loại này có thể trị nội tạng tồn tại mới có thể cam đoan không chết. Liên tại ta nghi ngờ thời điểm, cả tòa lầu đều phát ra to lớn vù vù âm thanh, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở, cái này vù vù âm thanh là trong lầu thép phát ra. Chương 580, Thiềm Long vật dụng. Chương 580, Thiềm Long vật dụng. Cả tòa nhà ngang đều đang rung động, thuần quân kiếm vậy mà dẫn động cả tòa trong lầu thép giàn khung. Một giây sau, cuồng bạo kiếm khí từ trong lầu thép bên trong nhô lên mà ra, cả tòa lầu đều bị phóng lên tận trời kiếm khí phong bạo thôn vệ. Dưới chân mặt đất bị kiếm khí chia cắt chia năm xẻ bảy, ta vội vàng tại cái kiếp như cuồng phong kiếm khí đánh tới phía trước đem nhã kỳ xít sao ôm vào trong ngực, thủy thiên dược mở ra, đem chúng ta bảo vệ. Theo dưới chân mặt đất sụp đổ, ta cùng nhã kỳ cũng hướng về phía dưới rơi xuống. Tầng 3 độ cao, đối với ta mà nói cũng không tính cái gì, liền xem như từ tầng 4 nhảy xuống, bị ác linh tinh hoa cường hóa thân thể cũng hoàn toàn chịu được, thế nhưng nhã kỳ dù sao chỉ là so người bình thường muốn tốt một chút thể chất, mặc dù từ tầng 3 độ cao té xuống sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng cũng sẽ ngã bị thương xương cốt. Hạ xuống quá trình bên trong, ta để thân thể của mình đệm ở phía dưới, tại rơi xuống đất thời điểm, sau lưng cùng một khối nô ra bê tông đến cái thân thiết va chạm. Mặc dù bị ác linh tinh hoa cường hóa xương cốt không đến mức dạng này bị đục gãy, thế nhưng cũng đau ta hít vào một ngụm khí lạnh. Không đợi ta đổi một cái khẩu khí, càng nhiều hòn đá khối bê tông liền từ phía trên rơi xuống. Ta vội vàng xoay người, đem nhã kỳ bảo hộ ở dưới thân thể. Tất cả những thứ này nhắc tới chậm, nhưng lúc ấy bất quá mấy giây, ta liền đã bị sụp đổ đại lâu cho chôn sống. Hòn đá cùng bê tông đè ở trên lưng của ta, cái kia trọng lượng cho dù là ta cũng không có biện pháp cho chống lên đến, vẻn vẹn có thể dáng chống đỡ không bị đè sắp xuống. Nhã Kỳ, ngươi không có bị thương chứ? Nhã Kỳ lắc đầu, ngươi đây? Đương nhiên không có việc gì. Ta nhẹ nhàng tại Nhã Kỳ bên thai thổi một ngụm, cười nói, cái tư thế này ta có thể bảo trì một năm. Đều lúc này, còn nói bậy. Nhã Kỳ hờ dỗi, loại này thời điểm không nói đùa lại có thể như thế nào đây? Ra lại ra không được, còn không bằng lạc quan một điểm, liền xem như là một loại kiểu khác thế giới hai người à. Trải qua sinh sinh tử tử nhiều, ta cũng học được tại tuyệt cảnh bên trong bảo trì lạc quan thái độ, mà bây giờ ta càng phải như vậy, tuyệt đối không thể để Nhã Kỳ nhìn ra ta là liều mạng chống đỡ trên lưng những cái kia vật nặng. Ấy, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác trên thân vật nặng hình như thay đổi nhẹ một chút, hai cái cánh tay dùng sức chống đất, nguyên bản đem ta xít sao ngăn chặn khối bê tông bắt đầu đung đưa. Trên lưng trọng lượng càng ngày càng nhẹ, ta thậm chí đều không cần làm sao dùng sức, liền có thể chèo chống, không cho những cái kia khối bê tông áp xuống tới. Cuối cùng một khối đè ở trên người ta bê tông tấm bị bắn lên, một cái để ta có chút ngoài ý muốn âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến, ta có phải là quấy rầy hai người các ngươi thế giới hai người. Ta ngẩng đầu lên, đã thấy là Tư Không Độ giúp ta rời đè ở trên người vật nặng. Ta đứng dậy, đem Nhã Kỳ kéo, đối Tư Không Độ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trùng hợp tại phụ cận mà thôi. Tư Không Độ nói, nghe đến bên này âm thanh liền chạy đến, phát sinh cái gì? Cái này một tòa lầu đều sập. Thuần Quân Kiếm cầm kiếm người, tại sắp chết lúc mở cái lớn. Ta nắm chặt nắm đấm, nhìn xem xung quanh một vùng phế tích nói, là ta chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà có thể khống chế cả tòa lầu thép. Phanh phanh mấy tiếng vang, mấy đạo phóng lên tận trời kiếm khí từ một bên phát ra, đem cục đá vụn cho xông phá. Tân An Lưu Kim Thủy còn có quái nhân kia đều từ đống đá vụn bên trong chui ra, từng cái đầy bụi đất, thoạt nhìn cũng có chút chật vật, nhưng để ta để ý nhưng là Ngũ Thiến cũng không có đi ra. Trong lòng ta không khỏi có chút bận tâm tới nàng đến, ngư chàng kiếm vốn là thích khách chi nhận, nhỏ bé thân kiếm cũng không thích hợp đó nữa, tại vừa rồi cái kia cuồng bạo kiếm khí phía dưới, nàng rất có thể đã gặp phải không may. Mà còn liền tính nàng không có bị kiếm khí kia tổn thương đến, bị đá vụn đè ở trên người nàng, tình huống cũng tuyệt đối không ổn. Quái nhân hướng về liếc nhìn một phía, sau đó bỗng nhiên huy động lên kiếm trong tay cắm vào dưới chân toái thi bên trong. Màu đen chẳng lành khí tức từ dưới chân của hắn hướng về xung quanh quyết tán, những cái kia bê tông cùng hòn đá ở chỗ chẳng lành khí tức tiếp xúc phía dưới đều biến thành màu đen một phấn, giống như cho tàn đồng dạng. Làm hắc ám quyết tán 10 mét phạm vi thời điểm, Ngũ Thiến cầm ngư chàng kiếm từ đá vụn bên trong chui ra. Trên mặt nàng trên cánh tay xanh một miếng tím một khối, máu tươi theo cánh tay trái chảy xuống, bất quá thoạt nhìn đều chỉ là bị thương ngoài da, không có cái gì trở ngại. Thoạt nhìn vừa rồi nàng sợ gì không đi ra, là vì tránh né Tần An bọn họ điều tra. Thế nhưng hiện tại quái nhân cái kia thắng tà kiếm tác dụng dưới, nàng nhưng lại không thể không nhảy ra ngoài. Mới vừa ra tới, Ngũ Thiến liền vận dụng ngư chàng kiếm năng lực, xuất hiện tại phía sau của ta, nàng đầy mặt khẩn trương nói với ta, giúp ta một chút. Nàng không nói như vậy ta cũng sẽ không nhìn xem nàng bị Tần An cùng quái nhân tập kích. Nhìn xem xông tới Tần An, còn có quái nhân khống chế cái kia giống như nhúc nhích cự xà đồng dạng màu đen khí tức, ta vận dụng lòng bàn tay kiếm ấn. Cự khuyết kiếm trong tay ta xuất hiện. Ta bỗng nhiên đem cự khuyết kiếm cắm ở trước mặt trên mặt đất, cự khuyết kiếm cái kia rộng lớn thân kiếm giống như cùng là một mặt nặng nề tường thành, nằm ngang ở trước mặt của chúng ta, đem Tần An cùng quái nhân công kích ngăn cách. Cự kiếm vô phong, so với công kích, cự khuyết kiếm càng thiên hướng về phòng thủ, là tám kiếm bên trong duy nhất một thành phòng ngự kiếm. Vô luận là Tần An đâm tới kiếm, vẫn là cái kia phun trào hắc ám khí tức, toàn bộ đều tại cự khuyết kiếm nửa trước mét chỗ bị ngăn cản. Tần An lui lại mấy bước, nhìn xem cầm trong tay cự khuyết kiếm con mắt ta trừng căng tròn, ngươi có thể khống chế cự khuyết kiếm. Ngươi được đến cự khuyết kiếm kiếm ấn. A, nguyên lai là dạng này, ngươi thật sự là giỏi tính toán á tiểu tử. Cố ý yếu thế đến mê hoặc chúng ta, để chúng ta lẫn nhau chế hành, sau đó chuẩn bị đối chúng ta tiêu diệt từng bộ phận đúng không? Ta không có giải thích, bởi vì giải thích cũng đã vô dụng. Lao quái vật, Lưu Kim Thủy, chúng ta bây giờ liền làm một lần lâm thời minh hữu, trước đem bọn họ giải quyết, không phải vậy bằng vào hai người bọn họ bố kiếm, chúng ta sớm muộn muốn chơi xong. Tần An nói. Uống. Quái nhân kiếm trong tay chỉ hướng ta, xem như là đáp ứng Tần An lời nói. Thế nhưng Lưu Kim Thủy cũng không có đem kiếm lập tức rút ra, mà là do dự một chút phía sau mới rút ra hắn công bố. Lần này nguy rồi. Ngũ Thiến tao mày nói, ta ngư chàng kiếm tại bọn họ có phòng bị dưới tình huống căn bản vô dụng. Thuần Quân kiếm đâu? Ngươi không có đạt được kiếm vân sao? Ta đối Ngũ Thiến hỏi. Không có. Ngũ Thiến cắn môi nói. Không có đạt được Thuần Quân kiếm ấn. Là vì Thuần Quân cầm kiếm người vừa rồi phát động kiếm khí đem chính mình giết chết, xem như là tự sát, vẫn là nói, tên kia còn chưa chết. Nếu như là không có chết, vậy hắn sợ rằng mới thật sự là uy hiếp, cái này xi măng cốt thép phế tích bên trên, không thể nghi ngờ chính là cạm bẫy của hắn, thừa dịp chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn hoàn toàn có thể đột nhiên phát tác ngư ông đắc lợi, thế nhưng ta hiện tại cùng Tần An bọn họ nói những này, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng á vị kia a gì, mặc dù trong miệng ngươi nói xong lâm thời kết mình, thế nhưng ngươi bây giờ còn không lộ ra ngươi chân chính kiếm, còn ẩn giấu đi lá. Bài tẩy của mình, khó tránh đối ngươi hai cái minh hữu có chút bất công a. Tư Không Độ đối Tần An nói, chân chính kiếm. Ta nhìn hướng Tư Không Độ, có chút không rõ hắn cái gọi là chân chính kiếm là chỉ cái gì. Tư Không Độ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần An, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Thừa Ảnh kiếm mặc dù là chiến quốc danh kiếm, nhưng cũng không phải là Âu Giá Tử rèn đúc tám kiếm một trong. có khả năng đem một thanh không liên quan kiếm ngụy trang thành tam kiếm, còn để mặt khác nguyên bản biết tám kiếm vì sao cầm kiếm người sẽ không phát giác kiếm biến hóa, giống như trực tiếp can thiệp người khác ký ức ngụy trang. Đây là ngươi kiếm năng lực a tiềm long vận dụng, hoặc dược tại nguyên, đem ngươi long nguyên kiếm lộ ra tới đi. Chương 581, trong kiếm chí nhãn. Chương 581, trong kiếm chí nhãn. Long nguyên. Nghe đến cái tên này, ta cảm thấy bộ não truyền đến đau đớn một hồi, phản phất là có đồ vật gì muốn đem đầu góc của ta xé rách đồng dạng. Đồng thời, phía trước cùng Ngũ Thiên nói chuyện, còn có ta tìm đọc tư liệu từng màn đều tại trước mắt ta hiện lên, ký ức bên trong, nguyên bản cùng thừa ảnh có liên quan nội dung giống như vỡ vụn hoa trong gương, trăng trong nước lộ ra bị ẩn tàng chân tướng. Tám kiếm bên trong cũng không có thừa ảnh kiếm, có rất nhiều bảy sao long nguyên. Tần An sắc mặt âm trầm dọa người, nàng hung tợn nhìn chằm chằm đem bí mật của nàng nói ra Tư Không Độ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, ngươi rốt cuộc là ai a? Đặc tập tổ Tư Không Độ. Tần An đem thừa ảnh kiếm trao đổi đến tay trái, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện tại tay phải của nàng bên trong, đó mới là nàng chân chính Âu Giá Tử kiếm long nguyên. Theo kiếm thật xuất hiện, một cỗ tuyệt cường khí thế từ Tần An trên thân phát ra. Khí thế mặc dù vô hình, nhưng như thực chất, thậm chí để những cái kia bay lên bụi bặm đều rơi xuống. Trái tim của ta nhảy lên bắt đầu thay đổi nhanh, bắp thịt không tự chủ căng cứng, thân thể mỗi cái thần kinh đều đang nhắc nhở ta nguy hiểm. Tiềm long vật dụng, không động thì thôi. Hoặc dược tại nguyên, một tiếng hót lên làm kinh người. Long nguyên kiếm có một cái gạt người năng lực có thể để người khác đem long nguyên cùng mặt khác kiếm lẫn lộn, cái này liền xưng là tiềm long vật dụng, như chân long chui vào biển sâu xúc tích lực lượng. Lừa gạt càng nhiều người, thực lực càng mạnh, thời gian càng lâu, long nguyên tích góp lực lượng liền càng mạnh. Khi thật sự long nguyên bị lấy ra thời điểm, cái này tích góp lực lượng liền sẽ cường hóa cầm kiếm người các hạng tố chất thân thể, chỉ cần tích góp lực lượng đầy đủ, thậm chí có thể để một cái 5-6 tuổi hài tử nắm giữ một tay giơ lên một chiếc xe tăng loại nhẹ lực lượng. Đương nhiên, loại này cường đại năng lực cũng có thiếu hụt, nếu như bị người nhìn thấu lời nói, như vậy góp nhặt lực lượng sẽ tại trong vòng 3 phút hao hết, bất kể có hay không chủ động sử dụng lực lượng này. Tay phải của nàng nắm chặt long nguyên kiếm, đột nhiên lao đến, lần này mục tiêu của nàng cũng không phải là Ngũ Thiên, cũng không phải ta, mà là Tư Không Độ. Nguyên bản một cái cường đại con bài chưa lật, bây giờ lại bị Tư Không Độ một câu nói toạc ra, Tần An hiện tại nội tâm sợ rằng hận không thể đem Tư Không Độ cho nuốt sống đi. Ta ngăn tại Tư Không Độ phía trước, trong tay cự khuyết nằm ngang ở trước mặt. Đinh đương. Tần An trong tay hai thanh kiếm chém vào cự khuyết kiếm trên thân kiếm, cái kia lực lượng khổng lồ, thậm chí để ta cảm thấy gan bàn tay tê dại. Nhờ có Tư Không Độ điểm phá Long Nguyên bí mật, không phải vậy để Tần An thời gian trì hoãn lâu dài, nàng một người sợ rằng đều có đơn đấu 3-4 cái cầm kiếm người thực lực. Tần An trong tay song kiếm không ngừng chém xuống, dù cho ta ỷ vào cự khuyết thân kiếm to lớn, đem cái này cự kiếm trở thành là tâm thuẫn, tại nàng cái kia cuồng phong mưa rào ngạch tập kích phía dưới, cũng có chút luống cuống tay chân. Nhã Kỳ xé rách. Ta vội vàng đối với Nhã Kỳ kêu. Nhã Kỳ đối Tần An vận dụng linh hồn xé rách, bất quá Tần An lại chỉ là nhíu mày một cái, hai tay huy kiếm tốc độ có chút trở nên chậm, mà cũng không có như cùng phía trước Khương Diễn như thế trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng không biết là Long Nguyên đồng thời cường hóa Tần An linh hồn, còn là bởi vì nổi giận để nàng nhịn xuống cái kia đau đớn. Bất quá tốt tại Nhã Kỳ lực lượng đối nàng cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu, thừa dịp nàng song kiếm trở nên chậm, ta đột nhiên huy động cự khuyết kiếm quét ngang đem Tần An bước lui. Mà quái nhân cùng Lưu Kim Thủy thì thừa dịp lúc này lao đến, hai người bọn họ mục tiêu nhưng là Tần An. Ta không biết bọn họ là thế nào nghĩ, bất quá đối với bị tập kích Tần An ta lại có thể rõ ràng nhìn ra phẫn nộ của nàng. Các ngươi cảm nhận được một trái một phải tới gần mình hai cái cầm kiếm người, Tần An phát ra gầm lên giận dữ, trong tay Long Nguyên giơ cao, một đạo nhu hỏa làm quang từ trên thân kiếm phát ra, vòng quanh Tần An, thoạt nhìn giống như là một đầu màu xanh bàn long. Lúc này, quái nhân cùng Lưu Kim Thủy công kích cũng đều rơi xuống. Quấn quanh lấy Tần An làm quang lóe lên, hai người đều giống như bị lực lượng khổng lồ đẩy một cái, hướng về sau một cái lảo đảo. Tần An tay trái thừa ảnh kiếm huy động, quét một cái, tại quái nhân cùng Lưu Kim Thủy ngực cắt mở một đường vết rách. Quái nhân cùng Lưu Kim Thủy vội vàng lui lại, cùng Tần An kéo dài khoảng cách, Tần An vừa rồi cái kia gặp một lần thậm chí đem bọn họ trước ngực mấy chiếc xương sườn đều cho cắt đứt. Lúc này, bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, một thanh ta chưa từng thấy hắc kiếm từ một bên đâm đi ra, cái kia hắc kiếm điểm tại Tần An trên thân lam quang bên trên. Xoáng một tiếng, Tần An trên thân cái kia hộ thể quang mang giống như bị kim châm bọt khí đồng dạng vỡ vụn. Tần An hiển nhiên không nghĩ tới một màn này, thậm chí không kịp đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hắc kiếm tới gần cổ họng của nàng. Hắc kiếm tại Tần An huyết hầu phía trước dừng lại, mặc dù chỉ cần lại hướng phía trước một điểm liền có thể đem Tần An giết chết, thế nhưng cầm kiếm người tựa như cũng không có giết người ý nghĩ. Chạm lưu kiếm. Tần An nhìn xem chống đỡ tại cổ họng mình bên trên hắc kiếm cười khổ một tiếng, trong kiếm chi nhãn, cầm kiếm người có thể nhìn thấu nguy trang, theo một ý nghĩa nào đó đến nói là ta Long Nguyên kiếm khắc tinh, ta phía trước vậy mà không có phát hiện ngươi chính là chạm lưu kiếm cầm kiếm người, khắc tinh của ta, thật sự là ta thất bại à. Ta vốn không muốn lấy cầm kiếm người thân phận tham dự vào cầm kiếm Tư Không Độ đối Tần An nói, bất quá các ngươi nguyên nào quá mức. Ta nhìn xem Tư Không Độ, đại não cảm giác có chút chuyện không đến, hắn vậy mà cũng là cầm kiếm người một trong, vẫn là chạm lưu kiếm cầm kiếm người. Đem kiếm ấn giao ra a. Tư Không Độ đối Tần An nói. Muốn kiếm của ta ấn. Tần An cười nói, trừ phi giết ta. Tiếng nói của nàng vừa ra, tay trái cổ tay rung lên, cái kia vô hình thừa ảnh kiếm từ dưới lên trên hướng về Tư Không Độ chẳng đi. Ta thấy được một màn này, nhưng Tư Không Độ là ẩn tàng cầm kiếm người một trong, địch bạn chớ phân biệt điểm này lại làm cho ta có chút do dự có hay không muốn trợ giúp hắn. Ta không biết, một giây sau hắn có thể hay không thay đổi lưỡi kiếm chống đỡ tại trên cổ của ta. Mà liên tại ta thời điểm do dự, Tư Không Độ bụng đã bị thừa ảnh kiếm bạch phá. Nhìn xem Tư Không Độ bị máu nhuộm đỏ y phục, ta vội vàng vươn tay ra, một cái nắm chặt Tần An cổ tay nắm chặt, chứ không quản về sau sẽ như thế nào, hiện tại không xuất thủ lời nói cái kia Tư Không Độ liền bị mở ngược một bụng. Tần An tay trái bị ta nắm chặt, tay phải lại cầm Long Nguyên hướng về Tư Không Độ cái cổ chém đi xuống. Tư Không Độ thở dài một hơi, trong tay chạm lưu kiếm huy động, mang theo một đạo tơ máu. Tần An cái kia cầm Long Nguyên kiếm tay từ trên cổ tay rụng xuống, rơi xuống trên mặt đất. A a a. Nhìn xem chính mình đứt rời cổ tay, Tần An thống khổ hét dầm lên. Tư Không Độ che lấy thụ thương bụng lui về sau một bước, đối Nhã Kỳ nói, có thể nói Long Nguyên trên thân kiếm tay cho tách ra sao? Nhã Kỳ nhìn xem cái tay kia nhíu mày một cái, nhẹ gật đầu đi đến cái kia Long Nguyên kiếm phía trước đem phía trên cầm cái tay kia cho tách ra, một vệt kim quang từ cái tay kia bên trong bay ra, rơi xuống Nhã Kỳ trong lòng bàn tay. Nhã Kỳ giật nảy mình, lui lại hai bước, nàng bàn tay phải mở, một cái ấn ký tại trong tay nàng phát ra kim quang nhàn nhạt, cái kia ấn ký chính là Long Nguyên kiếm kiếm ấn. Chương 582, Ngụy Cầm kiếm người. Chương 582, Ngụy Cầm kiếm người. Ta nhìn hướng Tư Không Độ, có chút không rõ vì cái gì hắn muốn để Nhã Kỳ thu hoạch được một cái kiếm ấn. Tân An là hắn đánh bại, hắn thu hoạch được cái này kiếm ấn cũng là không gì đáng trách. Tư Không Độ không có lại đi để ý tới bị chém đứt một cái tay Tần An, mà là nhìn hướng Lưu Kim Thủy cùng Quái Nhân, chúng ta đi trong cục nói chuyện a. Lưu Kim Thủy cùng Quái Nhân nắm chặt kiếm trong tay, bất quá bây giờ cục diện chúng ta một phương hiển nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dù sao hai người bọn họ cầm kiếm người đều thụ thương, mà chúng ta một phương, liền tính không tính cả thụ thương Tư Không Độ, cũng chừng ba cái cầm kiếm người. Hai người được đưa tới tổng cục phòng thẩm vấn, ta Tư Không Độ Nhã Kỳ cùng nhau tiến hành thẩm vấn. Muốn hỏi điều gì? Lưu Kim Thủy hỏi. Thuần Quân kiếm cầm kiếm người. Ta nhìn xem Lưu Kim Thủy, thân phận chân thật của hắn đến tuột cùng là ai? Ngươi không phải đã gặp hắn sao? Lưu Kim Thủy hỏi lại. Ta nhìn thấy người cũng không phải Thuần Quân kiếm cầm kiếm người. Ta trả lời nói, hắn bị Ngũ Tiến giết chết, thế nhưng Ngũ Tiến cũng không có được đến kiếm ấn, đây chính là chứng minh. Cầm Âu Giã Tử kiếm người không nhất định là cầm kiếm người, chỉ cần cầm kiếm người nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chính mình kiếm cho người khác mượn, mà chính mình thì nút trong bóng tối khống chế kiếm năng lực, cũng chính là nói, bị giết chết người giống như là Thuần Quân kiếm tái cụ đồng dạng. Xin lỗi. Lưu Kim Thủy nhún vai, ta phía trước nhìn thấy chính là cái kia giả dối. Nói dối có ý nghĩa gì? Tư Không Độ nói, xem như Bắc Cái Vương, ngươi cũng không phải một cái ngây thơ sẽ tùy tiện bị người lừa gạt người. Không nhìn thấy trong tay đối phương kiếm ấn, ngươi sẽ cùng đối phương hợp tác sao? Ai nói ta cùng Thuần Quân kiếm cầm kiếm người hợp tác? Lưu Kim Thủy đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nói, tất nhiên đã bị nắm lấy, ta cũng không cần đang giấu giếm, ta chỉ là thủ hạ của hắn mà thôi. Cái gì Bắc Cái Vương, cái gì công bố kiếm cầm kiếm người, nếu như hắn nguyện ý, vài phút có thể để ta từ trên thế giới này biến mất. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta nhìn hướng Lưu Kim Thủy nói, đồng dạng là cầm kiếm người, ngươi vậy mà nghe lệnh người khác, có gì đáng kinh ngạc? Lưu Kim Thủy nói, nếu như các ngươi đối ta điều tra cẩn thận có lẽ có thể biết, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, lúc còn trẻ cũng chỉ là một cái tiểu lưu manh, đánh nhau bị đánh đều là chuyện thường ngày, ta cùng Tần An bọn họ khác biệt, cũng không phải là từ bậc cha chú trong tay tiếp thu kiếm ấn truyền thừa. Mặt khác, Lưu Kim Thủy mở ra tay phải của mình nói, các ngươi nhìn ta kiếm ấn. Lưu Kim Thủy trong tay lóe ra kiếm ấn, thế nhưng khác biệt như là, kiếm kia ấn chỉ có một nửa. Nhìn thấy đi, ta chỉ có nửa cái kiếm ấn, chỉ là một cái ngụy cầm kiếm người mà thôi. Lưu Kim Thủy nói, công bố kiếm năng lực khôi lỗi, chủ kiếm nhiều nhất có thể sinh ra 8 chuôi kiếm, mỗi chuôi kiếm đều có thể cho một cái ngụy cầm kiếm người, kiếm bất luận độ cứng vẫn là sắc bén độ đều muốn so chủ kiếm nhỏ yếu một điểm, đồng thời chỉ có thể phát ra kiếm khí, không có kiếm thật năng lực khác. Chắc không được Lưu Kim Thủy một mực không thế nào dùng công bố kiếm, nguyên lai là nguyên nhân này. Thuần Quân kiếm cầm kiếm người vì sao phải cho người kiếm? Ta đối Lưu Kim Thủy hỏi. Ai biết trong lòng nghĩ của hắn chính là cái gì? Lưu Kim Thủy nhún vai nói, ta luôn cảm thấy tên kia não mạch kín cùng chúng ta không giống. Hắn làm việc không hề vì có thể có một cái kết quả gì, chỉ là vì chính mình muốn làm mà làm. Ta có thể nói cho các ngươi, cũng chỉ có thế. Đối Lưu Kim Thủy thẩm vấn cũng không có tính ra Thuần Quân kiếm cầm kiếm người chân thực thân phận, ta dùng cự quyết đem hắn kiếm chặt đứt, sau đó đem hắn nhốt vào đặc tập tổ trọng phạm phòng giam bên trong. Đến mức quái nhân kia, đang tra hỏi thời điểm một câu cũng không có nói, cũng bị nhốt. Bởi vì hắn thắng tà kiếm không cách nào bị chặt đứt, cũng không có vỏ kiếm có thể ngăn cách kiếm cùng hắn liên hệ, cái này để chúng ta là làm sao có thể thật tốt giam giữ lại hắn phí đi một phen đầu óc. Cuối cùng đem hắn cột vào trên giường kim loại, mỗi ngày dựa vào tiêm thuốc an thần đến để hắn không tiến hành là xem, dùng tiêm dịch dinh dưỡng phương thức, cam đoan hắn có thể sống sót. Mặc dù phương pháp như vậy có chút không quá nhân đạo, bất quá đối phó cầm kiếm người cũng chỉ có cái này một loại phương pháp mà thôi. Từ quái nhân phòng giam đi ra, Tư Không Độ nói với ta, ngươi có lời muốn nói với ta à? Ta nhìn xem Tư Không Độ hỏi, ngươi vẫn luôn là cầm kiếm người sao? Tư Không Độ gật đầu, không sai, ta là tại dị giới được đến trạm lưu kiếm. Đối với bất tử bảo tàng, cũng là bởi vì ngươi ta mới biết. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ta hỏi. Bởi vì ta đang chờ. Tư Không Độ nói, ta đang chờ Thuần Quân kiếm cầm kiếm người lộ ra chất ngựa, nếu như không phải lần này hắn giả chết hủy một tòa nhà, dẫn đến Tần An ba cái cầm kiếm người kết hợp đối phó ngươi, ta vẫn là sẽ không sử dụng trạm lưu kiếm. Ta vốn định muốn để chính mình trở thành một tấm ẩn tàng đối phó Thuần Quân kiếm cầm kiếm người con bài chưa lật, bất quá bây giờ nhưng vẫn là ta trước bại lộ đâu. Bất quá ta nghĩ, Thuần Quân kiếm cầm kiếm người cũng muốn ngồi không yên. Có ý tứ gì? Hiện tại trạm lưu Long Nguyên ngư chẳng cự quyết đều đã tại trong tay của chúng ta, trừ Thuần Quân kiếm cầm kiếm người bên ngoài, sẽ tham dự vào cầm kiếm người ở giữa chiến tranh chỉ có thắng ta kiếm cầm kiếm người, hắn còn bị chúng ta nắm lấy, ta không có đoán sai, Thuần Quân kiếm cầm kiếm người hẳn là sẽ đến. Hiện tại quái nhân kia xác thực không có phản kháng lực, là giết hắn đoạt được kiếm ấn thời cơ tốt. Ta không phải ý tứ kia. Tư Không Độ lắc đầu nói, ta nói là, thuần quân kiếm cầm kiếm người khả năng sẽ tới cứu đi quái nhân kia, chúng ta chỉ cần mai phục tốt, chờ hắn vào cuộc là được rồi. Cứu người? Ta nhìn hướng Tư Không Độ, hắn vì cái gì muốn cứu người a? Bởi vì ta tin tưởng, tên kia cũng không thèm để ý bất tử bảo tàng. Tư Không Độ nói, trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ vì mục đích mà làm việc, ta gặp phải một cái phong tử, hắn giết người triệu hoán ác linh thậm chí đem chính mình luyện thành hoạt thi, nhưng lại cũng không phải là vì đạt tới mục đích gì, chỉ là đơn thuần hưởng thụ trong đó quá trình, hưởng thụ chính mình tạo thành khủng hoảng cùng hỗn loạn mà thôi, cái kia không hề lộ diện ra hỏa, ta cảm giác, hắn chính là như vậy một cái phong tử. Chỉ là cảm giác của ta có thể là rất chuẩn. Tư Không Độ nói, đương nhiên, so ra kém lời tiên đoán của ngươi mộng. Tiên đoán mộng nha. Từ khi lần trước mơ tới cặp mắt kia về sau, ta liền rốt cuộc không dám thử nghiệm tiên đoán mộng, bởi vì cặp mắt kia để ta có một loại gần như tuyệt vọng cảm giác sợ hãi. Cho dù đi qua rất nhiều ngày, hiện tại nhớ tới, vẫn làm cho ta có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, liền phảng phất cặp mắt kia liền tại trên đỉnh đầu ta nhìn chằm chằm ta đồng dạng. Ta lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa cặp mắt kia. Sắc mặt của ngươi có chút không quá tốt ta. Tư Không Độ nhìn ta nói, nếu không hôm nay ngươi đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối mai phục ngươi cũng đừng tới. Ta không có việc gì. Ta đối Tư Không Độ nói, vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút không tốt đồ vật mà thôi, chúng ta vẫn là nói một cái buổi tối kế mà ta. Chương 583, người nào tiên đoán ngộ. Chương 583, người nào tiên đoán ngộ. Năm nay trời nóng được có chút khác thường, cho dù là đến buổi tối cũng để cho người có một loại nóng bức cảm giác, giống như là thân ở lồng hấp bên trong đồng dạng. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nóng bức thời tiết duyên cớ, tâm ta luôn là không an tĩnh được. Tổng cục bên trong người cũng đã bị rút đi, dù sao cầm kiếm người ở giữa chiến tranh cũng không phải là bình thường linh đội thành viên có thể tham dự vào. Bất quá cái này trống rỗng đại lâu, thấy thế nào đều rõ ràng là tại nói cho người khác biết đây là cạm bẫy. Tư Không, chúng ta cạm bẫy này có phải là bố trí có chút quá rõ ràng? Ta đối Tư Không Độ hỏi. Không quan hệ, đối với phong tử đến nói, liền xem như ở bên ngoài treo lên cái này có cạm bẫy nhãn hiệu, cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tư Không Độ nói, chúng ta liền chờ a. Uy. Vũ Thiến đối Tư Không Độ nói, ta đang nhớ chúng ta đều tại cái này trong đại lâu thật tốt sao? Nếu như Tư Không Độ lại đem hôm nay ban ngày một màn kia trình diễn, khống chế trong lầu thép bạo tạc, chúng ta có thể hay không bị trực tiếp đoàn diệt a? Yên tâm đi. Ban ngày cái kia nhà ngang bởi vì niên đại xa xưa, bản thân liền đã lâu thể biến chất, yếu ớt không chịu nổi, cho nên mới sẽ bị thuần quân kiếm khống chế trong lầu thép đem cả tòa lầu làm sợ, tòa lầu này có thể bền chắc đây. Chờ đợi buồn tẻ lại dài dằng dặc, chúng ta từ 10 giờ tối chờ đến rạng sáng 3-4 điểm, khô khan chờ đợi để người càng ngày càng buồn ngủ, trên mí mắt thật giống như bị treo hai cái quả cân, chưa phát giác ở giữa mí mắt liền khép lại. Tại mí mắt rủ xuống ngay mắt, buồn ngủ giống như nước thủy triều đem ta chìm ngập. Mơ hồ trong đó, ta hình như nghe được có người tại đằng sau ta nói chuyện. Có lẽ là vì ta hiện tại cảm thấy buồn ngủ nguyên nhân a, cái kia nam nữ chớ phân biệt âm thanh nói ta đều nghe không rõ ràng, ta duy nhất có thể nghe rõ một câu chính là, ngư chàng kiếm cầm kiếm người đã bị ta giết. Ngư chàng kiếm cầm kiếm người. Ngũ Thiến. Đại não trong nháy mắt này biến thành thanh tỉnh rất nhiều, ta đột nhiên phản ứng đến, chính mình lại lâm vào đến tiên đoán trong động. Ta vội vàng quay đầu hướng về sau lưng nhìn, muốn nhìn một chút vậy sẽ trong tương lai giết chết Ngũ Thiến bóc người cái dạng gì, loại này tương lai, ta nhất định muốn thay đổi. Thế nhưng làm ta quay đầu đi thời điểm, trừ phía sau bầu trời bên trong, một đôi lơ lửng giữa không trung cự nhãn bên ngoài, không còn ai khác. Ngươi còn muốn trốn sao? Băng lanh chất vấn âm thanh để ta toàn thân lông tơ đứng thẳng, ta theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể lại thật giống như bị vô số một tay bắt lại, căn bản không thể động đậy. Dưới chân mặt đất, liền giống như bùn nhão đồng dạng nối lòng ra, thân thể của ta bị những cái kia vô hình tay hướng về phía dưới kéo đi. Trở về a, thanh âm kia lẩm bẩm, ngươi trốn không thoát vận mệnh. Thanh âm này từ trong đáy lòng để ta cảm thấy chán ghét, phản phất là cắm rễ tại sâu trong linh hồn hoảng hốt đều bị tỉnh lại, giằng đánh nhau, thân thể tại không tự chủ run rẩy. Ta nhìn hướng cặp kia cao cao tại thượng cự nhãn. Lần một lần hai, đôi này cự nhãn đều trong mộng can thiệp ta thậm chí cảm giác được nó là tính toán tại trong mộng của ta giết chết ta. Mụ, không quản đôi mắt này là cái gì, đây là ta mộng, chính ta chẳng lẽ còn không thể chỗ thể. Ta nắm chặt nắm đấm, cố gắng đoạt lại giấc mộng này quyền khống chế, ta chịu đủ con mắt này, ta muốn đem nó hủy đi. Trong mộng không gian tại rung động, dưới chân mặt đất lại lần nữa thay đổi đến cứng rắn, lôi kéo ta cái kia vô số một tay cũng đều biến mất không thấy. Đây là một cái tốt bắt đầu, tối thiểu nhất chứng minh ta đối mộng cảnh vẫn là có quyền khống chế. Liên tại ta chuẩn bị thêm chút sức, trực tiếp đem cặp kia cự nhãn từ không trung bên trong kéo xuống đến thời điểm, rung động không gian lại lần nữa khôi phục vững chắc. Cặp kia cự nhãn âm thanh lần thứ hai vang lên, cuồng vọng, ngươi cho rằng đây là ngươi mộng? Đây là ta mộng. Không gian bốn phía đều hướng về ta để ép tới, ta cảm giác chính mình giống như là cối xay bên trong một viên đậu nành, liền bị đè ép nghiền nát. Toàn thân trên dưới truyền đến chân thực đau đớn, thật giống như đây cũng không phải là đang nằm mơ, mà là tại hiện thực bên trong đồng dạng. Thần Dương. Liên tại ta tại trong mộng muốn bị đè chết thời điểm, nhã kỳ âm thanh tại bên tai ta vang lên. Bầu trời bên trong cặp kia cự nhãn dần dần biến mất, đè xuống áp lực của ta cũng đều biến mất không thấy, ta đột nhiên mở hai mắt ra từ trong mộng tỉnh lại. Thần Dương, ngươi thế nào? Nhã Kỳ một bên giúp đậu xanh đi trên mặt mồ hôi lạnh một bên hướng ta hỏi. Không có việc gì. Ta thở hổn hển nói. Nhã Kỳ còn muốn nói điều gì, lại nghe đại sảnh cửa thủy tinh truyền đến bị đánh nát âm thanh. Tới. Tư Không Độ nói. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ người đi đến, người này trong tay cầm một thanh hàn quang lăng liệt trường kiếm, bất quá kiếm kia lại không phải là thuần quân, mà là công bố. Là ngụy cầm kiếm người. Vũ Thiến nhỏ giọng nói, là tới thăm dò chúng ta, ai chúng ta muốn hay không giả dạng làm đánh rất khó khăn bộ dạng, cho mục tiêu một cái chúng ta có thể đối phó biểu hiện giả dối.
Không cần.
Tư Không Độ nói xong, liền hướng về kia ngụy cầm kiếm người phóng đi. Cái kia ngụy cầm kiếm người vội vàng giơ tay lên bên trong công bố kiếm đón lấy Tư Không Độ, thế nhưng kiếm của hắn vừa vặn nâng lên, Tư Không Độ liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Mang theo mặt nạ dưới người ý thức hướng về sau nhìn, đầu của hắn mới vừa làm chuyển động động tác, Tư Không Độ trong tay chạm lư kiếm liền đã rơi xuống trên cổ của hắn, kiếm tích hung hăng đập vào ngụy cầm kiếm người phía sau trên cổ, chỉ một chiêu, liền đem tên này ngụy cầm kiếm người đánh bất tỉnh trên mặt đất. Rất yếu a, cái này ngụy cầm kiếm người. Vũ Thiến lẩm bẩm nói. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, một chiêu bị chế phục cũng không phải là bởi vì tên kia ngụy cầm kiếm người quá yếu, mà là Tư Không Độ quá mạnh. Tên kia ngụy cầm kiếm người trình độ ít nhất cũng đạt tới linh đội thành viên thực lực chúng tuyển tiêu chuẩn, từ xuất kiếm góc độ, huy kiếm tốc độ, còn có lúc công kích thân thể né tránh đong đưa cũng có thể thấy được hắn thực lực. Thế nhưng làm sao Tư Không Độ tốc độ hoàn toàn chính là đặc biệt cấp, cái gọi là một mau đánh mười chậm, tại tên kia ngụy cầm kiếm người mới vừa làm ra cái động tác thứ nhất thời điểm, Tư Không Độ liền đã né tránh hắn công kích đồng thời đi vòng qua hắn sau lưng tiến hành phản kích, trong nháy mắt kia bộc phát tốc độ, liền xem như ta cũng còn kém rất rất xa. Đặc tập tổ tối cường, thật đúng là không phải thổi ra. Tại cái này ngụy cầm kiếm người ngã xuống về sau, bốn phía còn có trên lầu lại có thủy tinh vỡ vụn âm thanh truyền ra, từ âm thanh đến phán đoán, là lại có 6 người xông vào. Hẳn là còn lại 6 cái ngụy cầm kiếm người, a ngụy cầm kiếm người thực lực kém xa chân chính cầm kiếm người, thế nhưng chúng ta tại nhân số bên trên bọn họ lại đứng trên ưu thế, những này ngụy cầm kiếm người chia ra hành động, hẳn là làm đem chúng ta phân biệt dẫn ra tính toán, chỉ cần có một người không có bị để mắt tới, liền có thể thừa cơ đến dưới đất đem quái nhân kia thả đi. Trừ phi chúng ta lui giữ đến dưới đất phòng giam bên trong, mới có thể tránh cho bọn họ điệu hổ lý sơn. Thế nhưng, nếu quả thật đem sau phòng tiến lùi đến địa hạ lao phòng, nếu như đối mặt thuần quân kiếm cầm kiếm người sợ rằng sẽ tạo thành càng thêm hỏng bét kết quả, cầm kiếm người ở giữa nếu quả thật đánh lên, đừng nói là quái nhân, mà khác một chút ác đồ phòng giam chỉ sợ cũng phải bị dư âm đánh hỏng, đem những cái kia ác đồ thả ra. Chương 584, hạ tỷ vật đầy. Chương 584, hạ tỷ vật đầy. Lấy thế yếu nhân số ngăn cản những cái kia ngụy cầm kiếm người, chủ động xuất kích hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý, biện pháp tốt nhất vẫn là trấn giữ muốn nói. Thông hướng địa hạ lao phòng đường chỉ cần có hai cái, một cái là chúng ta bên cạnh thang máy, một những chính là đường hầm khẩn cấp. Chỉ cần giữ vững hai con đường này, chỉ là 6 cái ngụy cầm kiếm người chúng ta 4 cái hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Ta cùng Ngũ Thiến đi đường hầm khẩn cấp, nơi này giao cho các ngươi. Tư Không Độ huy kiếm chặt đứt kẽ xịu ngụy cầm kiếm người kiếm phía sau đối ta cùng Nhã Kỳ nói. Ta nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới vừa rồi làm cái kia tiên đoán động, ta vội vàng gọi lại Tư Không Độ nói, chiếu cố tốt Ngũ Thiến. Tư Không Độ nhẹ gật đầu. Ngũ Thiến nhìn ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ngươi có phải hay không phát sốt? Làm sao đột nhiên đối ta như thế quan tâm? Trước đó Thanh Minh A, ta cũng sẽ không cho ngươi làm tiếp lão bà. Ta bất đắc dĩ lấy tay ra ngạch, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngũ Thiến cùng Tư Không Độ rời đi, Nhã Kỳ đối ta hỏi, Tần Dương, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhẹ gật đầu, vừa rồi ta mộng thấy Ngũ Thiến chết. Lần này ngươi mộng có lẽ sẽ không linh nghiệm. Nhã Kỳ nói, có Tư Không Độ tại, ai cũng giết không chết nàng. Có lẽ ta đích xác là quá lo lắng, có Tư Không Độ tại Ngũ Thiến bên cạnh, liền xem như cái kia thuần quân kiếm cầm kiếm người bản nhân cũng sẽ không là Tư Không Độ đối thủ. Luận thực lực, ta dám khẳng định Tư Không Độ tuyệt đối là cầm kiếm người bên trong đệ nhất. Nói không sai, so với các nàng, chúng ta quản tốt phía bên mình là được rồi. Ta nói xong quay người đem phía sau cửa thang máy mở ra, tại Tư Không Độ rời đi thời điểm ta liền nghe đến cái này trong thang máy có tiếng vang truyền ra, giống như cùng là ăn bụng chuột. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy trong thang máy chạy trốn cửa sổ bị mở ra, một cái mang theo mặt nạ ngụy cầm kiếm người đã từ cái kia chạy trốn cửa sổ bên trong lẻn vào đến thang máy bên trong, đang chuẩn bị dùng trong tay công bố kiếm cắt chém thang máy dưới đáy đâu. Gặp ta phát hiện hắn, ngụy cầm kiếm người vội vàng rút ra kiếm hướng về lồng ngực của ta đâm tới. Mặc dù đồng dạng là ngụy cầm kiếm người, thế nhưng so với mới vừa rồi bị Tư Không Độ một chiêu giải quyết vị kia, trước mắt thực lực này nhưng là kém quá nhiều. Xuất thủ mặc dù mang theo một cỗ hung ác sức lực, thế nhưng động tác quá mức cứng ngắc, thoạt nhìn giống như là tùy tiện trên đường trộm tới một cái tiểu lưu manh. Ta nghiêng người né qua hắn công kích, phất tay đập vào sau gót của hắn bên trên, đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Mà Nhã Kỳ thì huy kiếm đem chuôi này kiếm cho chém thành hai đoạn. Công bố kiếm kiếm hủy đi về sau, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục, vì để tránh cho kiếm bị thuần quân kiếm cầm kiếm người thu hồi lại cho mới ngụy cầm kiếm người cần đem kiếm hủy đi. Ta đem cái kia hôn mê người từ trong thang máy đẩy ra ngoài, dùng còng tay cho hắn còn lại ném đến một bên. Làm ta đứng dậy thời điểm, phát hiện đại sảnh bên trong lại tăng thêm mấy cái cầm công bố kiếm ngụy cầm kiếm người, bất quá số lượng thoạt nhìn lại nhiều có chút không khoa học, đại khái đến một chút chí ít có hơn 30 người. Nhã Kỳ, ta có phải là hoa mắt, nhìn xem đứng trước mặt một hàng kia thống nhất Âu phục mặt nạ ngụy cầm kiếm người, ta rủi rủi con mắt đối Nhã Kỳ hỏi. Phía trước Lưu Kim Thủy rõ ràng nói công bố kiếm nhiều nhất một cái có thể phân liệt ra 8 chuôi kiếm, liền tính chúng ta phía trước chém đứt không tính, cái này hơn 30 người số lượng khó tránh cũng quá là nhiều a, ta cũng hoài nghi mình hoa mắt. Quả thực giống như là phục chế gián chế tạo ra cấp thấp cờ gờ hình ảnh đồng dạng. Hơn 30 ngụy cầm kiếm người nắm chặt trong tay kiếm, cùng nhau hướng ta cùng Nhã Kỳ lao đến. Giao thủ một cái, ta liền minh bạch cái này ngụy cầm kiếm người kinh người số lượng chân tướng. Những người này mặc dù trong tay cầm kiếm tạo hình cùng công bố kiếm đồng dạng, thế nhưng chỉ cần bị cự khuyết kiếm nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ biến thành hai đoạn. Dù cho kiếm yếu ớt, thế nhưng cũng sẽ không yếu ớt đến loại này trình độ. Cũng chính là nói, những này ngụy cầm kiếm người cầm cũng không phải là kiếm, mà là phòng chế ngụy kiếm. Nếu như cái kia tấm màn đen là định dùng phương pháp như vậy để kiểm chế lại chúng ta, vậy hắn sợ rằng phải thất vọng. Loại này tại bà áo bên trong đều có thể mua được đại lượng sản vật, đừng nói cự quyết kiếm, ác linh tinh hoa liền có thể tùy tiện đem đánh gãy. Ác linh tinh hoa hóa thành từng cây dài nhỏ xúc tu từ trên người ta lộ ra, giống như trường tiên đồng dạng đông đưa, nói những cái kia ngụy kiếm toàn bộ đánh gãy, có hai người trong tay cầm kiếm không cách nào đánh gãy, đó là chân chính kiếm, cũng bị ta cùng Nhã Kỳ dùng kiếm chặt đứt. Không đến 3 phút thời gian, 30 cái ngụy cầm kiếm người toàn bộ đều ngã trên mặt đất. So sánh đem bọn họ đánh đổ, đem bọn họ từng cái cho còn lại càng tốn thời gian. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị như vậy nhiều còng tay, chỉ có mấy người là bị còng lại, những người thì là tìm một sợi dây thừng, hình như trói bánh trưng đồng dạng toàn bộ đều cho trói cùng một chỗ. Đem những người này đều trói lại về sau, Nhã Kỳ nhíu mày nói, Tần Dương, hình như thiếu mất một người. Ít người. Ta nhìn hướng Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, vừa rồi lập tức đến người tổng cộng có 32 cái, thế nhưng bây giờ bị chúng ta trói lại người, tính đến thang máy cái kia mới tổng cộng 33 người. Cái này không vừa vặn ta đột nhiên nhớ tới, cái kia cái thứ nhất bị tư không độ đánh ngã người. Những này cầm kiếm người bên trong, lại không có một cái thực lực có khả năng cùng người kia so sánh với. Ta vội vàng hướng thang máy chạy đi, vừa rồi chiếu cố đối phó những cái kia đứng người, lại sơ sót thang máy, đi tới thang máy phía trước, chỉ thấy thang máy cabin dưới đáy xuất hiện một cái lỗ rách, cái kia động biên giới chênh lệch, cũng không phải là bị lưỡi dao mở ra, càng giống là bị thứ gì nổ tung đồng dạng. Chúng kế. Giờ khắc này ta đột nhiên kịp phản ứng, cái kia cái thứ nhất ngụy cầm kiếm người chính là thuần quân kiếm cầm kiếm người, hắn trước giả dạng làm bị tư không độ đánh bất tỉnh đi qua, sau đó thừa dịp ta cùng Nhã Kỳ bị cái kia hơn 30 ngụy cầm kiếm người cuốn lấy. Hắn lén lút vận dụng thuần quân kiếm năng lực nổ tung thang máy cabin, từ thang máy cabin trực tiếp nhảy đến dưới mặt đất, mà thuần quân kiếm phát động lúc đưa tới vụ vụ âm thanh, bị chúng ta lúc chiến đấu âm thanh che giấu. Có thể dùng dạng này kế sách, quả nhiên liền như là Tư Không Độ nói tới là một cái phong tử. Nếu như Tư Không Độ đối hắn không có thủ hạ lưu tình, hắn cái kia sớm đã bị một kiếm chặt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn nhìn thấy Tư Không Độ không có đối Tần An hạ sát thủ nguyên nhân, cho nên nghĩ rằng Tư Không Độ cũng sẽ không đối hắn hạ sát thủ, bất kể nói thế nào, hắn một chiêu này Man Thiên Quá Hải là thành công. Ta vội vàng dùng bộ đàm thông báo Tư Không Độ thuần quân kiếm cầm kiếm người đã xuống đất phòng giam sự tình, sau đó để Nhã Kỳ đi đường hầm khẩn cấp cùng Tư Không Độ bọn họ cùng một chỗ đi xuống, mà ta thì trực tiếp từ cái kia thang máy ngọn nguồn động hướng phía dưới nhảy xuống. Làm ta hạ xuống đến một nửa thời điểm, hai bên vách tường đường dây liền vang lên tiếng long ngong. Đã sớm đoán được cái kia tấm màn đen trở về chiêu này, ta hai tay vươn ra hai bên, nộ diệm từ lòng bàn tay bên trong vươn ra, nộ diệm trực tiếp đem hai cây thang máy đường dây hòa tan, thuần quân kiếm là không có cách nào để kim loại dịch phát ra kiếm khí. Rơi xuống mặt đất, ta đem cửa thang máy tách ra, lại nhìn thấy mấy cái ngày khí đốt hộp bày ra tại cửa ra vào, mà cái kia thuần quân kiếm cầm kiếm người thì cầm một cái đánh lấy hỏa bật lửa. Hạ tỷ vật đẩy tồn. Chương 585, chín mệnh công bố. Chương 585, chín mệnh công bố. Trước mặt một hàng kia bình gas phát ra vụ vụ, mà để ta chân chính cảm thấy lo lắng nhưng là từ hành lang một chỗ khác truyền đến tiếng bước chân, đó là từ khẩn cấp xuất khẩu đến Giang Minh bọn họ. Nếu như trước mặt hàng này bình gas bị dẫn nổ, cái kia bạo tạc hỏa diễm cùng dư âm hoàn toàn có thể thương tới chính chạy tới nơi này Nhã Kỳ bọn họ. Đều đừng ta vội vàng nhắc nhở, nhưng lại đã chậm, những cái kia bình gas bạo liệt, thể khí bị bật lửa hỏa diễm đốt, sóng lửa cùng bạo tạc sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Trước mắt ta tất cả đều là hỏa diễm, bên hai thì là bạo tạc quanh minh. Trên trần nhà bình chữa cháy phun nước đầu phun ra chảy nước đến, hỏa diễm bị dập tắt, đại lượng hơi nước bao phủ tại hành lang bên trong. Ta không lo được đi quản cái kia điên cuồng cầm kiếm người có hay không đã tại bạo tạc bên trong bị nổ chết, vội vàng hướng về khẩn cấp phương hướng lối ra chạy đi. Trong lòng có chút bất an, hy vọng chỉ là ảo giác của ta. Thật dày hơi nước phía sau, có thể nhìn thấy ba bóng người. Hai cái ngồi xổm, một cái nằm trên mặt đất. Không phải là Nhã Kỳ, ta không có tiên đoán được Nhã Kỳ sẽ ra chuyện. Trong lòng ta tự nói với mình như vậy, bước nhanh hơn, làm ta tiếp cận, ta nhìn thấy chính là nằm dưới đất Nhã Kỳ, trước ngực của nàng một mảnh vết máu, một cái màu đen mảnh vỡ đâm xuyên qua nàng lồng ngực, vị trí kia chính là ở trái tim chỗ. Không có khả năng. Ta bước nhanh chạy tới, nhìn xem mặt không có chút máu Nhã Kỳ, ta cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều đọng lại. Vì cái gì? Vì sao lại là Nhã Kỳ? Chết không phải là ngư chàng kiếm cầm kiếm người sao? Đầu óc của ta trống rỗng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Khó mà tiếp thu sự thực trước mắt này. Xin lỗi. Tư Không Độ nói với ta, phát sinh quá nhanh, ta không có bảo hộ được nàng. Nàng còn chưa có chết đâu. Ta hướng về phía Tư Không Độ quát. Linh hồn còn không có xuất hiếu, làm sao có thể xem như là tử vong. Lúc trước ta linh hồn xuất hiếu, đều bị Dương Lăng dùng phục hồn thuật cứu trở về, Nhã Kỳ linh hồn còn không có xuất hiếu, nhất định có sống lại cơ hội. Đầu tiên cần, là trị tốt thương thế của nàng. Tư Không Độ còn muốn nói cái gì, thế nhưng hắn há miệng phía sau, lại đem lời nói nuốt xuống, chỉ là thấp giọng thở dài một hơi. Ta đem để tay tại Nhã Kỳ trên vết thương, ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay bên trong phát ra, hóa thành từng cây mảnh khảnh kia, thò vào cái kia khảm vào đến Nhã Kỳ trong cơ thể mảnh vỡ bên trong. Mảnh vỡ kia đã đem Nhã Kỳ xương sườn đánh gãy, mũi nhọn đâm xuyên qua Nhã Kỳ trái tim. Ta cẩn thận từng ly từng tí dùng ác linh tinh hoa kia đem cái này mảnh vỡ từ Nhã Kỳ trong cơ thể lấy ra, đồng thời đem Nhã Kỳ vết thương cho khe hở bên trên. Thế nhưng, Nhã Kỳ cũng không có ta tự lành năng lực, dù cho đem khâu lại vết thương, cũng vô pháp để vết thương phục hồi như cũ, mà ta đối với cái này nghĩ đến một cái có chút điên cuồng phương pháp. Ta dùng ác linh tinh hoa đem lòng bàn tay ta một miếng thịt cho đào lên, sau đó thả tới Nhã Kỳ trên trái tim miệng vết thương. Ác linh tinh hoa đã sớm cùng ta thân thể dung hợp làm một, khối này lòng bàn tay trong thịt cũng có một phần nhỏ ác linh tinh hoa tồn tại. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái này một bộ phận ác linh tinh hoa có thể phát huy tác dụng tiếp vào đến Nhã Kỳ trong cơ thể. Ta đem tay dán tại nhã kỳ trên vết thương, cẩn thận cảm ứng đến, mặc dù yếu ớt, thế nhưng ta có thể cảm giác được các linh tinh hoa đối xung quanh vết thương có phản ứng, từng sợi chui vào nhã kỳ huyết nục bên trong, cùng nhã kỳ cơ thể bắt đầu dung hợp. Có hiệu quả. Trong lòng ta kích động, tại cảm giác các linh tinh hoa cùng nhã kỳ cơ thể dung hợp đã ổn định về sau, ta đem lòng bàn tay của mình thịt từ vết thương bên trong lấy ra, dù sao ta cùng nhã kỳ nhóm máu khác biệt, mặc dù chỉ là một điểm, ta lo lắng khép lại phía sau đối nhã kỳ thân thể cũng sẽ tạo thành cái gì tác dụng phụ. Nhã kỳ trên trái tim vết thương tại ác linh tinh hoa tác dụng dưới bắt đầu khôi phục, thế nhưng ta lại nhìn thấy nhã kỳ linh hồn ngay tại thoát ly thân thể của nàng. Tuyệt đối phải ngăn cản. Ta có thể là chết qua người, biết đem linh hồn bị kéo xuống U Minh đảo sinh tử pháp tắc lực lượng, ban đầu là có Dương Lăng giúp ta, ta mới có thể thoát ly pháp tắc gò bó. Thế nhưng hiện tại Dương Lăng xem như trọng phạm bị quốc an cục giam giữ, liền Trịnh Thu Huyên cũng không có cách nào nhìn thấy hắn, ta cũng không thể xác định quốc an cục người lại bởi vì nhã kỳ mà mạo hiểm đem Dương Lăng cái này trọng phạm cho thả đi ra. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa, đem nhã kỳ thân thể trói lại, đem linh hồn cưỡng ép gò bó tại thể nội. Lúc này, Vũ Thiến đột nhiên kêu một tiếng, các ngươi nhìn, cái kia có người. Dần dần tiêu tán hơi nước bên trong, một bóng người từ dưới đất bò dậy, chính là cái kia thuần quân kiếm cầm kiếm người. Hắn cách những cái kia bình gas khoảng cách cũng 10 phần gần, tự nhiên không thể tránh khỏi bị bạo tạc hỏa diễm thôn vệ. Trên người hắn, trên mặt đều cắm vào một chút bạo tạc mảnh vỡ, quần áo trên người quần đều bị đốt không kém qua, da thịt cũng đều bị đốt chui, giữ tận vết thương hiện đầy toàn thân của hắn trên dưới, muốn tìm một chỗ hoàn chỉnh làn da đều cơ hồ không thể. Thế nhưng chính là như vậy một bộ thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, những cái kia đâm vào trong cơ thể hắn mảnh vỡ bị khôi phục bộ phận cơ thịt từ trong thân thể gạt ra rơi xuống đất, phát ra đinh đường tiếng vang. Quả thực chính là quái vật năng lực khôi phục, liền xem như ác linh tinh hoa cũng không có biện pháp lấy tốc độ nhanh như vậy đem thân thể vết thương cho khôi phục lại. Mà loại này nghịch thiên sức khôi phục cũng chứng minh thật sự là hắn chính là công bố kiếm cầm kiếm người, bởi vì công bố kiếm tại cầm kiếm người ở giữa còn có một cái tên, đó chính là chín mệnh kiếm. Nói chính là cầm kiếm người thật giống như có chín đầu mệnh đồng dạng, không quản nhận thương nặng cỡ nào, cho dù là trái tim bị đập nát, xương sọ bị đâm xuyên, cũng sẽ khôi phục sống sót. Lúc trước Ngũ Thiến như thế nói với ta công bố kiếm năng lực lúc, ta còn tưởng rằng đó là nàng tại khoa trường, bây giờ mới biết, công bố kiếm chân chính năng lực khôi phục, so với nàng nói càng thêm kinh người. Thân thể khôi phục cầm kiếm người nhìn hướng chúng ta, chuẩn xác mà nói, hắn là đang nhìn ta, ngươi đến cùng là cái gì à? Liên hỏa đều đốt không chết ngươi sao? Ta nhìn hắn chằm chằm, nếu như không phải ta lo lắng nhã kỳ linh hồn sẽ rời khỏi thân thể, tại chỗ này gò bó nàng linh hồn, ta tuyệt đối phải tiến lên đem cái kia hỗn đản cho xé sống. Ta đi đối phó hắn. Tư Không Độ nói xong hướng thuần quân kiếm cầm kiếm người đi đến, mà cái kia cầm kiếm người cũng không có ý lùi bước, đứng tại chỗ nhìn xem hướng hắn đến gần Tư Không Độ nói, ta có một cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Công bố kiếm hai cái năng lực các ngươi có lẽ đều biết rõ đi. Bất quá trên thực tế đây chẳng qua là một loại năng lực, không, phải nói là một loại người rùa, câu đối cầm kiếm người người rùa, ta bị thương, đều sẽ chuyển rời đến ta một cái kiếm cầm kiếm người trên thân, nếu như ta chết, như vậy cái kia tử vong cũng sẽ là ta kiếm cầm kiếm người, đây chính là công bố kiếm cầm kiếm người không chết bí mật, bởi vì ta thật sự có chín đầu mệnh a. Dừng một chút về sau, hắn nói tiếp, các ngươi đều cùng ta những cái kia kiếm cầm kiếm người giao thủ qua, hẳn phải biết bọn họ thực lực không cường a, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì trừ Lưu Kim Thủy bên ngoài, những đều chỉ là một chút người bình thường. Bị ta dùng lợi ích dụ hoặc, trở thành con ta kiếm cầm kiếm người, trở thành ta dự bị sinh mệnh, tại ta biểu hiện ra đối với bọn họ quyền sinh sát về sau, bọn họ mới bị vội vã giúp ta tập kích các ngươi, cho nên tuyệt đối không cần trách bọn họ, dù sao, bọn họ cũng chỉ là bị ta uy hiếp người bị hại mà thôi a. Nói xong, cái này phong tử đồng dạng cầm kiếm người tay trái xuất hiện trôi này công bố kiếm. Hắn đột nhiên phóng tới Tư Không Độ, song kiếm tại trên không bạch qua một đạo băng lãnh thập tự. Cái này hỗn đản. Hắn nói ra công bố kiếm bí mật nguyên nhân là đang uy hiếp chúng ta, là tại nói cho chúng ta biết trong tay của hắn nắm chặt 8 cái người vô tội tính mệnh. Những cái kia cầm kiếm người chính là con tin của hắn. Chương 586, Phong tử. Chương 586, Phong tử. Phong tử song kiếm loạn vũ, công kích, tiếp tục công kích, không ngừng công kích, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích. Ta cảm giác cái này phong tử lần này đi tới nơi này mục đích cũng không phải là đi cứu nhốt tại trong ngục giam quái nhân, mà là chuyên môn tới giết chúng ta, dù sao quái nhân cũng tốt, Tần An cũng được, thậm chí đã chết Hương Diễn ở bên trong, bọn họ cũng sẽ không cố kỵ sẽ hay không giết nhiều 8 cái người vô tội. Bây giờ trách người bị bắt, Tần An mất đi một cái tay cũng mất đi cầm kiếm người thân phận, Hương Diễn cũng đã chết, ta Tư Không Độ nhã kỳ không có khả năng không để ý tới người vô tội đi công kích hắn, đến mức Vũ Tiến, ngư chàng kiếm phải giết phát động điều kiện hà khắc. Chỉ cần lưu tâm căn bản không đủ để ý cái này, phong tử cho ỷ lại cũng không phải là chính mình chín độ mệnh, mà là chắc chắn Tư Không Độ sẽ vì tránh cho thương tới vô tội mà không dám công kích hắn. Mà bây giờ xem ra, đúng như là cùng hắn suy nghĩ như thế, Tư Không Độ rõ ràng thực lực đủ để miểu sát đối thủ, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể một mặt né tránh. Ta đi giết hắn. Ngũ Thiến nói. Đừng đi. Ta vội vàng đối Ngũ Thiến nói. Thông qua phía trước thế thân, cái này phong tử cũng đã biết Ngũ Thiến năng lực, sẽ không có thả ra. Tùy tiện tới gần phong tử sẽ chỉ làm nàng xa vào đến nguy cơ bên trong, tiên đoán trong mộng nàng bị người giết, mặc dù trong mộng không nhìn thấy người kia tướng mạo, thế nhưng hiện tại có thể giết chết Ngũ Thiến người, rất có thể chính là cái kia phong tử. Có thể là Ngũ Thiến còn muốn nói cái gì, thế nhưng ta hiện tại sốt ruột tại làm sao đem để nhã kỳ linh hồn không theo trong thân thể thoát ra, tâm phiền ý loạn ta căn bản không có tâm tình cùng nàng làm nhiều giải thích, nói không được, chính là không được. Ngũ Thiến cắn môi, tay thật chặt cầm ngư chàng kiếm chuôi kiếm, bất quá cũng không có nhúng tay Tư Không Độ cùng cái kia Phong Tử ở giữa chiến đấu. Còn một tiếng, một mực né tránh Tư Không Độ cuối cùng xuất thủ, trong tay chạm lư kiếm từ dưới lên trên vậy một cái, đem Phong Tử trong tay hai thanh kiếm cho đẩy ra. Cái kia Phong Tử hiển nhiên không nghĩ tới Tư Không Độ sẽ hoàn thủ, thân thể một nháy mắt trọng tâm bất ổn ngửa về đằng sau đi. Thừa dịp cái kia Phong Tử còn không có đứng vững, Tư Không Độ thân thể nhoáng một cái, đi vòng qua Phong Tử bên người, chân phải hướng về sau vậy hướng Phong Tử hai chân, Phong Tử nguyên bản liền đứng không vững, lần này bị trực tiếp đá ngã lăn trên mặt đất. Không đợi Phong Tử từ dưới đất bò dậy, Tư Không Độ liền từ đai lưng bên trong rút ra vậy một cái màu bạc trắng giống như nhuyễn tiên đồng dạng đồ vật, cổ tay của hắn run lên, cái kia màu bạc nhuyễn tiên liền kéo căng thẳng tắp. Cái này màu bạc trắng nhuyễn tiên chính là Tư Không Độ tinh anh vũ trang, bén nhọn đỉnh trực tiếp đâm vào đến cái kia Phong Tử cổ tay phải bên trên, đem cái kia Phong Tử cổ tay đính tại mặt đất. Phong Tử huy động tay trái công bố kiếm, hướng về Tư Không Độ bụng dưới đâm tới, mà Tư Không Độ chỉ là nhẹ nhàng vung lên chạm lư, lại lần nữa đem hắn công kích hóa giải, đồng thời lại lấy ra một cái màu bạc nhuyễn tiên, đem cái kia nhuyễn tiên thẳng bằng về sau đâm vào Phong Tử tay trái cổ tay, đem tay trái của hắn cũng găm trên mặt đất. Tại Phong Tử giãy giụa thời điểm, hai chân của hắn cũng bị Tư Không Độ dùng phương pháp giống nhau cố định lại. Bỏ mặc cái này Phong Tử sợ rằng chỉ sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn, mà nằm dưới đất Phong Tử đình chỉ giãy giụa, hắn nhìn xem Tư Không Độ hắc hắc cười lạnh, Tư Không Độ hình như phát hiện cái gì, đội vàng lui lại, mà gần như tại đồng thời, cái kia Phong Tử thân thể nổ tung, văng khắp nơi thịt nát cùng nội tạng khối vụn bên trong, cái kia Phong Tử lại hoàn hảo không hao tổn đứng lên. Người này vậy mà tại trong cơ thể giấu bom, dù cho có chín đầu mệnh, cách làm như vậy cũng không tránh khỏi quá điên cuồng. Có người chết à? Phong Tử nhìn xem Tư Không Độ cười nói, biến thành thịt nát, thật sự là đủ tàn khốc đâu. Để ta cảm ứng xuống cái này chết đi người là ai a? Phong Tử trầm mặc chỉ chốc lát, khoe miệng bước lên nói, chết giá hỏa là một cái hiếu từ đâu? Từ nhỏ cùng mẫu thân mình sống nương tựa lẫn nhau người, sau khi lớn lên mới vừa tham gia công tác, mẫu thân được chẩn đoán ra ung thư phổi thời kỳ cuối, hắn vì chữa bệnh tiền trở thành con ta kiếm cầm kiếm người. Nhân sinh thật sự là tràn đầy trâm trọng, rõ ràng có thể sống đến càng lâu người lại vì sống không được mấy ngày người trước nạp mạng, thật thú vị. Phong Tử, không, người này đã không phải là Phong Tử, mà là triệt triệt để tâm lý biến thái. Phong Tử vũ động song kiếm nhìn xem Tư Không Độ, vừa rồi cái kia một cái chơi rất không tệ, kém chút liền để ta cắm, bất quá cái này trò chơi ta đã chẳng ghét, đem kiếm giao cho ta, chúng ta hòa bình giải quyết lần này đoạt kiếm náo kia. Nói xong, hắn đem kiếm nằm ngang ở trên cổ, không phải vậy, ta sẽ đem những con tin kia từng cái giết cho người xem. Tư Không Độ nhìn xem Phong Tử, sắc mặt bình tĩnh để người cảm thấy bất an. Cho dù là cái kia Phong Tử cũng không khỏi lui về sau một bước, mà tại hắn lui lại một sát na kia, một đạo hàn mang hiện lên, tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết máu. Phong Tử trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, máu đỏ tươi từ trên cổ hắn vết thương bên trong phun ra ngoài. Phong Tử lảo đảo lui lại hai bước, vết thương trên cổ nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhìn xem Tư Không Độ, ngươi vừa rồi có thể là giết một cái người vô tội à? Bỏ mặc ngươi lời nói, sẽ có càng nhiều người vô tội chết đi, ta là như thế phán đoán. Tư Không Độ nhìn xem Phong Tử nói, cho nên ta quyết định giết chết ngươi. Bì, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Phong Tử vội vàng nói, giết chết ta điều kiện tiên quyết là muốn trước giết chết còn lại kiếm cầm kiếm người. Ngươi có lẽ người biết chuyện sinh mệnh cũng không phải cán cân bên trên quả cân, có thể vì nhiều một phương liền có thể bỏ qua ít một phương. Tư Không Độ không nói gì, đáp lại Phong Tử chính là hắn kiếm trong tay, cái kia chạm lư kiếm lại lần nữa huy động, lại một lần đem Phong Tử chém giết. Phong Tử lần này minh bạch Tư Không Độ quyết tâm, cũng minh bạch hắn không quản lại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Một kiếm lại một kiếm, Tư Không Độ cắn chặt hàm răng, đem Phong Tử mệnh từng đầu chém giết. Làm chỉ còn lại cái mạng cuối cùng thời điểm, Phong Tử đột nhiên nở nụ cười, cũng không phải là ngụy trang hoảng hốt cố làm ra vẻ nụ cười, mà là phát ra từ nội tâm cười thoải mái. Lúc này ta vẫn không rõ hắn vì sao cười thoải mái, mà ta cũng không muốn biết. Tư Không Độ trong tay chạm lư kiếm huy động, đem Phong Tử đầu cho bổ xuống. Không đầu thi thể ngã xuống, lần này không còn có đứng lên. Nhìn xem thi thể trên đất, Tư Không Độ miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi hắn không có bao nhiêu thể lực, thế nhưng hắn lúc này nhưng thật giống như hao hết một thân lực lượng đồng dạng, huy kiếm liên tục giết chết vô tội sinh mệnh, cho dù là vì càng nhiều người sống, cái này cũng sẽ để cho người tâm bên trong sinh ra nặng nề gánh vác. Qua rất lâu, Tư Không Độ ánh mắt mới từ cái kia đại biểu tám đầu người vô tội tính mệnh trên thi thể rời đi. Nhìn ta hỏi, nàng thế nào? Ta trầm mặc không nói, mặc dù dùng ác linh tinh hoa tạm thời gò bó nhã kỳ linh hồn, thế nhưng phương pháp như vậy hiển nhiên là liền trị phần ngọn cũng không tính. Nếu không, chúng ta đi tìm bất tử bảo tàng a. Ngũ Thiến nói, bất tử dược có lẽ có thể cứu bạn gái ngươi. Chương 587, trả lại kiếm. Chương 587, trả lại kiếm. Bất tử bảo tàng, truyền thuyết bị cốc tử lưu lại có bất tử dược bảo tàng, uống vào bất tử dược liền có thể vũ hóa thành tiên, mà mở ra bảo tàng cửa lớn chìa khóa chính là từ phúc truyền xuống Âu Giã Tử đúc thành tám thanh kiếm. Bất tử dược ta không có hứng thú, mà bất tử bảo tàng cùng Từ Phúc có quan hệ càng làm cho ta đánh trong đáy lòng không muốn đi, dù sao ta tiên đoán trong mộng cái kia kiếp người hai mắt hình như liền cùng Từ Phúc có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, đúng như là cùng Ngũ Thiên nói tới, sợ rằng chỉ có bất tử dược mới có thể cứu sống Nhã Kỳ. Chỉ là Thái A kiếm không biết bị cái kia Phong Tử giấu ở chỗ nào, mà Thắng Tà kiếm cũng đã bị tổng cục thu hồi đến trong kho, bởi vì lần trước sự kiện, dưới mặt đất nhà kho cửa bảo hiểm bị tiến hành thăng cấp, mở cửa cần có hai cái chìa khóa, một cái tại Tư Không Độ nơi đó, mà đổi thành một cái thì tại Trịnh Thu Uyên trong tay. Ta mang theo Nhã Kỳ đi suốt đêm hướng Trịnh Thu Uyên trong nhà, hy vọng nàng có thể phê chuẩn ta mang lên Thắng Tà kiếm đi bất tử bảo tàng. Nghe thỉnh cầu của ta về sau, Trịnh Thu Uyên nhíu mày nói, Tần Dương, ngươi hẳn phải biết trong cục tình huống hiện tại, phía trên có quy định, Âu Giá Tử bắt kiếm tại bị tìm được về sau, phải lập tức nộp lên đến quốc phòng bộ. Nghe Trịnh Thu Huyên nói như vậy, tâm ta lạnh một nửa, vội vàng nói, liền cho ta mượn dùng một tuần là được rồi, không, ba ngày, liền ba ngày. Ba ngày ta tuyệt đối sẽ đem kiếm còn trở về. Cấp trên mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Trịnh Thu Huyên cứng rắn nói, ta nắm chặt nắm đấm, Trịnh Thu Huyên là người lý tính lớn hơn cảm tính, cấp trên ra lệnh, nàng đích xác sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, thế nhưng nếu như không có bất tử dược, như vậy nhã kỳ nàng. Trịnh Thu Huyên nói tiếp, nhắc tới, Thái A kiếm tìm được sao? Ta lắc đầu. Như vậy liền đem Thái A kiếm tìm trở về a. Trịnh Thu Huyên nói xong đem một cái thẻ đưa cho ta, cái kia tấm thẻ chính là tổng cục dưới mặt đất cửa kho hàng thẻ chìa khóa. Phó cục, người đây là ta nhìn xem Trịnh Thu Huyên đưa tới thẻ ra bảo, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta chuẩn bị đem 8 thanh kiếm tìm đủ về sau cùng một chỗ đưa lên, mà bây giờ ta đem tìm tới cuối cùng một thanh kiếm, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu có cần, đã tìm tới kiếm ngươi có thể tùy tiện vận dụng. Trịnh Thu Huyên nói, bất quá tìm được về sau, nhưng muốn ngay lập tức báo cáo nhanh cho ta, ta tốt đem trên thân kiếm giao. Trịnh Thu Huyên mặc dù nói chứng trạng đàng hoàng, thế nhưng vào lúc này nói lời như vậy, rõ ràng là đang giúp ta. Ta cầm Trịnh Thu Huyên đưa tới cái kia có thể cứu mạng thẻ ra bảo, phát ra từ nội tâm đối Trịnh Thu Huyên ngỏ ý cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta chỉ là an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ mà thôi. Trịnh Thu Huyên xua tay, không có chuyện khác các ngươi liền đi đi thôi, ta muốn ngủ. Tạm biệt Trịnh Thu Huyên, trong lòng ta cao hứng đồng thời, còn có một chút lo lắng, bởi vì chúng ta bây giờ còn không biết Thái A kiếm đến tuột cùng bị giấu ở chỗ nào, mà Nhã Kỳ sợ rằng chống đỡ không được quá lâu. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, U Minh đảo lôi kéo Nhã Kỳ linh hồn lực lượng mạnh hơn, tiếp tục như vậy, nhiều nhất thời gian một tuần, Nhã Kỳ linh hồn liền sẽ thoát khỏi ta ác linh tinh hoa gò bó. Thuần Quân kiếm cầm kiếm người cái kia phong tử, có thời gian tại trước khi Lâm Trung nói một chút không giải thích được, còn không bằng đem Thái A kiếm vị trí nói ra đâu. Có lẽ hắn là cố ý không nói, dù sao liền lấy hắn cái kia ác liệt cá tính, rất có thể làm ra loại này sự tình, để cái gọi là đoạt kiếm người thắng là nhất phía sau một thanh kiếm phiền não. Bất quá tốt tại, chúng ta cuối cùng nhìn thấy cái kia phong tử bộ mặt thật, hy vọng cái này có thể là một đầu mối lưu dụ. Ta đem phong tử bức ảnh đưa vào đặc tập tổ cơ sở dữ liệu bên trong, hy vọng có thể tìm tới tư liệu của hắn. Tần An lúc trước nói qua, Thuần Quân kiếm cầm kiếm người có ít nhất cùng hắn ngang nhau thế lực, tìm đòi có lẽ sẽ không quá khó, bất quá làm ta điện hạ lục soát chốt về sau, trên màn hình lại bắn ra một cái cửa sổ, để ta đưa vào cái gì cấp trên chỉ lệnh mã nghiệp chứng. Ta không phải lần đầu tiên sử dụng trong cục cơ sở dữ liệu, nhưng lại lần thứ nhất gặp loại này bút. Tư không, đây là cái gì? Ta đối tư không độ hỏi. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình biểu thị phía sau như mày nói, đây là tại cơ sở dữ liệu có khả năng bị xâm lấn tình huống khẩn cấp bên dưới mới sẽ bắt đầu dùng mã nghiệp chứng, từ cục trưởng cấp người trực tiếp thông báo, chỉ có dùng loại này mã nghiệp chứng mới có thể tiến vào cơ sở dữ liệu lục soát tư liệu. Cũng chính là nói ta muốn cùng phó cục muốn mã nghiệp chứng. Không, có thể nàng cũng không có. Tư không độ như mày nói, đây cũng là phía trên khởi động. Đáng ghét. Xem ra phía trên đối với chúng ta trông giữ là càng ngày càng nghiêm, hiện tại nửa đêm canh ba, muốn liên lạc lên cấp mã nghiệm chứng chỉ sợ là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Một đêm này ta đều không ngủ, cũng ngủ không được. Đến sáng sớm hôm sau, ta cơm sáng không ăn, liền lái xe đi ra muốn đi tổng cục tìm Trịnh Thu Huyên liên lạc lên cấp phát xuống một cái mã nghiệm chứng. Ra biệt thự về sau, ta phát hiện một chiếc màu đen xe con từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo chúng ta phía sau. Ta đem xe lái vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong dừng lại, chỉ chốc lát sau, cái kia màu đen xe con cũng theo tới. Gặp ta phát hiện bọn họ về sau, màu đen trong ghế xe người cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là từ trên xe đi xuống. Đó là một cái tóc bạc phơ lão nhân, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người phảng phiu âu phục, thân thể thẳng tắp, giống như là phía sau trói một cái tấm bán gỗ đồng dạng. Trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, một cái ta một cái liền nhận ra kiếm Thái A. Ta cùng Tư Không Độ Ngũ Thiến cũng cùng nhau từ trên xe đi xuống. Lão nhân tóc trắng hướng chúng ta đi đến, nhưng lại không có lộ ra mảy may ý, tại đi tới trước mặt ta về sau, ta hai tay nâng Thái A kiếm đưa tới trước mặt của ta, Tần Dương tiên sinh. Đây là thiếu gia để ta trả lại cho ngươi. Thiếu gia? Cái nào thiếu gia? Các ngươi đêm qua có lẽ gặp qua, hắn cũng đã chết ta. Lão nhân tóc trắng nói. Ngươi nói người là? Thuần Quân kiếm cầm kiếm người. Ta từ lão nhân trong tay đem Thái A tiếp nhận. Lão nhân nhẹ gật đầu. Thiếu gia đêm qua lúc gần đi nói cho ta, nếu như hắn một đêm chưa về, liền để ta đem cái này kiếm còn cho ngươi. Nói như vậy, cái kia phong tử đêm qua có khả năng căn bản là không có tính toán có thể còn sống trở về, hắn mục đích cũng không phải là cái gì bất tử bảo tàng. Thiếu gia các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ta đối lão nhân hỏi. Hắn chỉ là cầu vui vẻ mà thôi. Lão nhân nói, bất luận cái gì để hắn cảm thấy chuyện thú vị, hắn đều sẽ tham dự trong đó, đến mức kết quả làm sao, hắn lại sẽ không để ý mặt khác. Thiếu gia để ta chuyển lời các ngươi, hắn chết cũng không phải là đoạt kiếm cái này xuất diễn kết quả, mà là theo một ý nghĩa nào đó bắt đầu, hắn sẽ tại âm phủ chờ lấy kẻ thất bại nói cho hắn tất cả những thứ này kết quả. Lão nhân bước xuống câu nói này phía sau, liền về tới trên xe, đem cái kia màu đen xe con lái đi. Một bên Ngũ Thiến hỏi, chúng ta muốn hay không đuổi theo lao đầu kia? Luôn cảm thấy chúng ta hình như bị người mưu hại đồng dạng a. Ta lắc đầu, không được, vẫn là đi bất tử bảo tàng a. Chương 588, Quỷ Cốc. Chương 588, Quỷ Cốc. Quỷ Cốc còn gọi là Á Mộc Câu, Ẩn Long Câu. Thời kỳ chiến quốc, Vương Hủ ẩn cư tại chỗ này, tự xưng Quỷ Cốc tiên sinh. Nói lên Quỷ Cốc tử, đó là một cái kỳ nhân, hắn ẩn cư thâm sơn không già, thế nhưng hắn mấy cái đệ tử tại thời kỳ chiến quốc lại không một không thanh danh hiển hách, bất luận là Tôn Tấn Bàng Nguyên, vẫn là Tô Tần Trương Nghi, tại bọn họ vị trí thời đại, không thể nghi ngờ đều là chói mắt minh tinh. Nghe nói Quỷ Cốc Tử luyện chế ra ra thuốc trường sinh bất lão, chính hắn uống vào một cái vũ hóa thành tiên, đem còn lại luyện đan thuốc còn có phương thuốc một chút bảo vật chân quý lưu lại trở thành cầm kiếm nhân khẩu bên trong bất tử bảo tàng. Thần Dương đừng quá khẩn trương, chỉ cần tìm được bất tử dược, Nhã Kỳ nàng tuyệt đối không có chuyện gì tiến về Quỷ Cốc trên đường, một bên Ngũ Thiến nói với ta. Ta chỉ là có chút lo lắng bảo tàng bên trong có thể hay không thật sự có bất tử dược. Ta thở dài một hơi. Từ phúc để đời thứ nhất cầm kiếm người đều lập thệ mình cùng hậu nhân không được đi vào bất tử bảo tàng, đồng thời không cho phép đem bất tử bảo tàng bí mật để lộ ra đi, nhưng nếu quả thật không muốn để cho người tiến vào bất tử bảo tàng lời nói, cái kia không nói cho đời thứ nhất cầm kiếm người bất tử bảo tàng vị trí liền tốt, cần gì phải nói cho người khác biết bảo tàng vị trí phía sau lại để cho người khác lập thệ. Cảm giác giống như là cố ý lộ ra tin tức này, để người đi bất tử bảo tàng đồng dạng, ta cũng không cảm thấy lựa Tần Thủy Hoàng Từ Phúc sẽ liền với cũng đều không hiểu. Sẽ có. Ngũ Thiến nói, tuyệt đối sẽ có. Cái gọi là bất tử dược duy nhất truyền xuống giới thiệu chính là Quỷ Cốc Tử ăn về sau vũ hóa phi tiên, bất quá vũ hóa phi tiên gì đó, thật là khiến người ta lý giải không thể a, người sau khi chết linh hồn sẽ đi u minh đảo, có thể nói vậy thì tương đương với âm phủ địa phủ, thế nhưng truyền thuyết bên trong vũ hóa thành tiên phi thăng thiên giới, đặc tập tổ bên trong nhưng cũng không có tư liệu, cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh, trên thế giới này có như thế cái địa phương, càng là tiếp cận, ta thì càng lo lắng, cái gọi là bất tử dược chỉ là một cái nói dối. Bây giờ Quỷ Cốc đã trở thành một cái du lịch cảnh khu, bất quá chúng ta một nhóm cũng không có đi du lịch lộ tuyến, mà là trực tiếp tiến vào Quỷ Cốc rừng rậm bên trong. Vũ Thiến đi ở phía trước dẫn đầu, với bắt đầu chúng ta còn có thể nhìn thấy một chút du lịch bụi tồn tại, thế nhưng theo thâm nhập, dần dần liền hầu tử đều nhìn không thấy. Toàn bộ Quỷ Cốc có xây dựa lưng vào núi mê trận. Ngũ Thiến nói, người bình thường vô luận như thế nào cũng đi không đến nơi này đến. Người trước đây tới qua sao? Ta đối Ngũ Thiến hỏi. Cái này Quỷ Cốc như thế lớn, cho dù là nhìn qua bản đồ cũng sẽ không như vậy khinh xa con đường quen thuộc ga không có. Ngũ Thiến nói, trên thực tế cái này mê trận muốn đi qua cũng không khó, ngươi nhìn cái kia rễ cỏ. Vũ Thiến chỉ vào một cái thoạt nhìn cùng cỏ dại không sai biệt lắm, thế nhưng phiến lá trung tâm có chút ấu vàng cỏ nói, đó chính là dẫn đường cỏ, nhìn thấy loại này cỏ về sau liền muốn hướng về đông đi, nơi này còn có rất nhiều loại này dẫn đường cỏ, cỏ chủng loại khác biệt, chúng ta cần thiết đi phương hướng cũng khác biệt, cho nên nói, chúng ta chỉ cần mang theo la bàn, ghi nhớ 8 cái cỏ liền có thể đi đến vị trí. Chúng ta là giữa trưa đến Quỷ Cốc, đêm khuya thời điểm mới tới chỗ cần đến. Bất tử bảo tàng giấu ở Quỷ Cốc trong một cái sơn động, trước sơn động trên cửa đá năm này tháng nọ tích đầy bùn đất, trên bùn đất còn dài một ít cỏ dại, thoạt nhìn cùng cả ngọn núi liền thành một khối, nếu như không phải có Ngũ Thiến dẫn đường, liền xem như đi tới nơi này, sợ là chúng ta cũng tìm không được. Đem cái kia thật dày bùn đất đẩy ra, lộ ra phía sau cửa đồng lớn, cái kia thanh đồng cửa thoạt nhìn giống như cùng là một cái ngậm miệng cự thú đầu, hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng, còn có mi tâm tổng cộng 8 cái khổng khiếu. Chúng ta phân biệt đem 8 thanh kiếm cắm vào cái này khổng khiếu bên trong, làm ta đem cuối cùng một thanh Thái A kiếm cắm vào cái kia đầu thú mi tâm lúc, cái kia thanh đồng cửa mở bắt đầu rung động, cự thú miệng vậy mà như cùng sống vật đồng dạng mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Hai bên lối đi ngọn đèn, từ ngoài vào trong, từng cái sáng lên, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng. Ta hít sâu một hơi, cùng Ngũ Thiến Tư không độ cùng nhau đi vào thông đạo bên trong. Ta vừa mới bước vào đến trong thông đạo, liền có một loại cảm giác mê man, trước mắt có chút hoa mắt. Tư không độ vội vàng đem kem chút ngã xuống ta đỡ lấy, ngươi thế nào? Có chút chóng đầu. Ta lung lay đầu nói, sẽ không phải là nơi này có độc a? Ngũ Thiến lo lắng nói, hẳn không phải là. Tư không độ nói, ta không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Ta lung lay đầu, cái kia cảm giác mê man giống như đột nhiên đến đồng dạng đột nhiên biến mất. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta vừa nói, ôm Nhã Kỳ tiếp tục đi đến phía trước. Cuối lối đi chỗ, mặt đất có một cái hình tròn đựng nước, bên trong chất lỏng hiện ra màu mực, chất lỏng mặt ngoài không ngừng có bọt khí tạo ra sau đó vỡ vụn, chất lỏng thoạt nhìn sền sệt, tựa như là sền sệt nhựa cao su. Này làm sao là một đầu tử lộ a? Vũ Thiến nhảy qua cái kia bình nước, đưa tay gõ gõ xung quanh vách tường nói, đường tại cái này phía dưới. Ta chỉ vào trước mặt chất lỏng màu đen nói, không phải chứ? Ngươi xác định? Ngũ Thiến nhìn ta hỏi, chất lỏng này thoạt nhìn thật buồn nôn bộ dạng. Ta không xác định. Ta nói, trên thực tế ta cũng không biết vừa rồi chính mình làm sao sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta có một loại đối bốn phía hết sức quen thuộc cảm giác, chưa phát giác ở giữa buột miệng nói ra vừa rồi một câu như vậy. Ngũ Thiến một mặt im lặng nhìn ta, từ trong túi móc ra một đầu khăn tay, vớt xuống cái kia chất lỏng bên trong. Cái khăn tay kia đụng một cái đến chất lỏng, liền giấy lên màu xanh sấm hỏa, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Ngũ Thiến sợ hãi lui về sau hai bước, may mà ta không có nhảy đi xuống. Ta nhìn xem trước mặt cái kia một vĩnh nước đen, trong đầu tựa như một mực có một cái âm thanh để ta đem tay vươn vào đi. Ỷ vào ác linh tinh hoa hộ thể, ta ngồi xổm người xuống, đem bàn tay đến cái kia nước đen bên trong, cũng không có lục hóa xuất hiện. Tư không độ từ một bên rút một cọng cỏ ném vào nước đen bên trong, cái kia cỏ lơ lửng ở chất lỏng mặt ngoài, cũng không có thiếu đốt, chẳng lẽ cái này nước đen chỉ đối vải vóc có hiệu quả. Vậy ta vẫn là không nổi nữa. Vũ Thiến miết miệng nói, liền tính phía dưới có đường, nhảy đi xuống cũng thay đổi lệ trần, nếu không để ta chiếu cố Nhã Kỳ, các ngươi đi xuống. Nhã Kỳ không thể cách ta quá xa. Ta nói, không phải vậy ta ép không được nàng linh hồn, mà còn lưu ngươi ở trên đây ta cũng không yên tâm, dù sao trừ chúng ta gặp phải những này cầm kiếm người bên ngoài, lúc trước cảm ứng được Thái A kiếm còn có hai đạo kiếm quang, chúng ta đến bây giờ cũng không biết cái kia hai đạo ánh sáng đại biểu cho cái gì, có lẽ là còn có những không muốn người biết cầm kiếm người, ngươi ở phía trên quá nguy hiểm. chết ta cũng không giới đi. Ngũ Thiến nói, để trần gì đó, quá xấu hổ. Ấy, các ngươi có hay không cảm thấy, chất lỏng này nhan sắc trở thành nhạt? Tư Không Độ đột nhiên nói, chiều ta cái kia vịnh nước nhìn, cái kia chất lỏng nhan sắc vẫn như cũ rất đen, thế nhưng sắc thực hình như so ban đầu nhìn thấy thời điểm nhan sắc muốn nhạt rất nhiều,